Chương 791, thức tỉnh tụ giặc chương 791, thức tỉnh tụ giặc đợi đến Tô Bỉ cũng ăn bụng tròn vo thời điểm, nhà trưởng thôn cửa bị đẩy ra, chống quải trưởng lao đầu một mặt đau thương đi đến. "Cha, cụ mọ cùng đồ tình huống thế nào rồi?" Lao đầu vừa về đến, thôn trưởng lập tức đi tới, mười phần ân cần hỏi han. "Cụ mọ không có việc gì, mẹ hắn trở về hung hăng đánh hắn dừng lại, hiện tại kêu khóc nửa cái thôn đều nghe thấy." Lao đầu thở dài một hơi, lại nói, "Đến nỗi sở cốt nhà tiểu tử, trước mắt máu đã ngừng lại, bất quá đáng tiếc chính là hai trái còn là mất tính giác." Một cái lao thái thái từ phòng bếp đi ra, nghe tới lời của lão đầu, thuận miệng tiếp cha nói, "Ai, kiếm về một cái mạng cũng không tệ, chí ít còn có một lỗ thai đâu." Lão đầu nghe xong, có chút không khách khí cầm quải trượng đập mạnh sàn nhà, "Lão bà tử, lời này của ngươi nói cũng không nghe được. Sơ có tiểu tử mãi mãi, coi như trước kia cùng ngươi có chút oán khích, ngươi cũng không thể đem nó đưa đến tôn bối lên à?" Lão đầu một bên nói, một bên kéo lấy lao thái thái đi ra bên ngoài cãi vã. Thôn trưởng thì một mặt bất đắc dĩ quay đầu lại, đối với xem trò vui ảng nghèo nói liên tục xin lỗi. A nghèo cũng không thèm để ý, đem tổ bị theo trên mặt bàn bớt lên, bỏ vào áo ngực bên trong, sau đó một lần nữa trùm lên áo choàng, đa tạ thôn trưởng khoản đãi, ta đi qua nhìn một chút đồ dự, liền không nhiều quấy rầy. A nghèo dứt lời, không có nghe thôn trưởng giữ lại chi tử, trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ có trên mặt bàn, A nghèo lưu lại một khối kim tệ, xem như cơm tư. Theo nhà trưởng thôn đi ra về sau, A nghèo hơi nhắm mắt lại cảm nhận một chút đồ vị trí, phát hiện hắn hiện tại đã trở lại trong nhà. Liền mở ra bộ pháp, hướng về cây rửa vườn đi đến. Theo lão đầu châu ấy biết được đồ hai trái mất thính giác, A nghèo cũng không kinh ngạc. Cái này tại trước đó hắn liền đã nhìn ra. Tại trước đó, A Nghèo hoàn toàn có thể tại đột hai trái biến mất trước cứu hắn, nhưng hắn cũng không có làm. Thứ nhất là vì cho hắn một lần rung động giáo dục, thứ hai cũng hy vọng đột có thể nhờ vào đó hiểu ra cùng trưởng thành. Mỗi cái vu sư tổ chức đều có chính mình dẫn dắt nhiệm vụ, mà chấp hành dẫn dắt nhiệm vụ người cũng có chính mình chọn lựa thiên phú giả biện pháp, thí dụ như sợ nở chín khoang thuyền huyết đấu. Mặc dù chín khoang thuyền huyết đấu rất tàn nhẫn, nhưng chí ít để thiên phú giả nhóm rõ ràng vu sư giới tràn ngập tàn khốc cùng cạnh tranh. Cái này kỳ thật cũng là một loại rung động giáo dục, đưa ngươi đã tại thế giới người phàm hình thành trật tự cùng quy củ thế giới quan, hung hăng xé nát, sau đó một lần nữa dính hợp lại cùng nhau, hình thành thế giới mới xem, mà cái thế giới này xem độc thuộc về ngươi lửa ta gạt vu sư giới. Phương pháp rất cực đoan, nhưng hiệu quả lại rất tốt, mà lại cũng sẽ không ràng buộc ngươi phát triển. Chỉ ít, A Nghèo biết rõ, bên trên một nhóm theo chín khoang thuyền huyết đấu bên trong sống tới học đồ, đều có riêng phần mình gặp gỡ, đương nhiên trừ đã chết đi hục giờ y cờ cờ bên ngoài. Liền xem như hục giờ y cờ cờ, kỳ thật cũng có thể lấy chỗ. Cho nên chín khoang thuyền huyết đấu mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng vẫn có thể xem là người dẫn đạo nhận người phương pháp tốt. Bất quá, A Nghèo dẫn dắt nhiệm vụ hoàn toàn là thuận đường tiếp, bởi vì bấy bạ bốn người gia nhập, hắn chỉ cần lại tìm hai người liền có thể kiếm ra một cái người dẫn đạo nhiệm vụ. Cho nên, A Nghèo căn bản không có đi thiết lập một cái gọi là nhận người phương pháp, có thể tìm tới người đến một chút số là được. Nhưng trải qua đột sự tình về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như chính mình cứ như vậy trực tiếp đem đột mang vào vu sư giới, lấy hắn thánh mâu tính cách, trừ phi vận khí vô cùng tốt, nếu không có hai ngày liền bị xài lang hổ báo chia cắt sạch sẽ. Ngược lại, kinh lịch trận này ngoài ý muốn về sau, được nói không chừng mới có ý thức thu liễm chính mình thánh mâu tinh thần, cái này có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. A Nghèo nghĩ ngợi, trước mắt hắn chỉ kém cái cuối cùng thiên phú giả, nhận người còn là cẩn thận một điểm tốt, nếu không rất có thể không phải dẫn người đi tìm chân lý, mà là đem bọn hắn đẩy vào hố lửa. A Nghèo đi tới đột nhà thời điểm, cổng còn vây quanh một đám thôn dân, bất quá theo A Nghèo hiện thân, thôn dân tất cả đều ầm vang tứ tán, trong chốc lát náo nhiệt cây rửa vườn trở nên yên tĩnh rất nhiều. Một tầng nhà gỗ nhỏ, nhìn qua có chút cổ xưa. A Nghèo đẩy ra cửa, trực tiếp liền có thể nhìn thấy chính đối diện giường, đột suy yếu nằm ở phía trên, lệ thì ở một bên chiếu cố. Làm A Nghèo đi tới về sau, lệ cũng như chim sợ cảnh quang, đối với A Nghèo túi đầu về sau liền trốn đến ngoài phòng. Đột thì dáng chống đỡ thân thể, ngồi dậy hướng A Nghèo chào hỏi. Bắt chuyện qua về sau, đột túi đầu có chút bức dứt bất an, hắn có thể cảm giác được, trước đó các đại nhân đối với hành vi của hắn bất mãn hết sức. Hắn trở về sau, ngay từ đầu bởi vì mất đi hai trái mà lắc thần, về sau chậm rãi hắn cũng bắt đầu suy tư chính mình hành vi chỗ không ổn. Thêm nữa hắn tại trắng bối hải thị hôn một đoạn thời gian rất dài, đối với vu sư giới kỳ thật cũng không tính lạ lắm, cho nên hắn cũng dần dần rõ ràng A đại nhân trước đó bất mãn nguyên nhân. Cho nên, đột lần nữa nhìn thấy A Nghèo, rõ ràng nỗi lòng có chút không yên. A Nghèo nhìn thật sâu đôi mắt, ngắn ngủi một giờ, đột muốn thoát thai hoán cốt cơ bản không có khả năng, nhưng theo trong mắt của hắn thấp thỏm bên trong, A Nghèo nhìn thấy một chút biến hóa. Chỉ, hắn hiểu được chính mình địa phương gì làm không tốt, cái này liền đi. Hạt giống chôn xuống dưới, tương lai là đại thụ che trời còn là vớ va vớ vẩn, đều xem hắn có thể thích ứng hay không vu sư giới cái kia phiến thổ nhưỡng. Đột thấy A Nghèo một mực trầm mặc không nói, trong lòng đang nghĩ ngợi muốn hay không mở miệng nói lời xin lỗi nhận cái sai lúc, hắn đột nhiên nghe tới ảng thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. "Đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai trên chuẩn bị đường." A Nghèo dứt lời, nhẹ nhàng vung tay lên, phòng đại môn liền bị đóng lại. Chính hắn thì ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ ở giữa trước lò lửa, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bình minh. Đột nhìn xem dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, các đại nhân hình dáng rõ ràng khuôn mặt, mặc dù không qua anh tuấn mà còn có điểm vô lại, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ rất ao ước, các đại nhân mới là chân chính vu sư giới nhân tài a. Hắn lúc nào tài năng giống hắn như vậy, thành thục lại cơ trí. "Ngươi một mực nhìn lấy ta, muốn nói cái gì?" Áng thanh âm đột nhiên truyền đến. Đột sững sờ, cách một hồi lâu mới phản ứng được, Áng Nghèo là tại cùng hắn đối thoại. Hắn suy nghĩ một lát, thấp giọng hỏi, "Đại nhân, ta hôm nay kỳ thật chính là không có đầu óc, nhìn thấy cụ mỏ rơi xuống nước, lại thêm cái kia hải thú cũng không lớn, cùng chúng ta ở trên thuyền gặp được chênh lệch rất nhiều, ta vừa xung động liền đi qua.
Sau đó thì sao?
Ang thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, so với trong ngày thường thiếu chút lửa nhác. Ta về sau nhất định sẽ thu liễm chính mình làm hảo tâm, phân rõ tự xử. Lựa chọn thiện lương hay không, cái này cùng ngươi tương lai đường cũng không xung đột. Ngươi nên nhận rõ chính là, muốn hay không làm, như thế nào đi làm, cùng ta có thể hay không làm. A nghèo cũng không muốn quá nhiều đi làm nhiễu đột tương lai đường, chỉ là điểm đến chệ dừng. Chỉ có độc lập suy nghĩ, tài năng tại vũ sư giới đối mặt các loại đột phát ngoài ý muốn. Đột cũng lâm vào trong suy tư, cái này trầm tư một chút, chính là hơn nửa ngày thời gian. Làm đột tỉnh lại lúc, ánh mắt của hắn so với lúc trước càng thêm thanh minh. Bất quá trên tư tưởng nghĩ thông suốt, không có nghĩa là trên thân thể của hắn liền không sao. Đại nhân, lỗ tai của ta về sau thật không cách nào khôi phục sao? Đột có chút trầm thấp. Tiến vào vu sư giới về sau ngươi liền sẽ biết, bất luận cái gì khả năng đều sẽ xuất hiện, dù cho ngươi muốn đem ngươi lỗ tai phá, gắn ở chính mình rốn bên trên cũng không có vấn đề gì, càng không nói đến một lần nữa an một cái lỗ tai. Áng thản nhiên nói. Nghe tôi áng nghẹo lời nói, đột hơi yên tâm chút, thời gian cũng càng ngày càng mượn, hắn nằm ở trên giường, nghe trong lò lửa đôn đốt rung động diễm hỏa âm thanh, dần dần lâm vào yên giấc. Đợi đến đột ngủ về sau, áng nghẹo lại đột nhiên mở mắt ra. Hắn cho đột ném một cái yểm huyễn chi thuật, để hắn tiến vào ngủ say bên trong. Chính hắn thì cầm ra tạo hình độc đáo, giống như điêu khắc mini kiến trúc vong giả giáo đường. Hắn vừa rồi nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật tinh thần lực một mực thả tại trong vòng tay. Ngay từ đầu là đang quan sát cụ giả cụ cả tộc sinh hoạt, xác định bọn hắn thích ứng không sai, sau đó mới đem ánh mắt bỏ vào vong giả giáo đường bên trong. Bởi vì trạm tiếp theo hắn liền chuẩn bị rời đi phệ giàn đại lục, xuyên qua hắc môi hải vực đi gợi ý đại lục. Cho nên, tại đến gợi ý đại lục trước đó, hắn chuẩn bị cùng thợ lột lần nữa xác nhận một chút ánh trăng bờ biển mộng hải loa vị trí. Mặc dù chuyện này thần bí chi vật rất gần gà, nhưng có thể trợ giúp hạ nghèo nghiên cứu thần bí chi vật, để sớm hơn trở thành thần bí luyện kim thuật sĩ. Cùng Phở Lột trò chuyện đã hơn nửa ngày, xác định đại khái vị trí về sau, Á Nghèo lại cho Phở Lột tăng thêm một chút giải trí công trình. Phở Lột ở trong huyễn cảnh sinh sống hơn nửa năm, Á Nghèo vì hắn tạo nên thư tịch, hắn cũng nhìn không sai biệt lắm. Dứt khoát lại cụ tượng hóa một chút thư tịch, phần lớn là văn nghệ làm hoặc là tiểu thuyết. Đồng thời, Á Nghèo cũng cho hắn lấy ra một cái bia kỷ niệm cốc tử huyễn cảnh, dùng để giết thời gian. Chờ mới huyễn cảnh chế tác không sai biệt lắm về sau, Á Nghèo liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại lúc này, hắn cảm giác được vong giả giáo đường một gian phòng khác từ bên trong, hôn mê nhanh một tuần lặn, con mắt mở ra. Ta là ai? Một thanh âm theo nội tâm của hắn chỗ sâu vang lên, hướng về có chút hỗn loạn ký ức tiến hành đặt câu hỏi. Theo câu nói này xuất hiện, ký ức trong hộp tung ra một đống liên quan ký ức, theo nhi đồng thời kỳ ngang bướng nghịch ngợm, đến thời kỳ thiếu niên trung nhị không bị trói buộc, lại đến thanh niên thời kỳ hăng hái, tất cả đều như hình ảnh chuyển vào tiến vào trong đầu của hắn. Ta gọi là, ta là ngải La Tây Á nhất tộc vinh quang, ta là cực đồng chi hải đại ma vương, ta cũng là ngang ngược chi vương. Hắn lẳng lặng nhận lấy một loạt ký ức. Ta từ đâu tới đây? Vấn đề thứ hai, theo nội tâm của hắn từ từ bay lên. Ký ức hộp lần nữa cho ra hắn đáp án, ta theo Huyễn Linh Đại Lục đến. Ta phải đi nơi nào? Như chiếc học ba kích liên tục, vấn đề thứ ba nhảy tiến vào trong đầu của hắn. Lần này, trí nhớ của hắn hộp có chút hỗn loạn, rất nhiều ký ức bật đi ra, ẻ ạ về hành lang, Huyễn Linh Đại Lục, phệ giàn đại lục, cựu thổ đại lục. Hắn giống như địa phương muốn đi rất nhiều, nhưng giống như đều không phải đáp án, cuối cùng đụng tới ký ức hình ảnh, lại là một cái đen như mực thế giới. Dơ bẩn, hôi thối, tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ hồn nào. Đúng, ta muốn từ nơi này chạy đi, chỉ cần có thể rời đi, chính là ta chỗ. Tấu chương xong, chương 792, hỏi cung đắp chương 792, hỏi cung đắp nhưng cái kia pha tạp phức tạp mảnh vỡ ký ức, đúng lúc này, dừng lại đến một cái hình ảnh. Kia là một cái hang động đen kịt, hắn thon gầy như tuổi thân thể nằm trên mặt đất, nhắm lại cặp mắt vô thần, dừng lại nhân sinh. Thi thể của hắn, chậm rãi bành trướng, biến chất, hư, cuối cùng trở thành một cái khung xương. Trắng bệnh đâm trầm khung xương. Ta lạc lạc, thế nhưng là ta giống như đã chết rồi. Làm lạc lĩnh ngộ được tin tức này thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt ra. Tại hắn mở mắt ra về sau, càng nhiều tin tức hơn tất cả đều một mạch chui vào. Sau khi chết không cam lòng, oán hận cùng đối với rời đi chấp niệm, để hắn trở nên điên dại. Sau đó đong đưa tại cái kia phiến tĩnh mịch trên đảo nhỏ, một năm rồi lại một năm. Trong lúc đó, có rất nhiều người tiến vào hòn đảo, lại có rất nhiều người bị hắn giết chết. Mỗi lần giết chết người sống về sau, hắn liền trở lại chính mình nơi chôn xương ngủ say, chờ đợi một cái người sống tiến vào. Nghiễm nhiên trở thành hòn đảo nhỏ này công nhân quét đường, diệt trừ tất cả hắn thấy chướng mắt tồn tại. Thẳng đến không biết bao nhiêu năm về sau, hắn lần nữa nhìn thấy một cái người sống, cái kia người sống lợi hại không tưởng nổi. Cuối cùng hắn giống như bị cái kia người sống tiêu diệt. A, không đúng. Nếu như ta bị tiêu diệt, vậy ta hiện tại vì sao vẫn tồn tại? Là suy tư cái vấn đề này, thậm chí đều không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Thế nhưng là, ta rõ ràng bị cái kia thanh cổ quái súng bắn chết a. Lật cho tới nay, còn không phân rõ chính mình là vong linh hay là linh hồn. Tại hắn bản thân nghi hoặc thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền vào lật trong hai. Tỉnh rồi. Đây là một đạo thanh thanh đạm đạm thanh âm, âm cuối mang kéo dài mà ưu nhã bất bị, nghe vào mười phần êm tai. A, êm tai. Lật đột nhiên sững sờ. Đây là một cái cỡ nào mỹ hảo từ ngữ, hắn vì sao đột nhiên dùng loại này từ ngữ để hình dung đạo thanh âm này? Theo hắn bị nhốt vào tòa kia đen nhánh tĩnh mịch trong tuyệt cảnh về sau, hắn có thể cảm thấy được tất cả cảm xúc đều là mặt trái, hắc ám, hoảng hốt, bất lực, điên dại, còn có giết chóc cùng tử vong, những này giai điệu một mực lượn lờ tại trí nhớ của hắn mảnh vỡ bên trong, để hắn một mực trong bóng đêm trầm luân cùng sa đoạn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày lại đột nhiên bởi vì êm thai mà vui mừng. Đây là một loại rất nhỏ bé vui sướng, thường nhân có lẽ sẽ không chú ý tới, nhưng ngàn năm chưa từng cảm thụ qua chính diện cảm xúc lạc, lại mẫn cảm bắt được nội tâm biến hóa. Loại này mỹ hảo đích xác may mắn, hắn đã bao lâu không có cảm giác qua rồi. Giờ khắc này, lạc phát hiện chính mình giống như cảm nhận được qua mình. Thật hoài niệm. Tựa như là cùng hồi lâu không thấy bạn bè gặp lại, lạc trong lòng dâng lên từng đợt vui sướng, nhịn không được bật cười. Người tại vui vẻ cái gì? Nói chuyện tự nhiên là A Nghèo, hắn dùng tinh thần lực có thể cảm giác lạc hết thể nhỏ bé động tác, cho nên hắn biết lạc hiện tại cười, là tự nhiên mà vậy tràn đầy vui vẻ. Là bởi vì tân sinh, cho nên vui vẻ sao? Thanh âm của ngươi rất êm tai, để ta cảm thấy rất vui vẻ. Lạc cười đến híp cả mắt, không hề để tâm đạo thanh âm này từ đâu tới đây, lại là ai đang nói chuyện, hắn để ý là cái kia hồi lâu chưa từng xối qua trời hạn gặp mưa khô cạn ý thức, đang từ từ tỏa ra tân sinh. Cảm ơn ngươi ca ngợi. A Nghèo nói khẽ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chút lạc. Cười lên lạc, càng thêm mặt em bé. Tuấn tú tựa như nhà bên thiếu nữ, nếu như mũ giáp của hắn bên trong là tóc dài, đổi lại một thân nữ trang, A Nghèo xem chừng, là hẳn là có thể dẫn ra rất nhiều ngao ngoe muốn động thiếu niên tâm. Mặc dù ta không cách nào cảm thấy được ngươi vui sướng, chẳng qua nếu như ngươi vui vẻ cảm xúc đi qua sau, không ngại cùng ta chia sẻ chuyện xưa của ngươi sao? A Nghèo hỏi lần nữa. Lạc cười càng vui vẻ hơn, trong miệng hàm hồ nói, ngươi thanh tuyến, phù hợp thanh âm của ta mỹ học, cho nên ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Được đến Lạc cho phép, A Nghèo không có buộc hắn lập tức bàn giao, mà là tính lễ phép chờ đợi một hồi. Thằng đến Lạc ý cười chậm rãi rút đi, A Nghèo mới hỏi, ngươi Lạc Lạc? Ta là A Nghèo, ngươi theo tỉnh lại đến bây giờ, chẳng lẽ một mực không hiếu kỳ ta là ai sao? Lạc, ta biết ngươi là ai, ngươi là giết chết ta cái kia vụ sư. Giết chết ngươi, ngươi cho là như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi chết sao? A Nghèo tiếp tục hỏi thăm, muốn nhìn một chút Lạc ký ức bản chất cùng tư duy năng lực có hay không xuất hiện sai lầm. Lạc suy tư một lát, ta không biết, bất quá ta cảm thấy ngươi giết chết ta, giết chết cái kia không giống ta. Không giống ngươi ngươi. A Nghèo cười nói, ngươi là nói, toàn thân tràn ngập lệ khí ngươi sao? Thế nhưng là, ta nhớ được ngươi ngoại hiệu thế nhưng là ngang ngược chi vương. Không sai, ngươi giết chết chính là làm ta chán ghét chính mình, là ta khống chế không được chính mình. Nói đến ta cũng nên cảm tạ ngươi, để hắn theo suy nghĩ của ta bên trong biến mất. Đến nỗi nói ngang ngược chi vương, đó bất quá là một cái bị ta cướp đoạt gian định quý tộc, đối ngoại cố ý lan ra một cái lý do thoái thác, cũng không biết vì cái gì thế mà bị tiếp tục sử dụng xuống tới. Bất quá, ta rất thích ngang ngược chi vương cái danh hiệu này, rất phù hợp ta lấy tên mỹ học. Theo Lạc trong lúc nói chuyện với nhau, Áng cơ bản xác nhận một điểm. Lạc ký ức tư duy hẳn là khôi phục, không chỉ có nhớ tới khi còn sống sự tình, tại vong linh thời điểm sự tình vô cùng rõ ràng. Xem ra, luân hồi nhạc dạo công hiệu thật đúng là như Sơn Đờ lúc trước phỏng đoán, 6 quả bạch quang đạn chỉ có thể đối với một cái vong linh sử dụng, cuối cùng hiệu quả chính là để vong linh quay về linh hồn thái. Áng Nghèo lập tức cầm ra chắc nhanh chóng ghi lại vật thí nghiệm kết quả. Một bên đi chép, Áng Nghèo cũng không quên cùng Lạc phổ cập khoa học một ít chuyện, người bình thường chết đi về sau, có nhất định tỷ lệ sinh ra linh hồn. Nếu như linh hồn không có nhận ngoại lực can thiệp, trước khi chết có cực lớn oán hận hoặc là chấp niệm, liền có tỷ lệ rơi xuống làm vong linh thể nội cơ hồ tất cả đều là mặt trái năng lượng. A Nghèo phổ cập khoa học xong, là sững sờ nói, nguyên lai ta trước đó là vong linh trạng thái, hiện tại một lần nữa biến thành linh hồn trạng thái. Không sai, cái kia 6 quả để ngươi trả về vì linh hồn đạn, vũ sư giới đoán chừng phần độc nhất, chân quý dị thường. Cho nên, ngươi có thể một lần nữa trở lại thế giới chân thật, đây là vận may của ngươi. Là sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn trước đó cảm nhận được vui vẻ cảm xúc, là bởi vì hắn đã không phải là vong linh. Mặc dù ngươi hiện tại đã là linh hồn thái, nhưng nếu như tiếp tục trưởng kỳ tiếp xúc tâm tình tiêu cực cùng lực lượng, vẫn như cũ có sa đọa khả năng. Cho nên, ta đề nghị ngươi không muốn tại chấp nhất tại chấp niệm, nếu là một lần nữa rơi xuống làm vong linh, ta đạn cũng uổng phí. A Nghèo dừng một chút, đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, ngươi muốn làm thế nào tùy ngươi. Cho dù rơi xuống đi nữa, cũng có thể là thực nghiệm thêm vào mới số liệu. Cho nên, A Nghèo cũng không ngại lật phải chăng còn sẽ sa đọa. Bất quá tại sao đó trước, ít nhất phải đem liên quan tới hòn đảo kia sự tình muốn nói rõ ràng. Ta hiện tại toàn thân tâm đều rất nhẹ nhàng, ta cũng không muốn lại trở về đến điên dại thời điểm. Lạc nghĩ mà sợ nói, kiềm chế ngàn năm, hắn hiểu được giờ phút này yên tĩnh đáng ngưỡng mộ. Đúng rồi, Vũ sư đại nhân, chúng ta bây giờ còn tại tòa kia tĩnh mịch trên hòn đảo sao? Lạc đột nhiên nói. A Nghe chú ý tới Lạc đang nói câu nói này lúc, ánh mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Hắn lắc đầu, không có, ta đem ngươi mang ra. Nghe tới chính mình rời đi lồng chim lúc, Lạc biểu tình nghiêm trọng, trong lòng nào đó sợi dây xoạt xoạt đứt gãy. Đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một mảnh trời trong, đặt ở trong tim một khối trọng thạch đột nhiên vỡ vụn. Thật rời đi rồi. Thật rời đi. Vô luận là vong linh lúc chấp niệm, hay là làm linh hồn lúc tâm nguyện, đều là rời đi tòa kia giảng buộc hắn lồng giam. Bây giờ thật rời đi, Lạc mặt ngoài mặc dù không hiện, nhưng nội tâm cũng đã kích động đến không hơn được nữa. Qua hồi lâu, Lạc mới yên tĩnh. Đã rời đi tòa kia lồng giam, tiếp xuống hắn muốn đi đâu? Lạc biết, tất cả những thứ này khả năng đều muốn bị kia Vu sư đại nhân đến quyết định. Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nghĩ trước xác định chính mình ở đâu, tại cùng bên ngoài Vu sư đại nhân đối thoại. Nơi này là một cái nhỏ hẹp gian phòng, bốn vách tường trống rỗng, trừ một cái nhìn qua ngũ thải ban lan, phảng phất giáo đường ngoài cửa sổ, không có bất kỳ vật gì. Lạc thử thăm dò đi đến trước cửa sổ, khi hắn xuyên thấu qua thải sắc giấy cửa sổ nhìn ra ngoài lúc, một giây sau lại bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Bên ngoài hắn cái khác không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa rực rực. Chẳng lẽ ta hiện tại đi tới hỏa diễm vực sâu? Lạc hoảng sợ nói. A Nghèo liếc nhìn trong tay điêu khắc mini giáo đường, lại liếc nhìn bên cạnh thân thiêu đốt hỏa lô, khóe miệng có chút co lại. Hắn tiện tay vung lên, như phở lột bên kia, hắn cho Lạc Gian phòng cũng bố trí một cái ảo cảnh, có giường, có chỗ ngồi cũng có sách, thậm chí ác thú vị đem ma dạ lộng chiều âm thanh thả tại dễ thấy trên bản sách. Lạc nhìn xem chung quanh đột nhiên biến hóa gian phòng, một mặt kinh ngạc. Hắn trong phòng đi nhất chuyển, cuối cùng lựa chọn ngồi xếp bằng trên giường, rất lâu không có ngủ như thế mềm mại giường, cái này quá phù hợp nhà của ta tư mỹ học. Chỉ là, ta không thích đem giường đang đối mặt tấm gương bên ngoài. A Nghèo, thanh âm có mỹ học, lấy tên có mỹ học, liền gia sản cũng có mỹ học. A Nghèo đột nhiên cảm thấy trước mắt lạc, phong cách vẽ giống như càng đi càng lệch, quả nhiên tiểu thuyết ra tiểu thuyết, đều không thể tin. Ma dạ lộng chiều âm thanh bên trong uy vũ hình tượng, tốt hơn theo gió mất đi đi. Căn phòng này sau này sẽ là ngươi, ngươi muốn như thế nào bố trí, có thể tùy tâm mà đến. A Nghèo nói. Lạc gật gật đầu, lúc này mới nghiêm mặt nói, Vũ sư đại nhân, ngươi tốn hao quý giá đạn đem ta biến trở về linh hồn, lại đem ta mang ra cái kia tĩnh mịch hòn đảo, có thể nói cho ta vì cái gì à? Nguyên nhân có hai, thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vài vấn đề, thứ hai nha, ngươi hiện tại là ta thí nghiệm hàng mẫu, đương nhiên phải mang. A Nghèo nói ra thí nghiệm hàng mẫu lúc, cố ý quan sát Lạc biểu lộ, phát hiện hắn biểu lộ không có bất kỳ khác thường gì, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi không sợ sao? A Nghèo nhíu mày hỏi. Vũ sư đại nhân tiên tân bạn khổ đem ta theo vong linh trở về linh hồn, nghĩ đến hẳn là sẽ không lại tốn công tốn sức đem ta xách về đi thôi. Lại nói, ta đã chết, có sợ hay không cũng không đáng kể. Lạc ngồi xếp bằng trên giường, mở ra tay nhún nhún vai. Xem ra ngươi đã nhận mệnh. Không nhận mệnh không được a, ta có thể làm bất quá Vu sư đại nhân. Lạc bất đắc dĩ nói. Cũng chưa chắc, ngươi hẳn là có vong linh lúc ký ức a. Lúc trước, ngươi thế nhưng là giết chết qua một cái bạch bối hải vận công ty Vu sư học đồ. Lạc hồi ức một lát, nhưng cũng không có bất cứ trí nhớ gì. Bởi vì hắn làm vong linh lúc ký ức rất hỗn loạn, giết quá nhiều người, chỉ cần ngoại giới tiến đến thuyền, hắn liền sẽ đi tàn sát. Cụ thể ai là ai, hắn cũng không để ý có sao. Ta không nhớ ra được. Bất quá cho dù có đi, nhưng ta phát hiện ta tại vong linh thời điểm có thể thuần di, khi đó khả năng giết một cái không quá làm được Vu sư học đồ đem. Bây giờ biến thành linh hồn, không thể thuần di, cho nên làm sao có thể đấu qua được Vu sư đại nhân? A Nghèo nghi ngờ nói, ngươi bây giờ không thể tiến hành không gian Nazi rồi. Chẳng lẽ không gian Nazi không phải thiên phú thần thông của ngươi sao? Đấu chương xong, chương 793, mảnh vỡ ký ức chương 793, mảnh vỡ ký ức thiên phú thần thông. Lạc mặc dù chưa từng nghe qua từ ngữ này, nhưng hơi tưởng tượng liền có thể lý giải ý tứ trong đó. Hắn lắc đầu, ta chỉ là cái phàm nhân, làm sao có thể có được thần thông? Vậy ngươi còn nhớ rõ, chính mình là lúc nào có thể tiến hành không gian Nazi sao? A Nghèo nghi ngờ hỏi. Cái này, ta cần suy nghĩ một chút. Ta biến thành vong linh cái kia đoạn trong lúc đó, ký ức rất hỗn loạn, tất cả đều là mảnh vỡ hình ảnh. Lạc dứt lời, lâm vào trầm tư bên trong. A Nghèo thì là lòng tràn đầy điểm khả nghi, dựa theo Lạc vừa rồi thuyết pháp, hắn không chỉ có phàm nhân thời điểm không cách nào không gian Nazi, thậm chí hắn biến thành linh hồn, đều không có bất luận cái gì thần thông. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác trở thành vong linh lúc lại có được siêu phàm năng lực? Mà lại, loại năng lực này quả thực cường đại đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bằng vào không gian Nazi thậm chí còn miểu sát Vu sư học đồ, trước đó Áng cùng hắn tranh đấu thời điểm, nếu là không có khắc chế hắn thủ đoạn, đoán chừng cũng rất khó đối phó. Vong linh có thể lĩnh ngộ loại này đặc thù thần thông sao? Áng tự hỏi cái vấn đề này. Giống như theo hắn nhìn thấy thư tịch ghi chép, trở thành vong linh về sau, trời sinh liền có một ít vong linh thiên phú, thí dụ như vong linh chu lên, ác niệm bấy nhiễu, tà ác chấn động một loại. Nhưng biến dị đến không gian thiên phú, cái này lại cơ hồ tại sử thượng chưa từng xuất hiện, thậm chí liền xem như phổ thông nguyên tố thiên phú đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ nói là cái linh hồn này thật đúng là có được ngoại nhân không biết tình huống dị thường? Tại Áng suy tư thời điểm, Lạc cũng tại lâm vào trầm tư. Hắn biết mình tương lai cơ bản cũng là khống chế tại vị này Vu sư đại nhân trong tay, Vu sư đại nhân vĩ lực hắn biết rõ, cho nên hắn cũng không có ngang ngạnh tâm tư, mà là nghiêm túc ở trong mảnh vỡ ký ức tìm kiếm chân tướng. Nói đến, chính hắn cũng rất tò mò, vì sao hắn tại vong linh thời điểm có thể sử dụng tuấn gì, mà biến thành linh hồn thời điểm lại không được đây? Không biết qua bao lâu, Lật tại một đống không có chút nào logic liên mảnh vỡ trong trí nhớ, lật ra một cái hình ảnh. Hắn cho mày hồi tưởng đến màn này chỗ dọc theo đến liên quan ký ức. Ta giống như tìm tới lần thứ nhất thuấn di lúc hình ảnh. Lật nói khẽ. Là lúc nào, khi đó là xảy ra chuyện gì tình huống đặc thù sao? A Nghèo đội vàng dò hỏi. Lật lắc đầu, ta trở thành vong linh về sau, đối với thời gian hoàn toàn không có cái độ lượng, bất quá hẳn là cực kỳ lâu trước kia rồi. Đúng rồi, đại nhân có thể hay không nói cho ta, bây giờ cách Bạch Ngân năm 223 đã qua bao lâu rồi? A Nghèo, hơn 2000 năm. Lạc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, cúi đầu xuống không biết suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu mới tiếp tục nói, nếu như dựa theo hơn 2000 năm coi là, ta đoán chừng lần thứ nhất thuấn di lúc, hẳn là chí ít là 1000 năm sự tình, bởi vì tại vong linh trong trí nhớ, cho ta một loại cực kỳ lâu đời cảm giác. Ta nhớ được, ta một mực ngủ say dưới đất trong hang động, đột nhiên ta phát hiện trên đảo nhỏ hiện ra rất nhiều để ta cảm giác rất không thoải mái khí tức, sau đó ta liền tỉnh lại. Hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai khi đó cái gọi là không thoải mái khí tức, chỉ kỳ thật chính là người sống khí tức. Lật trên mặt em bé có chút hề bại. Khi đó ta căn bản không có bất kỳ lý trí gì, chính là muốn giết chết bọn hắn. Kỳ thật cái này cũng không phù hợp ta người Mỹ học. Sau đó ta liền theo trong huyệt động của ta, thuấn di đến đám kia người sống vị trí trên thuyền. Lại hướng phía trước ký ức, cơ bản ta phát hiện người sống đều là chính mình theo trong huyệt động chạy đến, mà không phải thuấn di, cho nên lần kia đại khái chính là ta lần thứ nhất thuấn di thời điểm. A Nghèo bắt được một cái mấu chốt tin tức, nói cách khác, dù cho ngươi biến thành vong linh về sau, cũng có một đoạn thời gian rất dài cũng không có không gian nà gì công năng. Lật gật gật đầu, đúng vậy, giống như một ngày nào đó ta đột nhiên liền khai thiếu, sau đó liền sẽ không gian nà gì. A Nghèo trong lòng hiện tại có một cái suy đoán. Có lẽ Lật linh hồn đích xác có chỗ đặc thủ, nhưng khả năng này kỳ thật cũng không quá lớn. Vong linh bản chất cùng linh hồn bản chất chỉ là năng lượng trong cơ thể tính chất khác biệt, còn lại cơ bản, không có lớn đến liền không gian Nazi thiên phú đều biến mất. Như vậy chỉ có một cái khả năng, là ngoại lực giao cho Lật không gian Nazi năng lực. Đến nỗi là cái gì ngoại lực? A Nghèo mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn suy đoán có lẽ chính là cái kia để Thâm Hải Chi Ca cùng Hạ Lộ Hải lĩnh nhớ mãi không quên đồ vật ta. A Nghèo không có lập tức liền cái này ngoại lực đến hỏi thăm Lật, mà là quyết định trước làm rõ một cái thời gian tuyến. Ngươi lại như thế nào đi đến tòa kia phong bế đảo nhỏ? Ta là một cái hải tặc, ta nghĩ đại nhân đã biết. Tại ta 25 tuổi năm đó, ta lật đổ anh linh đảo Phỉ Hy chính quyền, biết được trên thế giới nguyên lai còn có ta chỗ không hiểu rõ siêu phàm thế giới, vũ sư giới. Chăn trọc hồi lâu, thu thập rất nhiều tư liệu, ta quyết định đang nháy ngân năm 222, cũng chính là ta 28 tuổi năm đó, tiến về Phồn Đại Lục, tìm kiếm trở thành vũ sư cơ duyên. Về sau trước khi đến Phồn Đại Lục trên đường, có một ngày thuyền đột nhiên lâm vào mê vụ, chờ mê vụ tán đi lúc ta đã đến tòa kia tĩnh mịch hòn đảo. A Nghèo, ngươi cũng là theo bánh răng hải đền tiến vào. Vừa tiến đến liền đến tòa kia thuyền chi mộ địa. Là sức sở, ta đích xác là theo bánh răng hải đền không hiểu thấu chạy đến hòn đảo nhỏ kia, đến nỗi nói thuyền chi mộ địa. Cái này ta cũng không biết, ta tiến vào hòn đảo nhỏ kia thời điểm, nơi đó một chiếc thuyền đều không có. Nghe tới Lật lời nói, Áng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi xác định một chiếc thuyền đều không có? Lật gật đầu, ta đi vào thời điểm, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Về sau biến thành vong linh về sau, thuyền mới càng ngày càng nhiều, mà lại đều là không hiểu thấu tiến đến. Áng nghẹo lông mày phong nhíu lên, đầu ngón tay một điểm, từng đạo huyễn thuật tiết điểm liền xuất hiện ở trước mắt của Lật. Huyễn thuật tiết điểm tạo dựng một cái ổn định huyễn tượng bên trong là một chiếc cổ xưa thám hiểm thuyền, mũi tàu là giống như khổng tước xòe bồi pho tượng. Chiếc thuyền này chính là Lucas ngồi linh thiên hảo. Ngươi xem một chút chiếc thuyền này, ngươi xác định ngươi đi vào thời điểm không có. Lật nhìn xem chiếc thuyền này, ký ức một lần nữa bị mở ra, từng cái hình ảnh xuất hiện trong ký ức của hắn. A Nghèo chú ý tới nét mặt của hắn, xuất hiện rõ ràng nghi hoặc cùng cổ quái, hiển nhiên hắn biết chiếc thuyền này tin tức. Lật qua rất lâu, mới làm rõ trong mảnh vỡ ký ức hình ảnh, vô ý thức nuốt nghẹn một chút cũng không tồn tại nước bọn, mới mở miệng nói, chiếc thuyền này rất cổ quái. Có gì đó cổ quái địa phương. A Nghèo luôn cảm thấy, chính mình tựa hồ ẩn ẩn đã sắp tiếp xúc đến hòn đảo kia hạch tâm bí mật. Ta có thể xác định, ta tiến vào hòn đảo kia thời điểm, trừ ta mở thuyền bên ngoài, đích xác không có bất luận cái gì thuyền. Lật dừng một chút, nhưng mà cổ quái chính là, ngay tại ta tiến vào hòn đảo kia ngày thứ hai, chiếc thuyền này đột nhiên xuất hiện, vị trí ngay tại một vách núi phía dưới. Ta lúc ấy vừa lúc tại phụ cận, làm ta nhìn thấy nó thời điểm, chỉ cảm thấy là một chiếc u linh thuyền. Ta nhất thời còn không dám đi lên thăm dò, liền phái một cái lúc ấy tại ta trên thuyền thủy thủ đi lên thám hiểm. Kết quả hắn xuống tới về sau nói cho ta, bên trong thứ gì đều không có. Ta về sau cũng tới đi nhìn, đích xác không có phát hiện bất kỳ vật gì, liền rời đi. Nghe tới cái này, Áng trong đầu xuất hiện một chút nghi hoặc, linh tiến hảo phòng thuyền trưởng hẳn là có cỗ thi hài đi, ngươi không thấy được. Làm Áng Nghèo nói đến đây cỗ thi hài thời điểm, Lật biểu lộ lần nữa lộ ra cổ quái, cỗ kia thi hài, ta nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không phải là đi theo chiếc thuyền kia cùng lúc xuất hiện. Úc, có ý tứ gì? Lật, bởi vì tạm thời không thể rời đi hòn đảo kia, trên thuyền các thủy thủ quyết định đào một cái có thể ở lại người địa phương. Bọn hắn phát hiện một cái hồ nước phụ cận có cái động, chui vào liền sẽ đến một cái rộng rãi bên trong dãy núi bộ, thế là bọn hắn là ở chỗ này mở ở người địa phương. Ta khi đó còn nghĩ rời đi sự tình, liền tiếp tục bốn phía thăm dò. Về sau một ngày nào đó, ta lại đi chiếc thuyền kia. Kết quả ta phát hiện chiếc thuyền kia phòng thuyền trưởng xuất hiện một bộ hải cốt. Rõ ràng trước đó cũng không có bất luận cái gì hải cốt. Cố kia hải cốt liền nằm trên ghế ngồi, ta cảm giác có chút âm trầm. Mà lại ta phát hiện một cái quỷ dị địa phương, hải cốt đầu lâu đang phát sáng. Ta lúc ấy giật nảy mình, tưởng rằng quỷ hồn quấy phá, cầm bội kiếm đem hắn đầu lâu cho bổ xuống. Xương sọ lăn đến ta dưới chân, ánh sáng liền biến mất, ta lúc ấy không biết là bị ma quỷ ám ảnh còn là tính sao, ma xui quỷ khiến liền đem xương sọ mang về trong địa động. Về sau, cái kia xương sọ vẫn bày tại giường của ta đầu. Ta lúc ấy trong lòng là, đây là bị ta chinh phục, đầu của hắn chính là chiến lợi phẩm của ta. Nói đến đây có chút trung nhị luôn luận lúc, là chính mình cũng có chút không vừa mắt, biểu lộ có chút ngượng ngùng. Một bên khác, ngồi tại bên cạnh lò lửa Áng Nghèo, lúc này lại là biểu lộ cổ quái cực. Nguyên lai, cô kia thiếu khuyết xương sọ thi hải, đầu lâu là bị Lật mang đi, hơn nữa còn thả tại hắn thuyền bên cạnh. Áng hồi tưởng lại trước đó hắn cùng Tô bị đi dưới mặt đất hang động thời điểm, tựa hồ còn chứng kiến qua cái kia xương sọ. Không nghĩ tới chính là Lucas xương sọ. Xương sọ tại sao lại phát sáng? Áng tạm thời không có đi cân nhắc. Hắn hiện tại cân nhắc chính là một chuyện khác, là nói, Linh Tiễn Hào cùng Lucas thi hải là phân hai cái đoạn thời gian tiến vào đảo nhỏ. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ Lucas hải cốt sẽ còn di động hay sao? Áng kỳ thật trong lòng có cái suy đoán, Lucas nói không chừng thật là nhảy giếng chết, hắn nhảy giếng chính là xéo lì vườn phía dưới giếng, thi hài của hắn nói không chừng ngay tại xéo lì vườn hóa thành xương khô. Về phần hắn vì sao về sau xuất hiện ở trên Linh Thiên Hảo, xéo lì vườn dưới giếng vì sao lại có ma năm trận, cái này có lẽ xuất hiện một cô bên thứ ba, hoặc là nói phe thứ ba lực lượng tham gia. Đến nỗi cái này phe thứ ba là cái gì, Áng không biết được, nhưng là, tại cái này cả sự kiện bên trong, có một dạng đồ vật tàng từ đầu đến cuối không có bông xuống qua, chính là Lucas cổ quái năng lực tiên đoán. Vô luận là biển hoa, hướng nguyện tụ bao quát bánh lái bên trên kiếm, tựa hồ cũng bị Lucas tiên đoán nói trúng, chỉ có điều chủ ngữ toàn bộ xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ nói là hắn loại này năng lực tiên đoán tại làm quái? A nghèo nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, bỏ neo ở trên hồ nước chiếc thuyền kia thủ giống như là man nhưu đầu thuyền, là của ngươi chứ? Lạc gật đầu xác nhận, không hiểu A nghèo hỏi tham sáo lộ như thế nào là nhảy bất thức. Chiếc thuyền kia bánh lái trung ương, vì sao cắm một thanh kiếm? Tấu chương xong, chương 794, phát sáng xương đầu chương 794, phát sáng xương đầu làm Lạc đem đáp án nói ra về sau, A nghèo cả người đều là mơ hồ. Thanh kiếm kia là ai chen vào đi? Chính là Lạc bản nhân. Lời nói muốn theo Lạc man thú hảo, tiến vào phong bế đảo nhỏ trước đó nói lên. Lúc ấy man thú hảo còn không có đến bánh răng hải uyên, còn tại ma quỷ hải vực đi thuyền, ngày nào đó ban đêm, trên thuyền lấy phó thuyền trưởng cầm đầu một nhóm người, xuất hiện làm phản. Nói trắng ra chính là huynh đệ bất hòa, nguyên nhân kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều đều có thể đoán được, tiền tài động nhân tâm. Lạc muốn đi phồn đại lục tìm kiếm vu sư con đường, đương nhiên phải đem những năm này thu thập được tài bảo đều mang ở trên thuyền, nhiều như vậy tài bảo để lấy phó thuyền trưởng cầm đầu hạch tâm dao động. Bọn hắn không muốn đi phồn đại lục, liền nghĩ ra được tài bảo liền trở về nguyên bản đại lục hưởng phúc, thế là man thú hào xuất hiện cái này một nhóm hải tặc nội bộ đấu tranh tiết mục. Cuối cùng, tự nhiên là Lạc thắng. Lạc vừa lúc tại đuôi thuyền phụ cận giết chết phó thuyền trưởng, tại chỗ rút ra kiếm của hắn, hung hăng cắm vào bánh lái trung ương, hướng chung quanh những người khác quát chói tai uy hiếp, phó thuyền trưởng đã chém đầu, các ngươi những này đi theo hắn lẫn vào người chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm thế cục, thúc thủ chịu trói, ta có thể tha các ngươi vừa chết. Uy hiếp vừa nói, phó thuyền trưởng nhất hệ người tại rằng co sau một thời gian ngắn, tức vũ khí đầu hàng. Đây chính là vì sao kiếm hội cắm vào bánh lái toàn bộ cố sự, là tại một lần nữa không chế man thú hào quyền sở hữu về sau, vì thị uy cũng không có đem kiếm theo bánh lái bên trong rút ra. Sau đó cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến bánh răng hải uyên, cuối cùng tất cả mọi người đều an nghỉ tại tòa kia tĩnh mịch hòn đảo. Nói cách khác, kiếm là ngươi cắm đi vào. Lòng đất cái kia ẩn nấp trong phòng, chứa tài bảo cũng là chính ngươi. Chưa từng mượn tay người khác cho người khác. A nghèo hỏi. Lạc gật đầu, không sai. A nghèo lông mày cao cao nhăn lại, quả nhiên lại là như thế. Lucas hàng hải trong nhật ký cái kia phần ghi chép lại xuất hiện sai lầm cùng sai lầm. Lucas nguyên thoại là hắn gặp được hải tặc, tất cả hải tặc đều chết tại dưới kiếm của hắn, thậm chí còn chặt xuống hải tặc đầu mục thủ cấp, thu được tràn đầy một thuyền tài bảo. Vì thị uy, hắn đem bội kiếm cắm vào thuyền hải tặc bánh lái bên trên. Cuối cùng, những tài bảo này bị hắn đoạt lại, bỏ vào chính mình vùng đất bảo tàng. Cơ hồ đoạn văn này mỗi một cái kịch bản trong lịch sử đều phát sinh. Bất quá, chủ ngữ đều không phải Lucas, mà toàn bộ đổi thành Lạc. Vô luận là giết hải tặc, cắm kiếm, cùng đem tài bảo trốn vào vùng đất bảo tàng, đều biến tướng từ Lạc thực hiện. Thậm chí, liền ngay cả chặt xuống thủ cấp cũng là tuyệt làm. Bất quá, không phải Lucas chặt xuống hải tặc thủ cấp, mà là Lạc tại linh phiến hào chém đứt Lucas hải cốt đầu, thậm chí còn đem hắn đầu lâu mang về lưu làm kỷ niệm. Hết thảy tất cả, kinh người trùng hợp, nhưng lại cùng tiên đoán hoàn toàn không nhất trí. Cùng trước đó biển hoa, hướng nguyện tụ quả thực giống nhau như lúc. Đây quả thật là một loại tiên đoán sao? A nghe xoa chính mình huyệt thái dương, cảm giác Lạc nói nhiều như vậy, hắn có thể ẩn ẩn phát giác chính mình giống như đã tiếp xúc đến sự kiện hạch tâm, nhưng hắn một mực tìm không thấy một cái hoàn chỉnh mạch lạc, đem chọn sự kiện liên hệ với nhau. Lucas hàng hải nhật ký, tĩnh mịch hòn đảo, Lạc. Ba cái ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Ang quyết định tiếp tục nghe tiếp, hắn cảm thấy có thể đem tất cả mọi chuyện nối liền cùng nhau manh mối, khẳng định còn chưa có xuất hiện. Cố sự mạch lạc, không có khả năng chỉ là một cái đại cương, hắn cần một cái giảng thuật cố sự logic. Có lẽ cái này cố sự logic chính là cái gọi là phe thứ ba lực lượng. Ngươi tiếp tục nói a, ngươi tại trên hòn đảo kia sinh hoạt. Trước giảng ngươi khi còn sống, nếu có cái gì kỳ quái kỳ quặc sự tình, nhất thiết phải không thể che giấu. Ang nghẹo lời nói, Lạc bắt đầu tiếp tục giảng thuật kinh nghiệm của mình. Trên mặt đất động sau khi sửa xong, đám người bọn họ liền tạm thời ở tại nơi đó. Ở trên đảo bọn hắn không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có dã thú, ngay từ đầu bọn hắn vẫn còn tương đối may mắn, chí ít không cần lo lắng bị dã thú tập kích. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn phát hiện không có sinh vật, khả năng mới là lớn nhất trừng phạt. Nếu có sinh vật, chí ít đại biểu đồ ăn nước uống không thiếu. Bọn hắn gặp được cái thứ nhất trở ngại, chính là thiếu nước. Ở trên thuyền dự trữ nước ngọt tài nguyên bị uống sạch về sau, bọn hắn không có nước uống. Mặc dù ở trên đảo có hồ nước, nhưng những cái kia trong hồ nước đều dơ bẩn đến cực điểm. Chỉ là đứng ở bên hồ nghe cái kia mùi vị, đều nghĩ nôn mửa, càng không nói đến đi uống. Nhưng sinh tồn bức bách, bọn hắn vẫn như cũ uống bẩn đục nước hồ, đương nhiên là nấu qua. Mặc dù vẫn như cũ có lắng đọng, nhưng cũng may có thể cửa vào. Nước vấn đề nhìn như giải quyết, nhưng mang đến hậu quả, chính là có mấy người xuất hiện sinh bệnh tiêu chảy tình trạng, không có quá nhiều chữa bệnh dược phẩm, cuối cùng tất cả sinh bệnh người đều dựa vào cứng rắn chịu. Chịu thời điểm, bọn hắn cũng nhất định phải uống nước, kết quả tình trạng cơ thể càng kém, cái này liền như cái vô giải luân hồi, cuối cùng bọn hắn thành nhóm đầu tiên tử vong người. Cái thứ hai trở ngại chính là cô độc cùng tịch mịch, bị vĩnh viễn hắc ám cùng vô tận cô độc chỗ vây quanh, không nhìn thấy đường ra dưới tình huống, tất cả mọi người tuyệt vọng. Lạc chấp niệm sở dĩ sâu như vậy, chính là tại cái này khôn cùng cô độc bên trong, chậm rãi xây lên chấp niệm tường cao. Cái thứ ba trở ngại chính là đồ ăn thiếu thốn, sinh bệnh chết rất nhiều người, mà lại tiếp tục tại người chết, cô độc cũng làm cho rất nhiều người lựa chọn tự sát. Cho nên trên thuyền chứa đựng đồ ăn, kỳ thật ngay từ đầu là rất sung túc, dù sao bọn hắn muốn vượt biển đi phồn đại lục, tổn lương chí ít là lấy 5 đo lường, nhưng đồ ăn cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm. Ở những người khác đều chết đi về sau, Lạc là cái cuối cùng người sống. hắn không chỉ có cô độc, mà lại ở trong bóng tối chịu không biết bao lâu về sau, còn xuất hiện đồ ăn thiếu thốn vấn đề. Hắn mỗi ngày đều tiết kiệm ăn, vì giảm bớt hoạt động, thậm chí cũng không đi ra hoạt động, chỉ là nằm trên mặt đất trong động trên giường, liền vì sống càng lâu. Lật một chút cũng không muốn chết, chỉ cần có cơ hội sống, dù cho chịu mấy chục năm, hắn cũng nguyện ý chịu được đi. Đáng tiếc tài nguyên có hạn, dù cho hắn lại tiết kiệm, cuối cùng vẫn là sử dụng hết. Lật cuối cùng là chết đói, tại cuối cùng trong đoạn thời gian kia, hắn sống rất sụp đổ, mỗi ngày đều đang cầu khẩn, cầu nguyện có người có thể dẫn hắn ra ngoài, cầu nguyện có đồ ăn không thiếu thuyền có thể đi vào, cầu nguyện không muốn chết đi. Nhưng cuối cùng, tử vong còn là giáng lâm. Lật giảng thuật đến cái này thời điểm, biểu lộ là bi thương. Hoang đảo cầu sinh kỹ năng, cơ hồ mỗi cái ở trên biển lẫn vào người đều sẽ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lưu lạc chính là một tòa mất đi sinh mệnh hòn đảo, cho dù có cầu sinh kỹ năng, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Có lẽ, đây chính là vận mệnh của ta đi. Vận mệnh tựa như là trốn ở mây mù đằng sau cái kia hai tay, chúng ta giống như là nâng dây con rối, bị nó tùy ý điều khiển, cuối cùng kết cục cũng là chú định như thế. Lật thanh âm rất hạ, ngồi xếp bằng trên giường, cảm xúc có chút bi thương. A Nghèo nghe tới hắn lời nói này về sau, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo linh quang, hắn muốn đi tóm lấy, nhưng tựa hồ lại trễ một bước. Đến cùng là cái gì? Chân tướng đến cùng là cái gì? A Nghèo đang không ngừng suy tư là cuối cùng nói cái kia lời nói, vận mệnh luận, loại này lý do thoái thác cũng không lạ lắm, rất nhiều bi quan kẻ chủ nghĩa đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn vừa rồi vì sao lại nghe tới lời nói này, trong đầu linh quang lóe lên đâu? Lâu nghĩ mà không thể được, A Nghèo nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, ở trong quá trình này, ngươi xác định không có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh sao? Là suy tư hơn nửa ngày, lắc đầu, trừ cái kia chiếc đột nhiên xuất hiện thuyền, cùng về sau không hiểu thấu xuất hiện hải cốt, giống như còn thật không có chuyện gì khác. Không đúng. Có. Là tựa hồ như nhớ tới cái gì, ta nhớ tới, cái đầu kia. Cái gì đầu lâu? A Nghèo lên tiếng đi ra, mới nhớ lại trước đó lật nói tới sự tình, Lucas đầu lâu. Lucas là ai? Là sử sốt. Chính là ngươi chém đứt đầu cô kia hải cốt chủ nhân. A Nghèo nói thẳng. Lật úp một tiếng, sau đó gật gật đầu, không sai, chính là cái xương đầu kia, Lucas xương đầu. Tại ta vẫn là người sống cuối cùng thời gian, ta đoạn thời gian kia ở vào hấp hối trạng thái, cho nên thường thường xuất hiện ảo giác, rất nhiều thứ ta đều không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, bất quá có một chút ta có thể phân rõ, chính là Lucas xương đầu, nó thường xuyên lấp lóe tia sáng. A Nghèo, lại là tia chớp xương đầu. A Nghèo đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn vì tránh né lì vì A Hồn ánh mắt, đã từng tại cái kia trong hầm ngầm đợi một đoạn thời gian, lúc ấy Tổ Bì đã từng nói, bên trong giống như có màu vàng tia sáng. Nhưng hắn đi vào về sau, cũng không nhìn thấy cái gọi là phát sáng vật. Chẳng lẽ, cái này phát sáng vật kỳ thật chính là một mực bày tại lật đầu giường cái xương đầu kia. Ngươi nói ngươi thấy xương đầu đang lóe sáng, lấp lóe chính là màu gì ánh sáng? A Nghèo nhịn không được hỏi. Màu vàng ánh sáng. A Nghèo. Xem ra quả nhiên là cái xương đầu kia, nhìn qua cái này xương đầu giống như ẩn giấu cái gì kỳ quặc. Đáng tiếc. Hắn lúc ấy cũng không biết, còn tưởng rằng là bên trong bảo tàng bên trong có cái gì phát sáng vật. Áng có chút tiếc hận, chính mình lúc ấy không có mang đi cái xương đầu kia. Bất quá cũng bình thường, ai sẽ không hiểu thấu mang đi một cái đầu lâu a. Mà lúc này, tại áng áo ngực bên trong ngủ Toby, Mỹ Mỹ lật cả người. A Nghèo, ngươi là làm sao đánh giá ra cái đầu kia phát sáng không phải ngươi hấp hối trước ảo giác? Lắc, bởi vì sau khi ta chết, biến thành vong linh. Ta vẫn như cũ nhớ kỹ, cái đầu kia thỉnh thoảng phát sáng. Biến thành vong linh về sau, nó cũng phát sáng. Nó phát sáng có quy luật gì sao? Lật lắc đầu, ngược lại là không có quy luật gì, thường xuyên không hiểu thấu liền phát sáng. Úc, đúng rồi, nó giống như có hai loại phát sáng hình thức, một cái là lấp lóe, một cái là thường sáng. Hai loại phát sáng tần suất, khác nhau ở chỗ nào? Lấp lóe lời nói, tựa hồ không có gì quy luật. Dù sao ta ở bên cạnh thời điểm, nó luôn luôn không hiểu thấu liền lóe lên. Đến nỗi thường sáng nha. Lật trong miệng đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên cả người dừng lại, ký ức hộp bị mở ra, một cái ẩn tàng tại cực sâu nơi cực sâu mảnh vỡ ký ức, đột nhiên bật đi ra. Tấu chương xong, chương 795. Cầu nguyện cùng thực hiện chương 795, cầu nguyện cùng thực hiện tiên lạc lạc vừa mới tử vong thời điểm, hắn có một đoạn thời gian cũng còn không có rơi xuống làm vong linh, là ở vào linh hồn trạng thái. Linh hồn của hắn theo trong nhục thân thoát ra, hắn lúc ấy cũng không tự cảm thấy mình đã chết, phát hiện thân thể rất nhẹ, liền bắt đầu đi lên trôi nổi. Kết quả cuối cùng thế mà theo trong địa động chui ra đại địa. Mặc dù hắn xuyên thời điểm, thân thể có chút không thoải mái, nhưng thật sự, hắn là thành công xuyên qua dày đặc đại địa. Hắn cho là mình thu hoạch được siêu phàm năng lực, có thể bay có thể xuyên, liền nghĩ muốn rời khỏi mảnh này bị mê vụ phong tỏa tứ phương hải vực. Hắn dùng sức hướng bầu trời bay, kết quả phát hiện liền đỉnh đầu bầu trời đều không có ra ngoài địa phương. Lúc này, lật rốt cuộc minh bạch, chính mình tựa hồ bị giam tiến vào cùng loại hộp trong thế giới, tứ phía đều không có bất luận cái gì lối ra. Thế là, hắn lại hề bại trở lại trong hầm ngầm. Hắn còn nhớ kỹ, khi hắn trở lại trong địa động lúc, trong miệng lẩm bẩm, phi thiên độn địa có làm được cái gì, còn không bằng cho ta cái không gian thuấn di năng lực, ta liền có thể trực tiếp thuấn di ra ngoài. Kết quả hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy bên trên giường trong xương sọ bộ da bên ngoài tản mát ra thường sáng kim quang, cái này sáng lên liền mấy phút. Bất quá lật cũng không cảm thấy hiếm lạ, bởi vì tại hắn lâm vào hấp hối đoạn thời gian kia, cái này xương đầu liền thường xuyên phát sáng, đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn không có đi quản xương đầu tia sáng, mà là phối hợp muốn trở lại trên giường tĩnh dưỡng, giảm xuống lượng tiêu hao. Mặc dù hắn lúc này cũng không có cảm giác được đói, nhưng lại tại hắn muốn nằm lên giường thời điểm, lại kinh nghi phát hiện, nằm trên giường một cái khô quắt khô gầy nam tử, trên đầu của hắn còn mang theo một cái sừng trâu mũ giáp. Cho đến lúc này, Lạt mới đột nhiên chú ý tới mình đã chết đi, mà hắn hiện tại bất quá là một sợi u hồn. Lạt nhìn xem thi thể của mình, không cam lòng cùng oán hận theo trong lòng lóe ra. Hắn là một cái cực kỳ tích cực sáng tỏ người, đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Dù cho rơi vào địa phương tối tăm nhất, tại lâm vào cô độc cùng trong tịch mịch, hắn cũng không hề từ bỏ qua sinh mệnh của mình. Rõ ràng hắn cố gắng như vậy muốn sống sót, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đối với hắn như vậy? Trong không cam lòng, Lạt điên dại. Lại sau đó trí nhớ của hắn liền xuất hiện đường ranh giới. Từ đó về sau ký ức, Lạt ký ức chính là hỗn độn. Nghĩ đến, từ đó trở đi hắn liền sa đọa thành một cái vong linh. Làm Lạt đem cố sự này giảng thuật đi ra lúc, Á Nghèo mới nhận ra muộn màng phát hiện, tựa hồ hắn vẫn muốn tìm kiếm mạch lạc, cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Lóe kim quang đầu lâu. Bộ xương này đầu là của ai? Lucas. Lucas hàng hải nhật ký vì sao kỳ quái? Bởi vì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện không hiểu thấu tiên đoán. Lạt tại đầu lâu vừa nói ra hắn muốn không gian tuấn di thế là đầu lâu thường sáng kim quang. Cuối cùng, Lạt nguyện vọng thực hiện. Mà lại, nguyện vọng của hắn cũng như hắn tiên đoán, chỉ hoãn mấy trăm năm, tại hắn đều biến thành vong linh về sau, mới sơ hiện mánh khỏe. À ngươi hiện tại đã biết rõ. Khó trách vừa rồi Lạt nói quan niệm về số mệnh lúc, hắn cảm giác trong đầu có linh quang hiện lên. Bởi vì, hắn hiện tại mới phát hiện, cái gọi là tiên đoán kỳ thật căn bản không phải tiên đoán, mà là một loại cùng loại luật nhân quả lực lượng. Thông qua trong cõi u minh lực lượng thần bí, can thiệp tương lai, tạo thành cố định kết quả. Cuối cùng, để cái này nhân biến thành quả. Bất quá, loại lực lượng này hiển nhiên cần một cái tụ lực quá trình, mà lại tụ lực thời gian thật dài, dẫn đến vô luận là Lucas tiên đoán hay là Lạt cầu nguyện đều trì hoãn mấy trăm năm thời gian mới có thể thực hiện. Đến nỗi vì sao luôn luôn xuất hiện chủ ngữ thay đổi, thí dụ như biển hoa nhân vật chính từ Lucas biến thành mỹ nhân này ạ, tỷ lệ lớn là bởi vì loại này quấy nhiều tương lai năng lực kỳ thật cũng có hạn chế, nó chỉ cân nhắc chuyện tương lai, mà không có hiện thực tình huống, thí dụ như nó sẽ không cân nhắc kẻ tiếp nhận bản nhân thọ hạn. Lucas thọ hạn đến, thêm nữa thực hiện kỳ vọng của hắn cần mấy trăm năm tụ lực, dẫn đến không cách nào đem kỳ vọng kết quả thực hiện đến hắn bản nhân trên thân. Cho nên, trong cõi u minh lực lượng làm ra cưỡng ép sửa đổi kết quả. Sửa đổi kỳ vọng kết quả thụ thể, lúc này mới dẫn đến Lucas ghi chép tại hàng hải trong nhật ký đồ vật, tất cả đều biến thành những người khác quả. Đến nỗi, loại này có thể tạo thành cùng loại luật nhân quả lực lượng, không thể nghi ngờ, khẳng định là cái nào đó thần bí chi vật. Dựa theo tu lạc thuyết pháp, cái kia thần bí chi vật đoán chừng chính là thả tại đầu giường cái kia xương sọ. Nếu như cái kia xương sọ thật là thần bí chi vật, vì sao ta lúc đầu không có cảm nhận được thần bí chi lực đâu? A Nghèo mặc dù trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn đã tìm không thấy cái khác mạch lạc đến giải thích. Chỉ có cái này mạch lạc, tài năng sâu chối lên tất cả cố sự. A Nghèo tạm thời không để ý đến bởi vì hồi ức đi qua, mà lâm vào thương cảm bên trong lặng. Chỉ cần hắn không còn xa đoạn, thương cảm liền thương cảm đi. A Nghèo cầm ra Lucas hàng hải nhật ký, hắn quyết định một lần nữa lại xa cách một lần mạch suy nghĩ, muốn nhìn một chút hắn hàng hải nhật ký phải chăng có thể đối ứng hậu thế phát sinh sự tình. A Nghèo dựa theo ý nghĩ của mình, rất mau tìm đến một thiên nhật ký, bản này nhật ký là Lucas nói mình chém giết hải tặc đầu mục, thu được đại lượng tài bảo hậu thiên. Hắn xưng chính mình có cái tàng bảo địa, tại một mảnh đen xì trong thế giới, ai cũng tìm không thấy, chỉ có chính mình có thể vào. Đối mặt, cái này tàng bảo địa, đoán chừng chính là cái kia phiến tĩnh mịch đảo nhỏ, ở trong cõi u minh lực lượng dưới sự ảnh hưởng, cuối cùng thật cụ tượng hóa. Cái khác biển hoa, đạo linh, hướng nguyện thụ chờ chút. Những này không quan hệ tĩnh mịch đảo nhỏ sự tình, Á Nghèo đều không có đi nghiêm túc nhìn, hắn phải tìm nhất định phải là cùng đảo nhỏ có quan hệ nhật ký. Đột nhiên, Á Nghèo lại nhìn thấy một tiên. Ta nhìn thấy một cái toàn thân bốc hỏa rồng, trên biển cả cùng một cái khác quái thú tại chiến đấu, cuối cùng, hỏa long chết rồi. Trên biển con quái thú kia, cũng toi thoát, ta muốn chinh phục nó, để nó trở thành ta tàng bảo địa chó giữ nhà. Một tiên này trong nhật ký, cái kia chó giữ nhà, sẽ không phải nói chính là Livia hồn A. Ngay sau đó Á Nghèo tiếp tục nhìn xuống, ngay tại bản này nhật ký tiếp theo tiên, ta bảo tàng, đủ để huy diệu rung động thế gian 3.000 năm. Ngắn ngủi một câu, nhìn như tin tức gì cũng không có, nhưng ở trong mắt của Á Nghèo. Hắn luôn cảm thấy đoạn văn này tựa hồ ám chỉ tin tức gì, thí dụ như 3000 năm về sau hắn tàng bảo địa có thể sẽ như thế. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia tựa hồ cũng đối bên trên. 3000 năm về sau, tòa kia phong bế đảo nhỏ thật đúng là mở ra, bất quá lại bị con kia chó giữ nhà, lì vì ạ hồn mở ra. À ngươi tiếp tục mở ra, đằng sau còn có một chút dính đến tàng bảo địa tin tức. Trong đó minh xác ghi chép, Linh Phiến Hào bị hắn thả tại tàng bảo địa, chính hắn cũng sẽ ở lâu tàng bảo địa. Hai cái này cuối cùng đều thực hiện. Linh Phiến Hào xuất hiện tại hòn đảo nhỏ kia, Lucas cũng đang nhảy giếng sau khi chết, bị trong cõi u minh lực lượng thần bí dẫn vào. Lúc này, Ang cơ bản đã xác định, cái này phe thứ ba lực lượng hẳn là cái kia có được can thiệp tương lai, thực hiện nhân quả thần bí chi vận. Ang khép lại hàng hải nhật ký, nhìn xem hàng hải nhật ký tiêu đề, thước kim thời đại thành thật nhất tuyển trường, Lucas hàng hải nhật ký. Có lẽ, Lucas trong lịch sử thật là một cái nói láo người. Có lẽ, Lucas chính mình cũng không biết trong cơ thể mình có được một cái ngay tại từ từ sinh ra thần bí chi vận. Nguyên nhân chính là này, mới có lúc sau cuộc nháo kịch này. Nghĩ đến cái này, A Nghèo cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa, hắn biết thần bí chi vật có tự nhiên sinh ra cùng nhân công luyện chế khác nhau, nếu như phỏng đoán của hắn không sai, Lucas thể nội thần bí chi vật hẳn là tự nhiên sinh ra, nhưng tự nhiên sinh ra thần bí chi vật đến cùng phù hợp quy luật gì đâu? Vì sao nói láo thành tính Lucas liền có thể sinh ra thần bí chi vật đâu? Tất cả những thứ này đều là bí mật, chỉ có thể lưu lại chờ Áng tương lai đi thăm dò. Đương nhiên, trở lên tất cả tiền đề là Áng suy đoán nhất định phải là chính xác, đích xác có một cái thần bí chi vật, cái này thần bí chi vật công năng còn nhất định phải dính đến luật nhân quả phạm chủ, nếu không hắn hết thể ý nghĩ liền đều sẽ bị lật đổ. Bất quá áng nghèo người cho rằng 89/10, chớ nhìn hắn hiện tại phân tích đạo lý rõ ràng, kỳ thật nội tâm của hắn là đang dỉ máu. Đây chính là thần bí chi vật, hơn nữa còn là cường đại đến cực hạn, thậm chí có thể can dự tương lai kết quả thần bí chi vật. Dù cho hắn thực hiện phương thức khả năng có hạn chế, có tệ nạn, thậm chí còn có thể trì hoãn mấy trăm năm thậm chí càng lâu mới có thể thực hiện. Nhưng cái này cũng không thể che giấu đây là một cái cường đại thần bí chi vật sự thật. Nếu là ta có được cái này thần bí chi vật, chẳng phải là trực tiếp cầu nguyện tương lai mình có thể trở thành truyền kỳ trở lên, cái kia chẳng phải là được rồi. Áng tại nội tâm ý dâm, đương nhiên chính hắn cũng rõ ràng, loại này cầu nguyện khẳng định là có hạn chế, thậm chí có thể sẽ bị cưỡng ép sửa đổi đến cái khác vu sư trên thân, nhưng ngẫm lại lại không sao. Dù sao, hắn cũng không có đạt được cái xương đầu kia. Đoán chừng bây giờ Lucas xương đầu đã rơi xuống Thâm Hải Chi Ca hoặc là Hạ Lộ Hải lĩnh nhân thủ bên trên a. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng dễ như trở bàn tay thần bí chi vật, thế mà dưới đĩa đèn thì tối không có phát hiện, A Ngẹo liền đau lòng đến không thể tự khống chế, thậm chí lúc trước tổ bị còn nhắc nhở qua chính mình. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể bản thân an ủi, chí ít hắn sống tiếp được. Có mệnh tại, về sau sẽ còn gặp được cùng loại thần bí chi vật. Mặc dù chính hắn cũng không tin. Nhân sinh luôn luôn cần lên lên xuống xuống, nếu không quá hoàn mỹ cũng là một cái tiếc nuối. Mới là lạ. Ngay tại A Ngẹo vẫn đau buồn thời điểm, lại đột nhiên lên tiếng kinh hô, "Vũ sư đại nhân, chẳng lẽ cái xương đầu kia là loại nào đó cầu nguyện thần vật?" Ta nói muốn không gian thuần gì, nó liền thực hiện rồi. Lạc dứt lời, đột nhiên biểu lộ có nổi lên nghi ngờ, thế nhưng là, nếu như là cầu nguyện thần vật lời nói, ta rõ ràng cầu nguyện qua chính mình muốn rời khỏi hòn đảo kia, vì sao không có thực hiện đâu? Áng thản nhiên nói, ngươi bây giờ không phải là đi ra sao? Nhưng ta hiện tại đã chết ta, mà lại đều qua hơn 2000 năm. Vô luận qua bao lâu, vô luận ngươi hiện tại là trạng thái gì, dù cho ngươi chết, nó còn là thực hiện nguyện vọng của ngươi, không phải sao? Lạc chần chờ một hồi lâu, giống như nói cũng đúng. Nếu như dựa theo nói như vậy, vậy ta lúc trước cầu nguyện để càng nhiều thuyền tiến đến, cầu nguyện có người mang ta ra ngoài, thậm chí cầu nguyện sẽ không tiêu vong. Giống như đều thực hiện rồi. Tấu chương xong, chương 796, ân hận biệt ly chương 796, ân hận biệt ly. À Nghẹo sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng lặt trong những lời này ý tứ. Lặt tại hấp hối cái kia đoạn trong lúc đó, trong miệng các loại chạy xe lửa, không có ngăn cản. Giống như trước đây đích sát nói qua, hắn bởi vì quá đói, cầu nguyện có càng nhiều thuyền tiến vào tĩnh mịch đảo nhỏ, chính hắn ra không được dưới tình huống, chí ít hy vọng ngoại giới có thể mang đến càng nhiều đồ ăn nước uống. Mà khi đó, Lucas xương đầu ở bên tránh thức kim ánh sáng. Hiển nhiên, là đem lời nói này nghe vào trong tai. Nguyên lai, hậu thế bánh răng hải huyền luôn luôn có thuyền biến mất, là bởi vì ngươi cái kia thuận miệng một lời. Áng thấp giọng nhẹ y nói. Tại Vân Loa hảo thời điểm, hắn liền theo hệ lần nơi đó biết được, bánh răng hải huyền thường xuyên có thuyền mê thất không thấy, trước đây còn tưởng rằng chỉ là ma quỷ hải vực một loại không biết hiện tượng, bây giờ nghĩ lại, vậy mà là bởi vì lật hồ ngôn loạn ngữ tạo thành. Lật lấy nón an toàn xuống, gãi gãi cái hốc, lộ ra người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, ta cũng không biết. Linh hồn thịt lạc, khôi phục hắn tuổi trẻ cường thịnh lúc bộ dáng. Anh khí màu đen tóc ngắn, giống như là con nhím gai ra bên ngoài ghim, đáng tiếc chính là phối một tấm mặt em bé, thấy thế nào đều giống như 14-15 tuổi người thiếu niên. Lucas xương đầu thỏa mãn ngươi không gian Nazi nguyện vọng, cũng thỏa mãn ngươi vĩnh viễn không biến mất nguyện vọng, ngươi hiện tại biến thành linh hồn, hoặc là vong linh, đích xác sẽ không tiêu vong. À Nghẹo lắc đầu, hậu thế một loạt biến cố, nguyên lai cũng là bởi vì lật vô ý thức thì thầm. Liên bởi vậy, kết quả không biết chôn vùi bao nhiêu người cùng thuyền, thậm chí còn để cái kia phiến tĩnh mịch không gian, nhiều một cái thuyền chi mộ truyền thuyết. Nếu là những người khác biết chân tướng, đoán chừng sẽ không còn có người đi sùng bái cái này truyền kỳ hải tặc, thậm chí phẫn nộ người có thể sẽ đem hắn mộ quần áo đều cho đào thông. Như vậy xem ra, không chỉ có Lucas hàng hải nhật ký chứng thực A Nghẹo suy đoán, liền ngay cả lật lời nói này, không thể nghi ngờ cũng làm mặt bên bằng chứng phụ, để chuyện này mạch lạc càng thêm rõ ràng. Lucas xương sọ, khẳng định chính là hết thể biến cố đầu nguồn, bởi vì nó ở trong bất chi bất giác biến thành thần bí chi vận. Đáng tiếc chính là, A Nghẹo thở dài, coi như hiện tại đã biết rõ tất cả những thứ này cũng uổng công. Đã chế a, đã không sai biệt lắm đã làm rõ manh mối. Áng tại đau buồn hối hận sau khi, cũng không tiếp tục cùng Lật nói những chuyện khác, chỉ là cụ tượng một chút giảng thuật đương đại tình huống thư tịch ở trong miếng cảnh, để chính hắn thông qua đọc hiểu rõ bây giờ thời đại. Sau đó, Áng Nghẹo đem bong giả giáo đường thu vào, một mặt đắng chát dựa vào trong nhà gỗ chủ lương. Cho dù ai bỏ lỡ một cái vô cùng cường đại thần bí chi vật, đoán chừng đều sẽ hối hận chi không kịp, Áng tự nhiên cũng giống vậy. Dù cho trạm tiếp theo hắn vô cùng có khả năng thu hoạch được một cái thần bí chi vật, nhưng thần bí chi vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt cho thỏa đáng, càng không nói đến đây chính là gần như luật nhân quả loại này siêu cấp lực lượng thần bí chi vật. Hối hận ruột đều thanh ngang nghèo, tại ảo não trung độ qua gian nan một đêm. Ngày thứ hai, được theo ngộng đẹp bên trong lúc thanh tỉnh, lần đầu tiên nhìn thấy chính là sắc mặt lãnh khốc đến cực điểm An đại nhân. Hắn còn tưởng rằng An đại nhân còn đang bởi vì tối hôm qua sự tình mà tức giận, cúi đầu xuống im lặng một câu cũng không dám nhiều lời. Trên mặt bàn có cú mỏ mẫu thân chịu canh, uống, sau đó cho ngươi nửa giờ thời gian thu thập hành lý, chúng ta chuẩn bị rời đi. Áng âm thanh lạnh lùng nói. Đột nhìn về phía bên cạnh bàn gỗ nhỏ, phía trên đã có một bát tản ra mùi hương canh đặc. Nghĩ đến đây là cú mỏ mẫu thân nấu. Được trong mắt lóe lên phức tạp khó phân biệt cảm xúc. Được cảm xúc chỉ duy trì 2-3 giây, liền phát hiện Hắc đại nhân ở bên vùng lánh đao tử tới, làm sao? Lo lắng nàng cho ngươi hạ độc. Không có. Được tranh thủ thời gian với tay, do dự mà nói, ta chính là. không có liền tranh thủ thời gian uống, nhớ kỹ mang lên lương khô, trên đường nhưng không có nhiều như vậy ăn cho ngươi. A Ngư hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi ra cửa. Đỗ sững sờ nhìn xem bị đóng lại đại môn, làm sao cảm giác? Các đại nhân giống như là biến thành người khác. Một bên khác, A Nghèo vừa ra cửa, liền thấy bên ngoài viện chen tràn đầy người, tất cả đều là làng trài nhỏ thôn dân. Khi bọn hắn nhìn thấy A Nghèo lúc, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí lui lại một bước. Thấy A Nghèo không có xua đuổi, bọn hắn tiếp tục rất hứng thú đi đến nhìn. Bọn hắn không dám nhìn thẳng A Nghèo, cho nên bọn hắn nhìn thấy người là trong sân nhỏ cái kia một đôi quỷ trên mặt đất vợ chồng. Đây đối với vợ chồng chính là cụ mọ song thân. Cụ mọ lúc này cũng nhát gan quỷ ở một bên, dưới mắt là nồng đậm mắt của thâm, xem ra tối hôm qua ngủ rất bất an sinh. Vũ sư đại nhân, sai đều là lỗi của chúng ta, mời ngươi bỏ qua cho cụ mọ đi. Gặp một lần A Nghèo đi ra ngoài, cụ mọ mẫu thân lập tức cuốn quýt dập đầu, nước mắt giống như là không cần tiền ào ào chảy xuống, trong miệng gào thét như là cụ mọ niên kỷ quá nhỏ không hiểu chuyện đại nhân thứ lỗi một loại lời nói. Cụ mọ phụ thân là cái lao ngư dân, lúc này lại một câu không nói, mặc dù cũng quỳ trên mặt đất, nhưng hắn chỉ là rút lấy một điếu thuốc thường, mặc cho cụ mọ mẫu thân như thế nào chỉ do ám chỉ, cũng không hề nhúc đích. Cụ mọ thì khả năng bị một trận này cầm hù đến, vì tại bên cạnh thuốc tha thuốc thiết, còn không dám khóc quá lớn âm thanh, bởi vì phụ thân lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo qua hắn, khóc quá lớn âm thanh sẽ ầm ĩ đến bên trong nghỉ ngơi đồn thuốc thuốc. Tình huống bên ngoài, A Ngư kỳ thật sáng sớm liền biết, trước đó vây xem thôn dân còn chỉ trỏ tiến hành hiện trường phê bình, nhưng bây giờ A Nghèo đi ra về sau, bọn hắn tất cả đều không dám nói lời nào. Kỳ thật chính là một chuyện rất đơn giản. Cụ mọ tối hôm qua làm một đêm ác mộng, vừa nhắm mắt lại, liền nhiều lần mơ tới chính mình bởi vì đùa ác mà tránh trong nước, cuối cùng bị con kia hung mãnh lớn hải thú cho ăn bụng. Cụ mọ trực tiếp dọa nước tiểu, tỉnh lại một bữa khóc, khóc giống một đêm cũng không có ngủ xuống dưới. Cái này, cụ mọ mẫu thân mới giật mình nhớ lại A Ngư trước đây lời nói, biết là A Nghèo động tay chân. Thế là, sáng sớm liền mang nhà mang người tới, quỳ trên mặt đất cầu tha thứ. A Ngư không nói một lời, lúc đầu bởi vì bỏ lỡ một cái thần bí chi vật, trong lòng liền có chút ảo não, lại nhìn thấy trước mắt sự tình, càng là tâm phiền. Bất quá hắn dù sao tự nhận là thủ tự một biên, chỉ là mặt không biểu tình ngồi ở trong sân, cũng không có làm phát tiết lửa giận sự tình. Tại hắn tính toán trong lúc đó, hắn đại khái cũng đối cụ mọ một nhà có hiểu biết. Cụ mọ từ không cần phải nói, hùng hài tử một cái. Cụ mọ mẫu thân, chưa chắc không có nhiều tốt, duy nhất không tốt chính là quá cương chiều cụ mọ. Cụ mọ phụ thân, lâu dài tại hải ngoại đánh cá, mỗi ngày đi sớm về tối, cơ hội hoàn toàn không quản được cụ mọ. Điều này sẽ đưa đến, cụ mọ khuyết thiếu quản giáo vô pháp vô thiên tính cách. Bất quá, truy cứu sai lầm nguồn gốc, tựa hồ ai cũng không có lỗi lầm lớn, nhưng bọn hắn một nhà mỗi cái thành viên đều có bệnh vặt, những này bệnh vặt không ngừng tích lũy, cũng rất dễ dàng ủ thành sai lầm lớn. A Nghèo liếc mắt nhìn chung quanh những thôn dân khác, kỳ thật như cụ mọ một nhà người, trong thôn này cơ hồ từng nhà đều là tương tự, thiện lương lại ngu dốt, đối tử nữ cưng chiều lại thủ đoạn quyết thiếu, khoảng cách thành phố lớn quá mức biên giới mà không cách nào được đến giáo dục tốt. Đây chính là đại thời đại phía dưới tiểu nhân vật ảnh thu nhỏ. Không tại sinh hoạt, thân bất do kỷ. Cụ mọ mẫu thân quỷ cầu mới vừa buổi sáng, A Nghèo đều chưa hề nói bất kỳ lời nói nào. Thằng đến đột thu thập xong hành lý, bước ra ngoài cửa, không khí hiện trường mới đột nhiên cải biến. Cụ mọ phụ thân, đêm qua rất muộn mới đánh cá trở về, còn không có gặp qua bị con trai mình hố đột. Khi hắn nhìn thấy đột quấn hơn phân nửa khuôn mặt lụa trắng bố lúc, nước mắt rốt cục là tả rơi xuống. Một mực chưa từng mở miệng cụ mọ phụ thân, trong miệng lẩm bẩm thật có lỗi, xưng chính mình thật xin lỗi đột, cũng có lỗi với đột mãi mãi. Đột trầm mặc một lát, thấy lại ở một bên, hơi hỏi thăm một chút, mới hiểu được tình hình trước mắt. Cụ mọ mẫu thân cũng chú ý tới đột động tác, nàng coi là đột biết được cụ mọ làm ác mộng, sẽ hướng trước mắt vu sư đại nhân cầu tình. Nhưng mà, đột cũng không có làm như thế. Hắn đứng đến A Nghèo sau lưng, thấp giọng nói, "Bác đại nhân, chúng ta bây giờ liền rời đi sao?" A Nghèo nhìn đột dưới mắt, nhếch miệng lên một vòng cười. "Chỉ, đột làm hảo tâm hơi thu liễm một chút." A Nghèo đứng lên, nhìn xem trước mặt cụ mọ một nhà, "Ta nói qua, làm ác mộng cũng không phải là trừng phạt. Khi hắn chính mình rõ ràng chính mình sai lầm lúc, ác mộng tự sẽ trừ khử." A Nghèo dứt lời, cũng mặc kệ kêu khóc càng lớn tiếng cụ mọ mẫu thân, mang đột đi ra ngoài. Thôn dân chung quanh, không người nào dám ngăn cản, tất cả đều nhao nhao tránh ra một lối. Khi bọn hắn đi tới cửa thôn thời điểm, đột nhìn thấy thôn trưởng cùng thôn trưởng phụ thân. "Đại nhân, ngài muốn dẫn đột rời đi sao?" Nói chuyện chính là thôn trưởng phụ thân, vị kia chống quải trưởng lao đầu. "Ta là cái lữ nhân, thế gian vô số cảnh đẹp chờ lấy ta đi thưởng thức, cũng không thể một mực lưu tại nguyên chỗ." A Ngư cười nhạt nói. Làng trai nhỏ thôn trưởng lúc này cũng nhìn về phía đột, bọc lấy một đầu băng gạc, lại có một cái so hắn thân thể còn lớn bọc hành lý. Thôn trưởng có chút đau lòng mà nói, "Đột, coi như muốn ra cửa, cũng chờ thương thế tốt lên a." Đột lắc đầu, "Chính là vì để tổn thương càng nhanh khép lại, ta mới phải rời đi. Đột ý tứ là muốn sớm ngày trở thành siêu phàm giả, dạng này mới có thể để cho thai trái khôi phục." Thôn trưởng lại lý giải thành, đột đem làng trài nhỏ xem như thương tâm, muốn rời khỏi nơi này đi chữa trị đau lòng. Thôn trưởng thở dài một hơi, do dự nói, "Cái kia, ngươi đi sớm về sớm, làng trài nhỏ tóm lại sẽ là ngươi vĩnh biệt nhà." Đột gật gật đầu, "Ta biết, hy vọng thôn trưởng có thể giúp ta chiếu cố một chút mãi mãi yên giấc điệp." Thôn trưởng ân một tiếng, "Yên tâm, giao cho ta đi." "Đi." A Nghèo lúc này cũng cùng lão đầu nói xong lời nói, dẫn đầu bước ra làng trại. Đột đối với đi theo phía sau thôn dân phất phất tay, lại cùng chính mình bạn thân lại ôm một cái, nói một phen đối với tương lai riêng phần mình mặc sức tưởng tượng, liền dẫn một hoài tâm tự, chạy vội ra làng trại nhỏ. Phía trước là như thế nào đường, hắn không xác định. Bất quá không biết mới càng thú vị, không phải sao? Tại Áng Nghèo mang đồ dừng ngồi gõ Ấn Độ là nhất phi trùng thiên thời điểm, lúc này ưu tính đáy biển, chính cầm một cái bối diệp học tập vượt hệ ảo thuật áo bào lam thanh niên, ngáp một cái, nhìn lên trời cái kia lóe lên một cái rồi biến mất phi thuyền, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ai, vì nhiệm vụ, còn là đi theo đi. Áo bào lam thanh niên lắc đầu, cả người triệt để biến thành bong bóng, tan vào đáy biển sóng ngầm, theo hải lưu biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 797, dư ba lên men chương 797, dư ba lên men đồ dư là lần đầu nhìn thấy gọn đồ lạ, như thế lộng lây phi thuyền, so với đại sư tận lực điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, còn muốn đến kinh diễm. Đồ đăng thần bí, tinh quang vì xa, đáy thuyền còn không ngừng hiện hiện giống như ở trong nước đi thuyền lúc vào biển, phản phất ta hành chi chỗ, chính là hải dương. Đột ngồi ở trên gọn đồ lạ, thậm chí ngay cả chân tay cũng không biết hướng cái kia thả. Hoa mắt ở giữa, liền thiếu thốn một lỗ thai đau đớn đều bị hắn xem nhẹ. Thời gian chậm chậm trôi qua, làm đột rốt cục thích đứng gọn đồ lạ tiết tấu lúc, hắn mới có tâm tình đi quan sát sự tình khác. Các đại nhân, chúng ta bây giờ là muốn về phồn đại lục sao? Đột tò mò hỏi. A nghèo dựa vào ở trên mạn thuyền chớp mắt, nghe tới đột thanh âm, cũng không có mở mắt ra, nói thẳng, trước thông thả, ta còn muốn đi đại lục khác chiêu một chút thiên phú giả, chạm tiếp theo là gợi ý đại lục. Đột nhìn cách đó không xa đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy Khải Minh biển giáp, do dự đường này, thẳng đến gọn đồ lạ đã bay đến Khải Minh biển tháp đỉnh chốc lúc, đột mới nói, thế nhưng là đại nhân, chúng ta lập tức liền muốn tiến vào ma quỷ hải vực. Gợi ý đại lục, hẳn là tại một bên khác a. A nghèo đống nhiên mở mắt ra, ma quỷ hải vực. Ngươi xác định? A nghèo một bên nói, một bên hướng phía dưới nhìn. Có chút ít ngoài ý muốn nhìn thấy Khải Minh biển tháp, chỗ ngồi này tại Khải Minh trường đảo biển tháp, là ra vào ma quỷ hải vực trạm tiếp tế. Lúc trước Vân Loa hảo theo ma quỷ hải vực rời đi thời điểm, chính là đi qua từ nơi này. A nghèo còn nhớ kỹ trước đó bọn hắn đi ngang qua lúc, ở trên đảo cái kia nhảy cơn hoan hô đảo dân. Ta rõ ràng là dựa theo hải đồ đi a. A nghèo cầm ra hải đồ, nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, bất quá hiện trạng nói cho hắn, thật sự là hắn đi nhầm. Khụ khụ, giống như đi phản. A nghèo vươn tay che miệng lại, giả bộ ho khan, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào đi, ngươi biết không? Đột nhiên lặng tiếp nhận hải đồ, sau đó chỉ một cái phương hướng, đại nhân, hẳn là bên này. Kia liền hướng bên này đi thôi. Dừng một chút, A nghèo không chút nào cảm giác xấu hổ mà nói, ai, ta gần nhất trầm mê ở nghiên cứu, phương hướng nhất thời thế mà đều làm hỗn. Như vậy đi, hải đồ giao cho ngươi đảm bảo, gò độ là thao tác cũng từ ngươi đến. Vừa vặn ta hiện tại nghiên cứu cũng đến một cái điểm mấu chốt. A nghèo vừa nói, một bên không chút nào cho người ta cơ hội cự tuyệt, lập tức chỉ đạo lên đột như thế nào thao túng gọn đồ lạ. Bởi vì đột bây giờ còn không có tạo dựng lên tinh thần lực mô hình, thể nội cũng không có năng lượng, cho nên năng lượng cung cấp còn là từ A nghèo đến, đột chỉ cần thao túng phương hướng là đủ. Đột một chút cũng không cảm thấy việc này phiền phức, ngược lại bởi vì có thể thao túng gọn đồ làm mà hưng phấn đã hơn nửa ngày. Đợi đến đột quen thuộc thao túng hình thức về sau, bọn hắn cũng rốt cục đến mới biển cả, Hắc Môi hải vực. Nơi này là đã từng nụ xịp chỗ chinh phục một vùng biển rộng, thậm chí nụ xịp tại thiên không tháp cho chính mình lấy danh hiệu, cũng là kéo dài đã từng vinh quang, mệnh danh là Hắc Môi Chi Vương. Có thể thấy được, nụ xịp đối với vùng biển này quyến luyến. Đột thấy Áng không có trầm mê nghiên cứu, mà là hề bại tại gió biển thổi, liền tự phát giới thiệu vùng biển này đến. Đột cũng nâng lên nụ xịp, lời nói của hắn bên trong không thiếu đối với nụ xịp sùng bái cùng tín ngưỡng. Áng hiếu kỳ hỏi hắn nguyên nhân, đột có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật đây đều là hệ lần phó thuyền trưởng cho ta nói, ta nghe cũng cảm thấy rất lợi hại, Atbus các hạ thế mà có thể lấy nữ tử chi thân chinh phục như thế một vùng biển, quả thực có thể so với truyền kỳ hải tặc lạc. A nghèo nhìn xem đột trong mắt lóe tinh quang, thản nhiên nói không chừng chờ ngươi tiến vào vu sư giới về sau, hai vị này truyền kỳ hải tặc, ngươi đều sẽ may mắn nhìn thấy. Đột không có rõ ràng A nghèo ý tứ, A nghèo cũng không có ý định giảng giải. Hắn hiện tại phiền muộn kình còn không có qua đây, nhất là nghe tới đột nói ra tiệt lạc, hắn càng là cảm giác cả người đều rất đê mê, cho nên tiếp tục lười biếng dựa vào tại mạn thuyền, hóng gió đi ngủ. Tại A nghèo ngồi gõn đồ lạ tiến về gợi ý đại lục thời điểm, nam vực vu sư giới lúc này lại xuất hiện một cỗ sóng ngầm. Sóng ngầm nơi phát ra, dĩ nhiên chính là bởi vì ma quỷ hải vực trận kia đầu voi đuôi chuột thịnh sự. Rất nhiều vu sư tổ chức người đều chạy tới tham dự, kết quả cuối cùng chỉ phát hiện một cái gần như tử vong á không gian, bên trong còn cái gì đồ vật đều không có, cái này liền để đông đảo một chuyến tay không vu sư đoán khí trở nói. Bọn hắn không dám đem đoán khí đẩy đến Thâm Hải Chi Ca cùng Hạ Lộ Hải lĩnh trên thân, dù sao nguyên bản cái này hai tổ chức đều là dự định phong tỏa tin tức, thậm chí còn phong tiên đoán vu sư đường lui. Bọn hắn là ưỡn nghiêm mặt ra cứng rắn lại gần, không có bị cái này hai tổ chức truy cứu liền thôi, đâu còn có ý tốt quái đến trên người bọn hắn. Nhưng một chuyến tay không oán khí dù sao vẫn cần một cái phát tiết đường ống. Thế là, bọn hắn tất cả đều quay đến truyền bá lời đồn người, mạ gì ẹ xạ trên đầu. Trong lúc nhất thời, các loại dư luận tất cả đều đặt ở mạ gì ẹ xạ trên đầu, bất quá, mạ gì ẹ xạ làm chân chi vũ sư, mà lại phía sau còn đứng thiên không cơ giới thành, cho dù phê bình thanh âm lại lớn, đối với mạ gì ẹ xạ cũng không có gì ảnh hưởng. Dân ra, chuyện này cuối cùng hẳn là chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người mới đúng. Nhưng vào lúc này, mới dung chuyển lại xuất hiện. Dẫn phát trận này dùng chuyển chính là một bản bị nam vực vu sư xưng là nhất quyền uy tạp chí, thời gian rừng rậm. Bởi vì thời gian rừng rậm là từ chân lý chi thành chân chi ban trị sự cộng đồng biên soạn tạp chí, bản thân hắn liền đã đại biểu cao nhất quyền uy. Chân lý chi thành, có thể lấy chân lý làm tên, có thể thấy được dã tâm của nó. Bản thân nó lượng cấp, cũng phù hợp phần này dã tâm. Chân lý chi thành làm độc chiếm vũ phủ giới vu sư tổ chức, hắn lượng cấp so với dã man hang động, thiên không cơ giới thành đều lớn. Thậm chí bây giờ Sương Nguyệt Liên Minh môn các hạng đã từng cũng là chân lý chi thành một viên, thậm chí trước mắt hắn đều vẫn là chân chi ban trị sự thành viên trọng yếu. Có thể thấy được thời gian rừng rậm bản này tạp chí chỗ lợi hại. Thời gian rừng rậm là 10 năm san, gần nhất đúng lúc là mới san xuất thế thời gian. Dựa theo di vãng lệ cũ, bên trong phần lớn là công bố một chút vu sư giới quyền uy tin tức cùng quyền uy kỹ thuật. Thí dụ như Tô Di thế tiến vào chân trì, liền cầm vài tờ dùng cho ghi chép, gợn dạ sáng tạo pháp mới thuật, càng là chiếm cứ non nửa độ dài, trong đó còn nâng lên hàng nghèo. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Người hưu tâm phát hiện thời gian rừng rậm bên trong một tiên liên quan tới tiên đoán che đậy kỹ thuật mới, trong đó còn lấy gần nhất ma quỷ hải vực huyên náo bay là tả sự kiện nêu ví dụ, nói rõ ngân tông cọ đảo tiên đoán che đậy lỗ thủng, thậm chí còn trực tiếp công bố ra, Thâm Hải Chi Ca cũng không muốn để người phát giác sự thật, thông qua kỹ thuật mới, chúng ta tùy tiện phá giải ngân tông cọ đảo phụ cận che đậy lỗ thủng. Căn cứ phỏng đoán, ngân tông cọ đảo phụ cận đích xác có thần bí chi vật ba động xuất ra, trải qua nhiều phương diện dự báo chứng thực, trước đó truyền ra ngoài tính chiến lược thần bí chi vật cơ bản là thật. Bất quá tiếc nuối chính là, tại lì vì a hồn đem đại môn phá vỡ trước đó, hiện vật phẩm này liền đã mất đi. Đến nỗi mất đi tại nơi nào, ai lấy đi, bởi vì không có nương tựa, tiên đoán cần thiết hao phí tài nguyên cực lớn, trước mắt tạm thời từ bỏ phỏng đoán. Liên một đoạn này lời nói, lúc đầu chỉ là xếp vào tại kỹ thuật mới bên trong một ví dụ, lại nhấc lên so lúc trước càng lớn vận sóng. Nguyên lai mạ gì ẹ xạ cũng không có gạt người. Tòa kia tĩnh mịch trong á không gian thật đúng là tồn tại cơ duyên to lớn. Trọng yếu nhất chính là, căn cứ thời gian rừng rậm nguyên thoại, lúc ấy đi vu sư tổ chức đều không có người được đến món kia thần bí chi vật, thậm chí liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối Thâm Hải Chi Ca cùng Hạ Lộ Hải lĩnh đều không có đạt được chỗ tốt. Lần này liền dẫn phát một loạt đến tiếp sau phỏng đoán, đến cùng là ai được đến món kia thần bí chi vật? Cùng, món kia thần bí chi vật đến tột cùng có tác dụng gì, thế mà liền chân chi ban trị sự người đều thừa nhận hắn vì tính chiến lược thần bí chi vật. Tất cả mọi người đang chờ đợi, có hay không cái kia một nhà vu sư tổ chức chủ động công bố ra? Nhưng mà cũng không có. Cái này khiến một số người trong lòng liền lên tiểu tâm tư, được đến thần bí chi vật không dám công bố, có phải là mang ý nghĩa cái này vu sư tổ chức lượng cấp không quá lớn, bạo lộ ra không cách nào tự vệ, hoặc là nói, lưu lạc đến vu sư gia tộc thậm chí người trên tay. Phần tâm tư này không chỉ một người dâng lên, mọi người nhìn như trầm mặc không nói mạnh ai nấy làm, nhưng bụng trộm lại có một đạo sóng ngầm, đang lặng lặng lưu động, chờ đợi bộc phát thời cơ. Lúc này, liền ngay cả ở vào trong vực sâu Sunder, cũng nhận được tin tức này. Hắn xem hết thời gian dừng dập bản này tạp chí, thật lâu không nói. Tại ma lực phòng nhỏ bên kia, ngồi như dạ chi cả nẹ. Cả nẹ liếc nhìn bên ngoài ngay tại trắng trận xây dựng căn cứ học đồ chúng, khóe miệng lộ ra trào phúng cười. Quay đầu lại xem xét, lại phát hiện Sơn Đờ ngay tại bộ dạng phục tùng suy ngẫm, một bên khác nguyên bản ngồi nhắm mắt trầm tư xa mắn thạ, chẳng biết lúc nào mở mắt ra, chính mịt mở nhìn chằm chằm Sơn Đờ. Trang cái thâm trầm đều có nữ nhân để ý, thật sự là không công bằng a. Cả nẹ dưới đáy lòng hùng hùng hổ hổ, sau đó đi tới, một thanh cầm qua đặt lên bàn thời gian rừng rậm, "Uy, ngươi thấy cái gì rồi? Làm sao bày ra một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng?" "Khổ đại cửu thâm?" Sơn Đờ nhíu nhíu mày, có sao? Cả nẹ không nói gì, trực tiếp lật ra thời gian rừng rậm bị Sơn Đờ giữ lại cái kia một tờ. Cả nẹ sau khi xem xong, chật chật hai tiếng, thế nào, ngươi cũng chuẩn bị chú ý cái này chẳng biết đi đâu thần bí chi vật. Sơn Đờ thản nhiên nói, thần bí chi vật hay không hiếu kỳ. Húng chi là một kiện khó gặp tính chiến lược thần bí chi vật. Bất quá, chúng ta bây giờ ở vào vực sâu, cũng đừng nghĩ những này có không có. Vậy ngươi còn bày ra trầm tư bộ dáng. Chẳng lẽ, là muốn câu dẫn? Cả nẹ dư quang liếc mắt nhìn xa mắn thạ. Sa Mãn Thạ cười lạnh, đứng người lên cũng không quay đầu lại đi ra ma lực phòng nhỏ. Ta nói qua, ta đối với vỡ vụn pha lê không có hứng thú. Sơn Đở thản nhiên nói. Cả nẹ thì hồi tưởng lại Sa Mãn Thạ cái kia giống như vỡ vụn pha lê đụng sắc môi son, cũng có chút buồn cười. Tốt ta, ta tiếp nhận ngươi lý do này. Vậy ngươi đang trầm tư cái gì? Cả nẹ hiếu kỳ nói. Sơn Đở lắc đầu, ta đang nghĩ, A Nghèo nếu như dự định về biên giới đảo, lúc này hẳn là cũng sẽ trải qua ma quỷ hải vực. Hy vọng hắn không muốn trộn rộn tiến vào trong chuyện này. Cả nẹ, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ma quỷ hải vực lớn như vậy. Hắn một giới học đồ, làm sao có thể trộn rộn tiến vào cấp độ này sự tình? Mà lại, ta nhìn Áng Nghẹo là cái lệnh học viện vãi người, hẳn là hiểu tự xử. Sơn Đờ nhưng cười không nói. Đừng nhìn Áng Nghẹo một bộ người vật vô hại bộ dáng, nhưng so với Phở Lọ Dạ cùng Tô Di thế, tiểu gia hỏa này gây tai họa năng lực không chút nào còn phía dưới, thậm chí hơi một tí còn nghĩ hủy diệt thế giới. Chỉ hy vọng như thế đi. Sơn Đờ thở dài một hơi. Tấu chương xong, chương 798, Hoa Hồng Thương Hội chương 798, Hoa Hồng Thương Hội lúc này, bên ngoài vang lên một trận thanh thúy tiếng Trung. Đồng thời nương theo lấy sàn nhà trên dưới chấn động. Cả nẹ nhìn ra phía ngoài liếc mắt, một cái giống như núi tuyết gấu trắng, theo đen như mực trong rừng rậm đi ra. Gấu trắng trên lưng trở đi một tòa băng xương giáo đường, theo gấu trắng đi lại tiến lên, giáo đường trên tháp nhọn linh đang ở trong gió phát ra du dương tiếng vang. Đột điếu lại tới, xem ra lại mang một nhóm khổ công. Cả nẹ chật chật nói. Lúc này, một tấm mở nhạt giấy dầu theo gấu trắng đổ dưới trên lưng trong giáo đường trôi xuống, trôi giặt từ từ giống như là lông vũ, chậm rãi trôi giặt đến ma lực phòng nhỏ bệ cửa sổ trước. Cả nẹ mở cửa sổ ra, đưa tay đem giấy dầu cầm vào, trong miệng lẩm bẩm. Để cho ta tới nhìn xem, lần này tới khổ công là những cái nào đen đuổi vu sư tổ chức. Thời phong chi cốc học đồ 36 tên, đẳng cấp cao nhất là trung giai học đồ. Thiên đường thụ học đồ 17 tên, đẳng cấp cao nhất là cao giai học đồ. Trắng nhâm gia tộc đến 7 cái cấp thấp học đồ. Cả nẹ một bên nhìn xem một bên nhắc tới, đây đều là an bài đến tòa này căn cứ học đồ, mặc dù tại cả nẹ trong mắt, càng giống là khổ công, hoặc là nói phá hôi.
A.
Sander, ngươi nhìn ta nhìn thấy cái gì? Các ngươi dã man hang động thế mà cũng bị an bài một cái học đồ tới, còn là cái cao cấp học đồ. Cả nẹ nghi ngờ nói, ngươi không phải nói, dã man hang động không có học đồ an bài tới sao?
Sander cũng ngây ra một lúc, dã man hang động lần này đến vực sâu đến đều là cấp cao chiến lực, cho nên căn bản không cần lại an bài pháo hôi hình khổ công học đồ đến vực sâu lớp mệnh. Cho nên, làm cả nẹ nói có dã man hang động học đồ đến lúc, Sander là thật sự có chút ngoài ý muốn. Hắn vươn tay bên trong màu đen đoạn trượng, chống giống một điểm. Cả nẹ trong tay giấy dầu liền bị một trận gió phá lên, cuối cùng rơi xuống trên tay của hắn.
Sander con mắt nó nhìn, liền thấy giấy dầu bên trên cái kia duy nhất dã man hang động học đồ.
Bogota, cấp 3 học đồ, đến từ dã man hang động.
Bogota.
Sander nhẹ giọng nhắc tới ra cái tên này, lại là không có bất luận cái gì ấn tượng, cũng không biết là cái nào vu sư đệ tử, thế mà an bài đi tới bực sâu. Chẳng lẽ dùn các hạ đều không có nhắc nhở qua sao?
Sander cao mày thời điểm, ma lực phòng nhỏ đại môn bị đẩy ra. Dáng người huyền chuyển xa mắn thạ, đứng tại phản quan chỗ, lạnh lùng nói, phá hôi đến, các ngươi ai đi an bài công việc của bọn họ? Tòa này căn cứ vừa mới kiến thiết, trước mắt trừ khổ công học đồ bên ngoài, liền ba người bọn hắn chân trì vu sư tòa chấn. Lúc đầu phân phối công tác một chuyện không tới phiên bọn hắn đi làm, nhưng làm sao nhân thủ có ít.
Sander nghĩ nghĩ, đứng lên, ta đi thôi.
Sa mắng thả sững sở, nàng tiến đến hỏi thăm, thuần túy chính là nói cho cả nẹ nên đi làm việc, vì trả thù lúc trước hắn ở bên người Sander nói lung tung. Nhưng không nghĩ tới, gần đây ghét nhất phiền phức Sander thế mà chủ động ra ngoài rồi. Tại Sander sau khi rời khỏi đây, Sa mắng thả gọi lại chuẩn bị cùng theo ra ngoài lưu gió cả nẹ, Sander là chuyện gì xảy ra. Đối mặt Sa mắng thả nghi vấn, cả nẹ cũng không có che giấu, lần này có dã man hang động học đồ tới, cho nên.
Ngươi hiểu được.
Dã man hang động học đồ.
Thì ra là thế.
Sa mắng thả ánh mắt lóe lên một tia căm ghét, nhìn về phía cách đó không xa mặt bàn giấy dầu.
Một bên khác, Sander đi tới ngoài trụ sở.
To lớn gấu trắng đột hiệu, ngồi xuống chân trước, đem trên lưng trong giáo đường một đám học đồ sau khi để xuống. Đối với Sander nói, huyến ma các hạ, mới một nhóm học đồ đã đưa đến, ta liền cáo tử.
Thấy Sander gật đầu về sau, đột hiệu lại đứng người lên, một bước một cái rung động, hướng tối tăm rừng rậm chỗ sâu đi đến.
Sander thì là nhìn xem trước mắt một đám mặc keo kiệt học đồ, khẽ thở dài một hơi.
Bọn này học đồ cơ hồ đều là lao đầu, hoặc là bị từ bỏ người. Thậm chí rất nhiều người liền nhiệt độ ổn định thuật cũng không biết, tại vực sâu trong gió lạnh run lẩy bẩy. Trong đám người chỉ có một người cực kỳ phát triển. Kia là một người mặc áo bào trắng thanh niên, mặt bị màu trắng mũ trùm che khuất một nửa, cả người nhìn qua tựa như mới lộ tài năng bảo kiếm. Cùng chung quanh lại hiệu xịu lại yêm học đồ so sánh, quả thực tựa như là bầy gà bên trong hạt, cực kỳ loa mắt. Thanh niên trên thân thể cuốn lấy một đầu khắc họa có đỏ như máu đường vân xiềng xích. Đầu này xiềng xích tựa như là còn sống, tại hắn quanh người chậm rãi dao động.
Ngươi, đi ra.
Ngươi tên là gì?
Sơn Đở chỉ vào thanh niên.
Áo bào trắng thanh niên sững sờ một lát, hướng Sơn Đở túi người chào nói, "Sơn Đở đại nhân, ta gọi Bồ Bồ Tạ."
Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, trở lại á nghèo bên này.
Phệ Gian Đại Lục cùng Gợi Ý Đại Lục kỳ thật cách xa nhau không xa, liền cách một cái Hắc Môi Hải vực. Bởi vì Hắc Môi Hải vực thuộc về cực ít có hải thú ẩn hiện biển cả, bình thường cũng nhiều gió êm sóng lặng, cho nên hai cái đại lục sớm tại thước kim thời đại liền đã có giao lưu.
Á nghèo ngồi gọn đỗ lạ lúc phi hành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phía dưới trên biển đi tới hai bên tàu hàng. Tại bọn hắn rời đi Phệ Gian Đại Lục một tuần sau, bọn hắn ở trên biển gặp được một chiếc khắc đầy hoa hồng thuyền. Đều con thuyền đều bố trí 10 phần thiếu nữ, dù cho tại không trung nhìn xuống dưới, cũng có chút chói sáng. Khi thấy chiếc thuyền này lúc, đột nhãn tình sáng lên, đại nhân, kia là đến từ vợ xẻo lẹt công quốc hoa hồng thương hội thuyền hàng.
Có cái gì đặc biệt sao? Ngươi xem ra rất hưng phấn.
Áng cười nhạt nói.
Đột nhìn xem bác đại nhân cười hỏi, trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng.
Trải qua một tuần này thời gian, hắn phát hiện bác đại nhân cảm xúc chậm rãi hồi phục thành ở trên vân loa hào lúc bộ kia hòa hợp bộ dáng, cái này khiến hắn kéo căng tâm cũng hơi thư giãn chút. Hoa hồng thương hội thuyền hàng tại Hắc Môi Hải vực là 10 phần đặc biệt, bọn chúng thuyền hàng bên trên đồ vật cơ bản đều là hoa hồng chế phẩm, đa số đồ ăn, thế nhưng là hoa hồng chế phẩm rất dễ dàng hư, cho nên thường xuyên còn chưa tới Phệ Giản Đại Lục, chỉ là ở trên biển liền bị cái khác gặp được. Thuyền tiêu hao sạch sẽ, gặp được hoa hồng thương hội thuyền hàng, có thể trực tiếp lên thuyền đi mua hoa hồng chế phẩm, cho nên lại được xưng là di động trên biển hoa hồng phòng ăn. Được những ngày này một mực ăn lương khô, làng trai nhỏ chế tác đồ ăn khẩu vị cũng thực tế, liên miên bất tận. Cho nên, khi hắn nhìn thấy hoa hồng thương hội thuyền hàng lúc, nước bọt từ không trung trực tiếp nhỏ xuống đến biển cả. Đúng mặc dù không có nói rõ mình muốn lên thuyền, nhưng hắn bộ kia khát vọng biểu lộ, lại đem tâm tư hiển lộ hoàn toàn.
Áng suy nghĩ một lát, nhìn phía dưới màu hồng phân thuyền, nhớ tới 4 năm trước lần đầu gặp Sạ Dùn lúc tình cảnh. Khi đó Sạ Dùn còn là cái gầy yếu tiểu hải nhi, mỗi ngày ôm hắn ra giày sách, sợ hãi rụt rè tránh ở một bên, lúc ấy chỉ có Áng cùng hắn có thể nói mấy câu. Về sau, Lucy gia nhập, cho thấy chính mình đã từng là thân phận của Hắc Môi Chi Vương, này mới khiến Sạ Dùn hiện lộ ra cái khác biểu lộ. Hắn còn nhớ kỹ Sạ Dùn đã từng nói, hắn đến từ Gợi Ý Đại Lục vợ xéo lẹt công quốc, bởi vì chính mình quốc gia rất nhỏ, hắn còn rất tự ti.
Lucy lúc trước trực tiếp cho thấy, nàng rất thích vợ xéo lẹt công quốc, thậm chí trong lời nói cực kỳ tôn sùng vợ xéo lẹt hoa hồng ruộng, nói thẳng hoài niệm nơi đó thất thải hoa hồng bánh ngọt. Cái này khiến lúc trước tâm tính có chút nhát gan tự ti Sạ Dùn, nháy mắt có tự tin.
Lucy tính cách chính là như thế, khí quyển lại cực kỳ xem xét thời thế.
Đã như thế, kia liền đi nếm thử cái này trên biển di động phòng ăn hoa hồng hương vị đi.
A nghẹo cười nói, hắn cũng muốn nếm thử. Lũ xịp trong miệng tôn sùng không thôi hoa hồng bánh ngọt, đến cùng là cái dạng gì hương vị.
Nghe xong Áng Nghèo chi ngôn, đột con mắt lập tức phát sáng lên,
cơ hồ là dùng bao hàm nhiệt lệ ánh mắt điều khiển gòn đồ lạn hướng phía dưới thuyền hàng bay đi. Bọn hắn hạ xuống, gây nên hoa hồng thương hội tàu hàng rối loạn tư mừng. Tại bọn hắn lơm lớp lo sợ tiếp đai xuống, mới biết được hai vị này đi tới đi lui thần bí đại nhân là đến ăn hoa hồng bánh ngọt. Thương hội người tự nhiên không dám thất lễ, lập tức cầm ra cao nhất bánh ngọt, trong đó cũng có thượng đẳng nhất thất thải hoa hồng bánh ngọt. Được ăn rất vui vẻ, thậm chí vừa ăn vừa rơi lệ, còn cầm ra bản thân túi chuẩn bị đóng gói. Ăn thì là lướt qua một ngụm, liền buông xuống. Bởi vì thực tế là ngọt hầu, ăn một miếng ăn chỉ cảm thấy hàm răng bên trong mọi nhừ. Ăn nghèo là hiểu rõ nụ xịt khẩu vị, đừng nhìn nụ xịt là nữ nhân, nhưng nàng cũng không thích ăn ngọt miệng đồ vật, yêu nhất chính là nặng vị mặn đồ ăn. Cho nên, lúc trước nàng là mang như thế nào tâm tình, nói ra chính mình hoài niệm thất thải hoa hồng bánh ngọt hương vị. Ăn ở trong lòng yên lặng nói, đoán chừng là vì không thương tổn xạ dùm biên kia yếu ớt pha lê tâm đi. Leo lên hoa hồng thương hội tàu hàng chỉ là trên đường đi một khúc nhạc dạo ngắn, ăn xong, trả tiền, rời đi. Rời đi về sau, đột vẫn như cũ không ngừng đắp đi hoa hồng bánh ngọt tư vị, cuối cùng, đột nhiên nói, đại nhân, ta vừa rồi theo bọn hắn hoa hồng thương hội trên thuyền được đến một tin tức, nghe nói phía trước hải khu có nhân ngư ẩn hiện. Nhân ngư? À nghèo như mày, lúc trước hắn lực chú ý đều thả tại tham quan trên thuyền hoa hồng vườn bên trên, cũng không có lưu tại trong nhà ăn. Không sai, hoa hồng thương hội người phụ trách nói, bọn hắn gặp được một đám nhấc lên sóng lớn chơi đùa nhân ngư, tại phát hiện bọn hắn về sau, liền muốn dùng tiếng ca mị hoặc bọn hắn xuống thuyền. Nếu không phải bọn hắn hướng trong biển ném đại lượng hoa hồng bánh ngọt, đoán chừng hiện tại đã đắm chìm tại đáy biển. A nghèo, dùng tiếng ca mị hoặc thuyền viên, xem ra quả nhiên là nhân ngư tộc a, bất quá có thể ngăn cản huyết nhục dụ hoặc, ngược lại là đi ăn hoa hồng bánh ngọt, đoán chừng tại nhân ngư tộc cũng thuộc về cao dài tộc đàn. Nghe tới A nghèo lời nói, được tò mò hỏi, nhân ngư cũng chia chủng tộc. A nghèo gật gật đầu, dù sao đây đều là dân chúng bình thường tư liệu, hắn cũng không để ý phổ cập khoa học một chút, tựa như nhân loại cũng có các loại người thuộc, nhân ngư tự nhiên cũng có. Thí dụ như lâu dài chiếm cư tại sảng phủ ven biển với nhân ngư tộc, bạch sa hải hì dẻo nhân ngư, huyễn hải trường đinh tợ dụ xì ạ nhân ngư chờ một chút. Khác biệt nhân ngư tộc biểu hiện bên ngoài kỳ thật cũng có chênh lệch, thí dụ như màu da, lân phiến, lớn nhỏ, ngôn ngữ, văn hóa, đây đều là khác biệt. Thậm chí vân loa hảo tượng mũi tàu, hải yêu, kỳ thật cũng có một bộ phận nhân ngư huyết thống. Đề giai nhân ngư tương đối dễ dàng bị nhân loại huyết nhục hấp dẫn, nhân ngư bên trong quý tộc hoặc là hoàng tộc, tự chủ liền sẽ tương đối cao. Theo áng nghèo giảng thuật, một cái nhân ngư kỳ huyễn thế giới hiện ra tại đột trước mặt. Đột còn tại với cái thế giới này phong phú chủng tộc mà kinh tiết thời điểm, A nghèo lô thai đột nhiên động một cái. A, giống như có tiếng ca ẩn ẩn theo trong gió truyền đến. Tấu chương xong, chương 799, tiểu nhân ngư chương 799, tiểu nhân ngư ngay từ đầu chỉ là cực nhỏ âm điệu biến hóa, bởi vì tần suất phạm vi lưu động tương đối nhảy vọt, A nghèo mới có thể cho rằng là tiếng ca. Chờ gọn đố lã lại bay về phía trước mấy dặm về sau, loại kia thanh âm càng ngày càng rõ ràng, lúc này, không chỉ có là A có thể nghe tới, được cũng kinh nghi mà nói, thật sự có tiếng ca, mà lại nghe vào còn rất êm tai. Đột nói lời nói này về sau, nhắm mắt lại cũng không tự chủ đi theo hừ nhẹ. Chỉ thấy đột theo cái kia phiêu miểu vô tung âm nhạc, chậm rãi chập chờn, ngay từ đầu chỉ là đầu lắc lư, đến đằng sau hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu đồng đưa, mà lại đột bắt đầu làm ra truy tìm âm nhạc đầu nguồn động tác. Hắn muốn nghe rõ ràng hơn, cho nên đầu cùng thân thể chậm rãi hướng thuyền bên ngoài dò xét. Ngay tại đột hơn nửa người đều đã ra gọn đồ là mạn thuyền lúc, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Đạo này tiếng cười trong chốc lát liền xua tan tràn ngập ở trong đầu âm nhạc, tại mỹ hảo âm nhạc bên trong chìm nổi tư duy, tựa như là bị một cây lưỡi câu theo bột nhau bên trong câu. Không chờ đột đi tìm tung, hắn liền bị thuyền ngoại hàn lạnh gió cho thổi tỉnh. Đột mở mắt ra mới phát hiện, chính mình thế mà một nửa thân thể đều nô ra thuyền bên ngoài. Tại trong thuyền, bởi vì có ma văn nguyên nhân, hắn cảm nhận được không trung hàn phong cũng không nhiều. Nhưng hắn thân thể tìm vòi ra, lập tức cảm giác nửa người đều bị kịch liệt hàn phong thổi lất phất. Đột kinh hãi bỗng nhiên co rụt lại. Đợi đến vào chỗ lúc, mới nhìn đến đối diện Áng khỏe miệng hấp lấy trêu tức cười. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi đem hắn theo trong mơ hồ kéo trở về tiếng cười, khẳng định là Áng nghèo. Không chờ đột nói lời cảm tạ, hắn lại nghe được ưu mỹ êm tai âm nhạc. Hắn dọa trực tiếp che thai phải, sau đó lặng lẽ thò đầu ra hướng xuống nhìn. Chỉ thấy dưới trời chiều dáng hồng mặt biển, một hàng màu hồng phấn nhân ngư ngay tại chơi đùa. Bọn chúng tựa hồ không có phát hiện đỉnh đầu trên bầu trời gọn đố lạ, phối hợp ngâm nga tiếng trời ca khúc. Cho đến lúc này, đột mới phản ứng được, vừa rồi hắn khẳng định là bị nhân ngư tiếng ca mị hoặc ở. Đại nhân, ta. Đột nuốt nghẹn một chút nước bọt, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là trên mặt hiện ra biểu tình ngượng ngùng. A ngư hướng về đột thản nhiên nói, bất quá là một loại tinh thần ảnh hưởng thôi, ngươi đã sống qua một lần, chỉ cần tín niệm kiên định, sẽ không lại xa vào. Đạo thanh âm này trực tiếp truyền vào đột não hải, lúc này, đột mới cẩn thận từng ly từng tí buông xuống che lỗ hai tay. Quả nhiên, kinh lịch một lần tiếng ca mị hoặc về sau, đột chỉ cần không đi tận lực đi lắng nghe, liền sẽ không trầm mê trong đó. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được nhân ngư, bất quá đám người này cá xem ra đều là con non. A nghe bài dựa vào ở trên mặt thuyền, tay chống đỡ gương mặt, nhìn về phía dưới trong hải dương vui lùa tiểu nhân ngư, bọn chúng còn chưa tới săn bắn giai đoạn, khó trách sẽ bị hoa hồng bánh ngọt hấp dẫn, thậm chí bỏ qua hoa hồng thương hội thuyền hàng. Màu hồng phấn đuôi cá nhân ngư, nửa người trên có nam có nữ, bất quá đều là hài đồng bộ dáng, bọn chúng lúc này ngay tại dưới trời chiều nhàn nhã chơi đùa. Một phần trong đó nữ tính nhân ngư trên tay còn cầm hoa hồng bánh ngọt, ngọt ngào ăn bánh ngọt, bằng chứng trước đó hoa hồng thương hội thuyết pháp. Những lũ tiểu nhân này cá chẳng lẽ không săn bắn sao? Cái kia vừa rồi ta vì cái gì kém chút? Khu khu. Đột nguyên bản còn có chút e ngại, nhưng làm hắn nhìn kỹ lại, phát hiện chẳng qua là một đám tiểu đậu đinh về sau, sợ hãi tâm tư lập tức tiêu giảm không ít. Ta nói qua, nhân ngư cũng là bộ tộc có trí tuệ, nhân ngư trí tuệ nếu là có hoàn thiện giáo dục hệ thống, cũng sẽ không thua kém nhân loại. Làm bộ tộc có trí tuệ, tự nhiên có văn minh của mình, cùng tuyệt đại đa số nhân loại xã hội cơ cấu, nhân ngư con non là ở vào được bảo hộ giai đoạn, săn bắn cơ bản đều là người trưởng thành cá. À nghèo dừng một chút, đến nỗi ngươi tại sao lại bị mị hoặc, đó là bởi vì nhân ngư thanh âm, bản thân liền mang theo dễ dàng gây nên nhân loại cộng minh tần suất, thêm nữa bọn chúng lúc ca hát sẽ tự phát cùng tinh thần cộng hưởng, cho nên con non nhân ngư cũng có mị hoặc công năng, chỉ có điều hơi yếu một ít thôi. À sau khi giải thích xong, lại thấp giọng nói, đám người này thân cá bên trên tự mang sa y bên ngoài màng mỏng, nhìn qua hẳn là rô rơ nhân ngư. Kỳ thật tuyệt đại đa số nhân ngư đều lớn lên sẽ không quá kém, tại tất cả mọi người cá chủng tộc bên trong, rô rơ nhân ngư tộc bề ngoài tuyệt đối là bên trong nhân tài kiệt xuất. À nghèo đã từng ở trên thư tịch nhìn qua đại bộ phận nhân ngư giới thiệu, duy chỉ đối với rô rơ nhân ngư tộc dường như có ấn tượng. Bởi vì rô rơ nhân ngư trời sinh liền mang theo huyễn thải trong suốt sa y, rất có hư ảo mở mịt cảm giác. Nếu là dùng rôn lời của đạo sư đến nói, chính là có một loại tiên vị. Phía dưới mấy cái tiểu nhân ngư, trên thân liền tự mang sa mỏng, tựa như là quần áo, tại dáng hồng dưới trời chiều, phản xạ ra sáng rỡ huyết quang. Không thể không nói, cảnh tượng trước mắt rất đẹp. Nếu là có họa sĩ ở đây, có thể vẽ ra tình cảnh này, tất nhiên sẽ khiến truy phủng. Nếu là lại có tính nghệ thuật gia công, một vẽ thành tên, thậm chí trở thành đại sư cũng có khả năng. Bất quá coi như thật có họa sĩ ở đây, không phải siêu phàm giả cũng không dám đi họa, bởi vì có nhân ngư con non ở đây, đây có nghĩa là phu cận hẳn là có người thành niên cá. À nghèo dừng một chút, mà lại mấy cái này tiểu nhân ngư là rô rơ nhân ngư tộc bên trong quý tộc, cho nên chung quanh người trưởng thành cá hẳn là sẽ không ít. Lời nói chưa hết, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên một đạo sóng chiều. Nguyên bản chơi đùa bốn con nhân ngư con non, không sợ hai chút nào sóng chiều, còn tại sóng chiều bên trong giống như là lướt sóng xuyên đến xuyên đi. Kế tiếp một màn, để á nghèo cũng có chút kinh ngạc, bởi vì có nhiều người hơn cá con non từ đáy biển dâng lên, đủ mọi màu sắc đuôi cá, huyên thải tràn người sao ý ỉa, còn có đáng yêu khuôn mặt. Bọn này tiểu nhân ngư tối thiểu vượt qua 30 con, bọn chúng đem sóng chiều xem như đồ chơi, nhao nhao chơi đùa. Đồng thời, hiệu quả càng sâu trước đó mị hoặc tiếng ca, phiêu phiêu đãng đãng truyền đến gọn đồ lạ bên trên. A nghèo cũng sẽ không bị tiếng ca chỗ mị hoặc, nhưng đột ra hỏa này lại trúng chiêu. Mắt thấy hắn lại xuất hiện bò thuyền tình trạng, A nghèo bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp ở trên gọn đồ lạ thiết lập một cái tinh thần vách ngăn. Có tinh thần vách ngăn, có thể nghe phía bên ngoài âm nhạc, lại không cách nào nhận tinh thần mị hoặc. Lần nữa tỉnh táo lại đột, một mặt đỏ bừng. A nghèo cũng không nói cái gì, dù sao hắn hiện tại còn là phàm nhân, bị mị hoặc cũng trách không đến trên đầu của hắn. Các đại nhân, muốn không ta hiện tại liền ra tốc, lấy gọn đồ lạ tốc độ, không đến một phút đồng hồ chúng ta hẳn là liền có thể rời đi phiến khu vực này. Đúng đề nghị. A nghèo ngâm lại cũng cảm thấy có thể, hắn mặc dù đối với nhân ngư có chút hứng thú, bất quá cũng bèn bèn tại đối với một loại mới lạ giống loài hiếu kỳ, cũng không nghĩ tới muốn làm xâm nhập nghiên cứu. Coi như thật muốn làm một cái nhân ngư nghiên cứu đầu đề, cũng không phải hiện tại. A nghèo đang chuẩn bị gật gật đầu, để đột lái thuyền rời đi nơi này, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn áo ngực bên trong tổ bị liền bắt đầu kháng nghị. A nghèo nhìn xem tổ bị bay ra ngoài, liễu diễu đối với đột khoa tay múa chân, lập tức rõ ràng nó ý tứ. Tổ bị làm một cái âm nhạc fan, đối với hết thể mỹ hảo âm nhạc đều ôm chặt mỹ hảo hướng tới, nhân ngư tiếng ca chưa chắc so với âm nhạc trong sảnh tới đinh thai nhức óc, nhưng không thể không nói, đây là một loại có thể để người trầm mê mỹ hảo tiếng trời. Tổ bị thích nghe, cũng bình thường. Mà lại, tổ bị cũng không có bị nhân ngư mị hoặc nỗi lo về sau, tự nhiên đối với đột đề nghị cực kỳ bất mãn. A nghèo ngấp lại, cũng được, dù sao cũng không nhất thời vội vã, lưu lại nghe một chút cũng không sao. Coi như là một trận miễn phí âm nhạc hội. Nghĩ đến cái này, A nghèo ra hiệu đột không cần lái thuyền, thuận đường dày hơn một tầng tinh thần vách ngăn. Gò đỗ là tại trong tầng mây ẩn nấp, cũng không có quấy nhiều đến phía dưới tiểu nhân ngư chơi đùa, bọn chúng vẫn như cũ vui vẻ đang chơi đùa, xem ra cực kỳ hài hòa. Bất quá, đẹp thì đẹp vậy, lại không thể nghĩ kỹ. Tại đột trong mắt, nếu có người bị màn này chỗ mê hoặc mà rơi xuống nước, đoán chừng một giây sau chính là nhân loại bị gặm ăn thành bạch cốt hung tàn hình ảnh. Mặc dù âm nhạc mỹ hảo, nhưng đối với đột đến nói tựa như là rót vào hai ma âm, cũng không có một tơ một hào đi thưởng thức dự định. Đối với đột tâm tư, A nghèo rất rõ ràng. Nhân ngư là một loại gì chủng tộc, bọn họ song vô cùng. Bất quá đứng góc độ khác biệt, trải nghiệm đồ vật cũng không giống. Nhân ngư săn bắt nhân loại, cái này tại nhân loại góc độ đến xem, là một kiện tội ác tại trời sự tình. A nghèo tự nhiên cũng rất chán ghét, trời sinh liền đối với nhân ngư cảm nhận không tốt. Bất quá, hắn cũng rõ ràng cạnh tranh sinh tồn ý nghĩa, chủng tộc khác biệt, lựa chọn cũng không giống. Cho dù đứng tại cái góc độ này nhìn, nhân ngư tựa hồ cũng không sai, vì cầu sinh thôi. Nhưng A nghèo vẫn như cũng không thích ăn người nhân ngư, nhiều lắm chính là không chọc ta liền không giết người thái độ. Thế nhưng là, dứt bỏ nhân ngư ăn người thiết lập, A nghèo còn có thể thưởng thức bọn chúng bản thân mỹ hảo. Thí dụ như bề ngoài mỹ hảo, lại thí dụ như tiếng ca mỹ hảo. Đột hiện tại thưởng thức không đến, nguyên nhân chủ yếu hay là hắn thực lực bản thân cùng nhân ngư có khoảng cách, khi hắn thực lực có thể nghiền ép nhân ngư lúc, vô vị hoảng hốt liền sẽ trừ thử, sẽ thấy càng nhiều bản chất đồ vật. Không nói đến đột kinh hãi, A nghèo chính mình là rất hưởng thụ nhân ngư tiếng ca. Mặc dù tiểu nhân ngư tiếng ca còn có chút non nớt, vẫn như trước không thể che giấu hắn mỹ hảo bản chất. Một khúc tiếp lấy một khúc, theo bọn chúng chơi đùa, bọn hắn ca tụng đối tượng cũng khác biệt. Ca tụng trời chiều, ca tụng biển cả, ca tụng vạn vật sinh linh. Tại tiểu nhân ngư trong mắt, hết thảy đều là mỹ hảo, tựa như đại bộ phận mới sinh hải tử, không biết thiện ác, cũng không rõ không phải là. Trong tiếng ca động lòng người giai điệu, phản phất có thể lây nhiễm hết thảy. Ngay tại Áng hưởng thụ âm nhạc thời điểm, biển cả đột nhiên nhấc lên một trận sóng cả, một trận thanh âm ầm ầm từ đáy biển vang lên. Áng cúi đầu xem xét, đã thấy một cái có thể so với vân kình lớn nhỏ to lớn rùa đen, theo trong biển chậm rãi hiện lên. Nó mặc dù chỉ là một cái nổi lên động tác, lại nhấc lên từng vòng cao tới mấy chục mét gợn sóng. Áng nghẹo nhìn thấy rùa đen trên mai rùa, thế mà chất đầy ngũ thải tân phân lại tạo hình khác nhau san hô. Bốn phía tiểu nhân ngư không chút nào sợ rùa đen, thậm chí còn hướng trên mai rùa bò. Cùng lúc đó, tại tòa này giống như đảo san hô trên mai rùa, truyền ra một đạo yêu ớt đung đưa ca dao. Đấu chương xong, chương 800, thế gian cực lạc chương 800, thế gian cực lạc cái này khúc ca dao, Áng chưa từng nghe qua, nhưng ngay tại ca dao yêu ớt lọt vào tai lúc, cả người hắn liền sững sờ lại. Lúc trước hắn coi là tiểu nhân ngư ca khúc đã là tiếng trời, mặc dù so ra kém âm nhạc trong dạng hát hào hùng khí thế, lại bởi vì tự mang mị hoặc hiệu quả mà riêng một mặt cờ. Cho dù người trưởng thành ca có được càng ưu mỹ giọng hát, nhưng nhân ngư ca dao cực hạn, thoạt nhìn vẫn là tại nhân loại có thể đụng cấp độ. Nhưng hôm nay bài hát này dao, lại hoàn toàn đánh vỡ Áng nghèo ý nghĩ. Rõ ràng chỉ là đơn tiếng nói, lại tấu lên nhiều tiếng nói hiệu quả. Rõ ràng chỉ là giọng nữ thanh sướng, nhưng lại phảng phất có vô số nhạc khí đang vì nàng nhạc đệm. Mà lại thanh âm của nàng, ưu mỹ phảng phất xẹt qua thời không giới hạn. Thiên địa là sân khấu, sóng lớn là vui trống, gió biển là chu dài, liền ngay cả sóng ngầm đều là ẩn nhận không phát nhịp điệu. Đó căn bản không phải sức người có thể đụng âm nhạc. Không ai có thể kháng cự bài hát này giao mị lực, dù cho Áng nghèo cũng không được. Cơ hội nháy mắt, hắn liền sa vào tại cái này khúc nhạc bên trong. Theo ca dao lên, tranh hồng dáng chiều màn trời, chớp mắt thay đổi thành trăng sáng treo cao cùng khôn cùng tinh không. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là màn trời thay đổi, mà là làm người đắm chìm tại đạo này trong ca dao, hoàn toàn quên thời không lưu chuyển, thẳng đến ca dao khe hở lúc, mới phát hiện thời gian đã qua thật lâu, dáng chiều đã bị tinh không thay thế. Áng ánh mắt tập trung vào ca dao đến chỗ, chỉ thấy tại đảo san hô trung tâm, một cái vỏ sò, san hô, bảo thạch đắp lên trên vương tọa, một vị đầu đội chân châu vương miện nữ nhân tuyệt sắc cá, chính nắm lấy quyền trượng, nhắm mắt ngâm sướng. Nàng vẻ đẹp, khó mà miêu tả, thế gian khó có. Tiếng hát của nàng phảng phất đang kêu gọi tinh không, lại phảng phất tại ca hát thế gian vật vật, ca hát biển cả chiều sinh, ca hát ánh trăng nu sóng. Nương theo lấy nàng ca hát, một đội tuấn mỹ đến cực điểm nam tính nhân ngư, theo trong biển nhao nhao nhảy ra, xuất hiện ở bên người của nàng, hoặc là quỳ tại cá của nàng đôi một bên, hoặc là vì nàng cùng âm, hoặc là làm nằm sấp hình, hoặc là dơ cao tam xoa kích làm phòng thủ dạng, mà nàng nghiễm nhiên chính là một cái chúng tinh cùng nguyện biển trí nữ vương. Như thế cực xa xỉ là lớp chi cảnh, để Áng nghèo giật mình nhớ tới thịnh yến vũ mị ngập trong vàng son. Nhưng khi hắn lại nhìn kỹ lại phát hiện mặc dù đảo san hô bên trên nhân ngư giới tính cực kỳ không cân bằng, mặc dù nam tính nhân ngư tuấn mỹ đến cực điểm lại toàn vây quanh ở nữ nhân thân cá một bên, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy có thịnh yến vũ mị bên trong dâm dâm bị ổi cảm giác. Phối hợp với âm nhạc cùng cảnh sắc biến ảo, lại thêm nữ nhân cá cái kia ngâm sướng lúc mơ hồ nhưng xem xét thần tính để Áng nghèo ngược lại cảm thấy rất thần thánh, tựa như là tại chứng kiến một cái trang nghiêm nghi thức. Theo tiếng ca tiếp tục đông đưa, Áng nghèo nhìn xem trước mắt chi tình, trước mắt chi cảnh, nỗi lòng đột nhiên bắt đầu chìm nổi. Làm nàng ca hát tinh không lưu chuyển lúc, bầu trời biến sắc, chấm nhỏ vì đó trải đường. Làm nàng ca hát biển cả chiều sinh thời, sóng biển bắt đầu không ngừng nhấc lên. Làm nàng ca hát nội tâm tình cảm lúc, vô số tuấn mỹ nam tính nhân ngư tự nguyện túi đầu xưng thần. Thân thể nàng bên trên món kia nguyễn thải sa y y, chiếu rọi đỉnh đầu khắp thiên tinh tử, ánh sáng một phương mặt biển, lộng lẫy. Đó căn bản không giống như là biển chi nữ vương, ngược lại để Áng nghèo nhớ tới một cái truyền thuyết, biển chi nữ thần truyền thuyết. Đương nhiên, nội tâm của hắn biết đây cũng không phải cái gọi là biển chi nữ thần, bất quá là một cái không có cởi phạm nhân ngư hoàng tộc. Nhưng hắn vẫn như cũ để tư duy bắt đầu phi ngựa, đồng thời con mắt càng ngày càng sáng. Trăng sáng chiếu rọi, chấm nhỏ đầy trời. Một đám tuấn mỹ vô cùng nam nhân cá, bảo vệ thế gian tuyệt sắc mỹ nhân ngư. Hải triều vì đó cuộn cuộn, tinh không vì đó chiếu rọi. Nhìn xem trước mắt từng cảnh tượng ấy hình ảnh, Áng trong đầu linh quang không ngừng lấp lánh. Tư duy tại va chạm, mỗi một lần va chạm đều có hỏa hoa sinh ra, những này hỏa hoa chính là hắn linh cảm, để hắn không tự chủ khắc sâu đi kêu gọi càng nhiều. Thanh âm đủ rồi, rất đẹp. Bất quá, còn có rất nhiều không đủ. Áng không tự giác hét lên. Tại Tô Bỉ cùng đột kinh tiếp trong ánh mắt, Áng nghèo bay ra gọn đồ lạ, treo ở giữa không trung. Không đủ. Còn chưa đủ. Tinh không bị mây đen che khuất, ta còn muốn càng nhiều, tinh không muốn càng nằm dày đặc hơn. Theo Áng tiếng nói rơi xuống, cũng không biết là nữ nhân cá cảm thấy được, hay là trong cõi u minh có người tại lửa cháy thêm dầu. Trùng hợp lúc này, một đạo vô danh mà lên gió, thổi đi trên bầu trời mở nhạt mây đen, lộ ra như đấu minh diệu tinh không. Ánh trăng chiếu xuống đến, ca lấy bình tĩnh, đẹp không sao tả xiết. Nhưng cho dù như thế, Áng trong đầu liền muốn vỡ toang mà ra linh cảm, vẫn như cũ đang kêu gào, không đủ, còn chưa đủ. Sóng lại muốn cao một chút, gió lại muốn lớn một chút. Áng nghèo giống như điên dại gào thét, trong đầu tựa hồ tại suy tư cái nào đó đồ án. Đột một mặt một bước, không biết Áng nghèo đang làm cái gì. Phía dưới cự quy phía trên san hô bên trong hòn đảo nhỏ, cũng hù dọa một trận ồn ào. Đám người cá nhìn xem giữa không trung lơ lửng Áng nghèo, xuất hiện một tia bạo động. Có thể lơ lửng ở giữa không trung nhân loại, chẳng lẽ là vu sư? Trước hết nhất nói chuyện chính là trên lỗ thai khảm nạm màu đen vỏ sò tuấn mỹ nhân ngư. Khẳng định là vu sư, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lập tức lặn xuống sao? Đồng bạn bắt đầu thúc giục. Công chúa khó được đi tuần, dạng này có phải là quá kém rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn để công chúa đối mặt vu sư đại nhân lửa giận sao? Ngươi biết, chúng ta làm nhân ngư kỵ sĩ, là căn bản không cách nào cùng nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng vu sư đại nhân chống lại. Còn là giao cho công chúa định đoạt ta. đám người cá nhao nhao nhìn về phía công chúa. Nhưng bị bọn hắn bảo vệ ở trung tâm nhân ngư công chúa, lại phảng phất không có chút nào phát giác được bên ngoài bạo động, nàng tiếp tục tại ngâm sướng, đồng thời ngâm sướng càng thêm chuyên tâm. Bởi vì ngay tại trước đó, trong lòng nàng thu được một đạo không hiểu cảm xúc bắt nguồn từ đỉnh đầu cái kia lơ lửng nam tử, hắn để nàng không nên ngừng, đồng thời tiếp tục ngâm sướng. Nhân ngư công chúa rất rõ ràng giữa không trung người là một vị trong truyền thuyết vu sư, đối mặt vu sư lửa giận, có lẽ ỷ vào cự quy phòng ngự, bọn hắn có thể toàn thân trở ra. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy được vị kia vu sư đối với bọn hắn ác ý, ngược lại là tiếp tục thúc giục nàng ngâm sướng, phảng phất giống tuyệt đại đa số nhân loại như vậy, đang chìm say tại tiếng hát của nàng bên trong. Nàng lấy chính mình tiếng ca làm mình, nàng hy vọng bằng vào chính mình tiếng ca, có thể được đến vị này vu sư đại nhân hữu nghị, cho nên nàng không có lựa chọn dừng lại, tiếp tục tại ung dung ngâm sướng. Lựa chọn của nàng cũng ảnh hưởng đến chung quanh những người khác cá, bao quát một đám tuấn mỹ nhân ngư kỵ sĩ. Nhân ngư công chúa đều không e ngại, bọn hắn thì sợ gì chi có. Không đủ, sóng cần lại cao một chút, gió lại muốn lớn một chút, không đủ. Không đủ. A Ngư hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong thế giới của hắn, hắn ngay tại tạo dựng một đạo huyễn cảnh. Đạo này huyễn cảnh, lấy trước mắt chi cảnh làm bản gốc, bất quá nhưng lại khác biệt. A Ngư dự định khai thác cấp độ càng sâu đồ vật, những vật này phảng phất tối tăm không thể gặp, dùng tuyệt đối lý trí tình huống khó mà chạm đến, cho nên A Ngư dứt khoát để chính mình nhận nhân ngư công chúa mê hoặc, tiến vào nàng trong ca dao. Lấy điên dại trạng thái, đi chạm đến cái kia chợt lóe lên linh quang. Cho nên, nhân ngư công chúa ca dao tuyệt đối không thể ngừng. Ở trong lòng A Ngư chỗ tư tưởng trong huyễn cảnh, không chỉ muốn cái kia nho nhỏ chiều sóng, hắn kỳ vọng càng lớn đầu sóng, phảng phất ở trong ma quỷ hải vực loại kia thao thiên cự lãng. Hắn hy vọng có thể có to lớn gió, đem trước mắt mỹ hảo hết thảy xé nát, lại lấy vỡ vụn tư thái lấp đầy. Đây đều là Á Nghèo đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại trong ca dao lúc ý nghĩ. Mặc dù chính hắn có thể bằng vào ảo thuật làm được, nhưng hắn hiện tại không thể làm. Làm lời nói, hắn liền sẽ theo linh cảm bắn ra bên trong tỉnh lại. Nhân ngư công chúa cũng nghe tới Á Nghèo gọi uống, nhưng trong lòng nàng lại là một mảnh đắng chát, bằng vào năng lực của nàng, cũng vô pháp tạo thành thao thiên cự lãng, càng thêm không cách nào kêu gọi càng lớn gió lốc. Mắt thấy linh quang liền sẽ biến mất, A Ngư kêu gọi càng thêm điên dại. Cùng lúc đó, tại đáy biển đông đưa một đoàn bong bóng, chậm rãi tụ hợp thành hình người, biến thành một cái mi tâm mọc ra vậy cá tuấn giật thanh niên. Người này chính là thụ mệnh khiến theo đôi A Ngư dậy. A Ngư đang giống cái gì? Sóng lại cao một chút, gió lại lớn một điểm. Dậy nhíu nhíu mày, không hiểu A Ngư có ý tứ gì. Thể phách của hắn đặc thù, đối với trong hải dương động tĩnh tự nhiên có thể rõ ràng, hắn theo cái khác hải thú bên trong nơi đó nhận được tin tức, phía trên tình huống là Dô Dơ tộc nhân ngư công chúa đi tuần, thế nhưng là A Ngư đến nỗi kích động như vậy sao? Dây liếc mắt nhìn đảo san hô bên trên ngâm sướng nhân ngư công chúa, đích sắc dáng dấp không tệ, thế nhưng là nếu như tóc là màu xanh liền tốt hơn, nếu có thể lại ngắn một điểm, lại cuốn một điểm. Tại dây đánh giá nhân ngư công chúa tướng mạo lúc, áng tiếng gào lần nữa truyền vào dây trong hai. Gió lốc cùng sóng biển cũng không phải nhân ngư công chúa có thể làm ra đến. Dây nghĩ nhìn xem lâm vào điên dại bên trong A Nghèo, vô ý thức xúc động trùng quanh hải lưu sóng ngầm. Trong chốc lát, một đạo sóng lớn nhấc lên, nương theo lấy sóng lớn mà đến, tự nhiên là cửa hàng gió lốc. A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu linh quang phảng phất nhận thoải mái. Lần nữa ra bên ngoài hiện lên, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy ít một chút cái gì, không đủ. Dậy cho mày, còn chưa đủ. Hắn đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nói phát hiện ta rồi? Cố ý tại kiểm tra ta. Dậy suy nghĩ không thông dưới tình huống, quyết định còn là thuận A Nghèo ý, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút A Nghèo đến cùng đang làm cái gì. Làm cao hơn sóng lớn nhất lên lúc, A Nghèo trong miệng vẫn như cũ tại lẩm bẩm, không đủ. Còn chưa đủ. Thế là một làn sóng tiếp theo một làn sóng cao, đến cuối cùng, hoàn toàn là kinh thiên sóng lớn. Hủy thiên diệt địa sóng biển, còn có điên cuồng gió lốc. Nhưng tại cái này tận thế trong sóng lớn, nhân ngư công chúa ngâm sướng vẫn như cũ đang tiếp tục. Nàng ca dao cũng theo chung quanh tình cảnh chợt cao chợt thấp, nhưng khi tận thế đến lúc, thanh âm của nàng đã từ từ bình tĩnh lại, khiến người ta cảm thấy nội tâm an hòa. Tựa như là khôn cùng trong sóng lớn, duy nhất cứu rỗi thuyền cứu nạn. Mà đổi thành một bên, A Nghèo linh quang rốt cục vào đúng lúc này hoàn toàn tích lũy. Đủ. Theo tiếng nói vừa ra, A Nghèo trên thân bắt đầu ra bên ngoài bốc lên vô số bụi mù. Ở trong mắt của người, những này bụi mù tất cả đều là huyền thuật tiết điểm, mà lại những này huyền thuật tiết điểm bắt đầu sắp xếp cơ cấu, tổ hợp thành một cái ảo cảnh. Đem A Ngư trùng điệp vây lại. Dậy cho mày, đây là đang làm cái gì? Ngay tại dậy nghi hoặc thời điểm, một trận luyện kim thuật đặc thù ba động từ trong huyễn cảnh ra bên ngoài phát ra. Luyện kim. Tấu chương xong, chương 801, kỳ diệu huyễn cảnh chương 801, kỳ diệu huyễn cảnh thế mà ở thời điểm này đột nhiên luyện kim. Dậy trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nói trước đó hắn loại kia điên dại trạng thái là một loại linh cảm bắn ra biểu hiện. Dậy ở trong lòng đại khái đã tán đồng cái quan điểm này, bởi vì theo hắn hiểu biết tin tức, A Ngư hẳn là một cái thận trọng tự chế người, sẽ không đột nhiên biểu hiện được như thế không bị trói buộc. Thú vị. Linh cảm bắn ra xuống luyện kim tác phẩm sẽ là thế nào đây này? Dậy tại đáy biển ngồi xếp bằng, dù bận vẫn ung dung nhìn qua sóng cả dần hơi thở về sau sáng sủa bầu trời đêm. Một bên khác, nhân ngư công chúa đang hát sắp tới sau 2 giờ, rốt cục chậm rãi có ngừng dấu hiệu. Cổ họng của nàng đã hơi khô chát chát, thấy mình thanh âm dần rơi, vu sư đại nhân cũng chưa từng trách tội, liền chậm rãi ngừng lại. Làm nhân ngư công chúa dừng lại lúc ca hát, chung quanh sóng gió tựa hồ cũng theo đó trừ khử. Vây quanh ở bên người nàng chúng kỵ sĩ, lúc này nhao nhao tiến lên trước, làm thủ vệ hình. Công chúa điện hạ, chúng ta cần để cho sắc linh chìm lặn trở về sao? Trên lỗ hai khảm nạm có màu đen vỏ sò tuấn mỹ nhân ngư tiến lên trước thấp giọng hỏi thăm. Nhân ngư công chúa lúc này cũng có chút tình thế khó xử, Từ đây lúc trước vị Vu sư đại nhân thái độ đến xem, giống như cũng vô địch ý, nhưng bây giờ một khúc hoàn tất, đối phương tựa hồ cũng không có đến tiếp sau phản ứng, nếu như trực tiếp như vậy rời đi, cũng không biết có thể hay không chọc giận đối phương. Nàng suy nghĩ sâu xa một lát về sau, nói khẽ, trước chờ một chút đi. Công chúa điện hạ quyết định đã hạ, người chung quanh các kỵ sĩ tự nhiên không dám nghịch lại. Bất quá, vì để phòng bất nhất, bọn hắn còn là kiểm chế lên chung quanh tiểu nhân ngư, trước trốn vào xác linh bên trong, nếu có nguy cơ, bằng vào xác linh phòng ngự cũng có một chút hy vọng sống. Lúc này, vô luận là đáy biển dậy, đảo san hô bên trên cả đám cá, hay là ở trên gò Nô La Đủ, đều lặng lặng nhìn treo tại bầu trời bên trong cái kia phiến mê vụ huyễn cảnh, chờ đợi áng nghèo tái hiện. Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm càng ngày càng đậm, nhưng trong huyễn cảnh một điểm động tĩnh đều chưa từng xuất hiện. Đục trong lòng có chút lo lắng, không biết bác đại nhân xảy ra chuyện gì. Đảo san hô bên trên đám người cá, lại là một mực thấp thỏm không thôi. Chỉ có dưới đáy biển, cơ hội hoàn toàn cùng hải lưu hòa làm một thể vậy, tại không chút hoang mang cùng đợi biến số. Vậy cho rằng biến số chính là luyện kim điểm lạ. Nghĩ đến, áng nghèo linh cảm chi tác, tất nhiên sẽ có luyện kim điểm lạ giáng lâm. Cũng không biết có thể hay không theo luyện kim điểm lạ bên trong đánh giá ra ả nghèo luyện chế là cái gì. Bất quá, để dự vậy không nghĩ tới chính là, trước hết nhất đến biến số, cũng không phải là luyện kim điểm lạ, mà là một bài ưu mỹ bảng bạc âm nhạc. Dự vậy tự nhận là chính mình là một cái cho tới bây giờ không hiểu thưởng thức âm nhạc người, liền ngay cả lúc trước dô dơ tộc nhân ngư công chúa cái kia phiên ngâm sướng, hắn cũng chỉ là cảm thấy có thể lọt vào tai. Nhưng lúc này từ trong huyễn cảnh xuất ra âm nhạc, lại phảng phất câu lên hắn ngủ say đã lâu tiếng lòng. Theo âm nhạc vang lên, toàn bộ biển cả phảng phất đều tại sao động, dự vậy làm hải dương chi tử. Hắn có thể cảm giác được mảnh này biển cả mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng theo cái này lúc bắt đầu vui mà đến, biển cả khí chàng đột nhiên biến hóa. Đó là một loại khó mà miêu tả cảm giác, phản phất biển cả cũng tán thành cái này lúc bắt đầu vui. Mà cái này lúc bắt đầu vui, cũng là tại trình bày đồng thời thổ lộ mảnh này biển cả. Theo âm nhạc bắn ra, dù vậy có thể cảm giác tim đập của mình đang nhảy lên kịch liệt, đây là hắn dị vãng nghe âm nhạc lúc chưa bao giờ cảm nhận. Cuối cùng là một bài cái gì âm nhạc? Không chỉ là vậy, đồng dạng đem biển cả coi là mẫu thân nhân ngư tộc, lúc này tất cả đều kinh nghi nhìn lên bầu trời cái kia sương mù mông lung huyễn cảnh. Từ trong huyễn cảnh truyền tới âm nhạc, có lẽ không quá hoàn mỹ, có lẽ so ra kém nhân ngư công chúa ngâm sướng như vậy kinh diễm, nhưng tất cả mọi người cá chỉ là nghe tới cái này thủ du dương nhạc khúc, trước mắt liền phảng phất nhìn thấy một mảnh thủy triều lên xuống, tuyên cổ lâu đời đại dương mênh mông. Ở đây duy nhất đối với cái này lúc bắt đầu vui không động dùng, đại khái chỉ có đồ dù sao hắn thiếu cái lỗ tai, thu âm có chút sai lệch, lại thêm hắn là cái nhân loại, khó mà cảm nhận nhân ngư loại kia tán đồng cảm giác. Bất quá cho dù như thế, được vẫn như cũ cảm thấy cái này lúc bắt đầu vui rất tốt đẹp, trọng yếu nhất chính là không có nhân ngư loại kia mị hoặc cảm giác, so với trước đó nhân ngư ngâm sướng muốn an toàn nhiều, mà lại đại khí bằng bạc, mỗi một cái giai điệu phảng phất đều có hải triều hướng ngươi đánh tới. Bất quá, được đang nghe ca đồng thời, nhưng trong lòng cũng có cái khác nghi hoặc, cái này lúc bắt đầu vui từ đâu mà đến? Hẳn là bác đại nhân ở bên trong đánh đàn tấu nhạc sao? Giờ phút này, trên bầu trời bên trong ảo cảnh, đích xác có tại tấu nhạc đồ vật, bất quá cũng không phải là người, mà là một đội chén trà giàn nhạc. Áng hai mắt đỏ bừng, trên tay tốc độ cực nhanh làm lấy tinh tế thao túng, khống chế nhiệt lửa, dùng ma lực chi thủ cầm khác biệt vật liệu ngay tại dung luyện. Bên cạnh hắn thì có một đội bị hắn từ trong hiểm cảnh triệu hắn đi ra chén trà giàn nhạc. Chén trà giàn nhạc lúc này diễn tấu ca khúc, lại là trước đây ả nghèo nhảm chán lúc truyền thụ cho bọn chúng nhạc khúc. Cũng là hôm nay, Áng quyết định luyện chế bộ âm nhạc bên trong chỗ phối hợp ca khúc. Linh cảm bắn ra chỉ là nhất thời, muốn duy trì được linh cảm bên trong cái kia phiến huyễn cảnh, Áng nghèo nhất định phải đem hóa thành thực thể. Áng quyết định luyện chế một cái hộp âm nhạc. Sở dĩ lựa chọn hộp âm nhạc, thứ nhất là cái này huyễn cảnh cần âm nhạc mở ra, hộp âm nhạc hắn cũng tương đối sở trường. Thứ hai thì là ả nghèo nhìn thấy cái kia bị đám người bảo vệ nhân ngư công chúa, trong lòng hơi động, nhớ tới kính cơ đại nhân từng để cho hắn luyện chế một cái luyện kim huyễn cảnh. Huyễn cảnh yêu cầu là sắc mà không tầm thường, có thịt cũng phải có cảm nhận, bên trong nhất định phải xuất hiện đại lượng nam sắc thành phần. Đồng thời để ả nghèo đi tham khảo thịnh yến vũ mị loại kia cực kỳ hạ lưu trưởng thành ca kịch. Áng chính mình tự mình đi nhìn, hắn ở trong thịnh yến vũ mị nhìn thấy chỉ có trọng khẩu vị sắc, hắn căn bản không có phát hiện cái gì cái gọi là cảm nhận. Áng nghèo về sau đều đã dự định bán sư cầu vinh, không nghĩ tới kính cơ đại nhân thế mà bế quan. Áng nghèo lúc này mới đem luyện chế sự tình để xuống. Bất quá, Áng nghèo mặc dù tạm thời không có luyện chế, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật một mực có tư tưởng. Lần này hắn nhìn thấy nhân ngư công chúa cùng nàng kỵ sĩ, thêm nữa lúc ấy âm nhạc cùng cảnh sát, Áng trong chốc lát linh cảm ra bên ngoài bốc lên, liền có hắn tại chỗ luyện kim một màn. Đương nhiên, Áng nghèo luyện chế thời điểm hoàn toàn không có cân nhắc cái gì nam sắc vấn đề, hắn chỉ là chung với bản thân đem chính mình linh cảm một lần nữa sao chép xuống tới. Mà lại, đây cũng không phải một cái đơn thuần huyễn cảnh, tuyệt đại đa số huyễn cảnh, Áng chỉ cần thấy được qua, liền có thể sao chép được. Nhưng hắn lúc này luyện chế cái này luyện kim huyễn cảnh khác biệt, so với phổ thông huyễn cảnh, đạo này luyện kim huyễn cảnh còn dung nhập hắn tại điên dại thời điểm, trong cõi u minh đụng chạm đến một loại suy nghĩ. Ý nghĩ thế này, chính hắn lúc này đều không nói rõ được cũng không tả rõ được, là hắn hoàn toàn đắm chìm tại nhân ngư công chúa tiếng ca lúc sinh ra một loại kỳ diệu khái niệm. À nghèo rất rõ ràng, một khi bỏ lỡ lần này linh cảm, lần tiếp theo hắn coi như hoàn mỹ sao chép lúc này huyễn cảnh, cái kia suy nghĩ cũng không có khả năng tồn tại. Cho nên, hắn mới như thế gấp rút tại luyện kim, thậm chí không để ý tới thời gian cùng địa điểm. Làm sắc ngoài luyện chế không sai biệt lắm thời điểm, Áng nghèo liền muốn làm trọng yếu nhất một bước, đem huyễn thuật tiết điểm cố hóa ở trên luyện kim, đồng thời dung nhập trước đây hắn linh cảm chi niệm. Áng nghèo nhắm mắt lại, hoàn toàn đem tâm tư bừng ra, lúc trước từng màn như nước chảy nghiêng, tay của hắn tại tự do độc lên, phản phất hoàn toàn không nhận sự điều khiển của hắn, đem trong cõi u minh kia đụng chạm đến kỳ diệu suy nghĩ, hòa tan vào trong huyễn cảnh. A Ngư không biết chính là, hắn lúc này hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cái kia dung nhập huyễn cảnh âm nhạc lại bắt đầu ra bên ngoài xuất ra. Đồng thời, cái này lúc bắt đầu vui bên trong còn mang theo một tia kỳ quái ba động. Ngoại giới, lúc này đã lúc rạng sáng, bầu trời huyễn cảnh còn chưa tiêu tán. Lúc trước xuất ra âm nhạc, lúc này cũng ngừng nhanh 3 giờ. Mặc dù như thế, nhưng Thụy vẫn như cũ tại nghĩ ngợi cái kia lúc bắt đầu vui mang cho hắn xúc động, hắn còn chưa bao giờ nghe qua cái kia bài hát, chỉ là âm nhạc liền để kể bên này biển cả khí trạng phát sinh biến hóa. Cái gọi là khí trạng biến hóa, Thụy chính mình cũng miêu tả không ra, đây là một loại khái niệm gì. Bất quá có thể tiến hành một cái tương tự, thí dụ như một người trước đây khí trạng là hèn mọn, nhưng một giây sau hắn khí trạng trở nên thánh khiết vô cùng, hắn bề ngoài kỳ thật không có biến hóa chỉ là một loại huyền diệu khí trạng. Đương nhiên, Thụy phát giác được biển cả khí trạng biến hóa, cũng không phải là loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà là một loại biến hóa rất nhỏ, đại khái chính là càng thanh tịnh càng sáng tỏ cảm giác. Phản phất, cái này lúc bắt đầu vui phù hợp biển cả loại nào đó mạch lạc. Dây chính mình cũng thử nghiệm thông qua ngâm nga cái này lúc bắt đầu vui đi phù hợp biển cả mạch lạc, nhưng mà cũng không có hiệu quả, chẳng lẽ áng nghèo diễn tấu cái kia lúc bắt đầu vui còn có đặc thù gì tấu pháp. Ngay tại dây nghi hoặc thời điểm, ngừng thật lâu âm nhạc, đột nhiên lại một lần từ trong huyễn cảnh xuất ra. Dây lập tức thu hồi phiền phức tâm tư, dự định nghiêm túc đi cảm nhận âm nhạc bên trong chỗ kỳ diệu. Nhưng khi hắn một lần nữa nghe cái này lúc bắt đầu vui lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Làm âm nhạc rót vào trong thái lúc, Dụy chỉ cảm thấy trước mắt nháy mắt biến đổi, hắn phảng phất đi tới một cái thế giới khác, cái thế giới này hải dương điên cuồng gào thét, tứ ngược vô cùng, Dụy đang ngồi ở một chiếc thuyền con bên trong, tại kịch liệt sóng lớn bên trong chập chờn, tại thủy triều trong khe hẹp cầu sinh. Nếu là trước đây, Dụy làm hải dương chi thể căn bản sẽ không e ngại cái này một mảnh tứ ngược biển cả. Nhưng ở cái thế giới này, Dụy không biết mình là ai, hắn tất cả ký ức tựa hồ cũng bị che đậy ở hắn chỉ biết chính mình là tại một chiếc thuyền con bên trên đau khổ cầu sinh ngư dân. Biển cả khủng bố lần đầu hiện ra ở trong mắt Dụy. Mỗi một lần đầu sóng, Dụy đều phải tại thuyền con bên trên tìm kiếm cố định. Đồng thời, tại từng đợt tiếp theo từng đợt thủy triều bên trong, hắn còn muốn chọn lựa một đầu đường về nhà. Nhưng thiểm điện, mưa to, gió lốc, sóng thần, tất cả đều tại ngăn cản người Dụy về nhà. Mắt thấy, một đạo cao mấy chục mét sóng lớn đem thuyền con cuốn vào, thuyền con quay cuồng một hồi, Dụy cũng bị quăng bay đi, mặc dù tại cuối cùng giữ chặt mặt thuyền, nhưng vẫn như cũ lâm vào trong nguy hiểm. Hơn phân nửa thân thể đã rơi xuống trong biển, chỉ có đầu lâu còn tại mặt biển chìm nổi. Nước biển mùi tanh không ngừng rót vào Dụy miệng mũi, hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất muốn chết đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng ca không biết từ chỗ nào truyền đến. Dụy tại hấp hối trước một lần cuối cùng, nhìn về phía tiếng ca nơi phát ra chỗ, hắn mơ hồ nhìn thấy sóng lớn trung ương tựa hồ có cái gì đang phát sáng, hắn nhìn không quá rõ ràng. Thẳng đến hắn chết một cách triệt để lúc, hắn mới từ chiều sóng biên giới nhìn thấy một chút sợi tóc, cũng bị gió thổi lên mấy. Sóng lớn bên trong có người. Dụy bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn không ngừng thở hổn hển, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, phát hiện chính mình kỳ thật còn tại đáy biển. Trước đó kỳ quái kinh lịch, tựa như chỉ là một loại mộng cảnh. Nhưng trong mộng hết thảy lại là chân thật như vậy. Làm hải dương chi tử, hắn lần đầu cảm giác được biển cả uy hiếp cùng sợ hãi tử vong. Còn có cái kia cuối cùng tại sóng lớn bên trong ca hát người là ai? Bất quá, những vấn đề này đã không để ý tới, tại Dụy chậm rãi sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới chú ý tới vừa rồi hắn động tĩnh quá lớn, liền ngay cả con kia đại ô quý đều nhìn lại. Lo lắng hắn phát hiện chính mình, Dụy tranh thủ thời gian một lần nữa biến thành bong bóng, hòa tan vào trong biển rộng. Nhưng lại tại Dụy nửa người hóa thành bọt biển lúc, nét mặt của hắn đột nhiên sững sờ, ta bình cảnh quan hải. Giống như lòng chút. Tấu chương xong, chương 802. Biển chi nữ thần chương 802, biển chi nữ thần Dụy sững sờ tại đường trường. Hắn mới đột phá đến cấp 3 học đồ không lâu, hiện tại cái thứ nhất vách ngăn nhỏ bất quá ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, dựa theo chuyện xưa kinh nghiệm đến nói, hắn sẽ ở đây thẻ 2 đến 3 năm, vận khí tốt, có lẽ trong 1 năm có thể đột phá. Nhưng hắn hiện tại thế mà liền cảm giác được quan hải rõ ràng lắm chút. Tại hóa thành nguyên tố chi thể thời điểm, cơ hồ không có chút nào trì trệ, đủ để chứng minh hắn cảm giác không có sai. Mặc dù vách ngăn bình cảnh vẫn còn, nhưng căn cứ Dụy kinh nghiệm của mình đến nói, có lẽ hắn dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá cái này vách ngăn nhỏ, thành công tiến vào cấp 3 trung giai học đồ cảnh giới. Khó mà ức chế kinh hỉ từ trong lòng Dụy dâng lên. Bất quá vui mừng liền duy trì một hồi, Dụy cân nhắc một chuyện khác là, hắn bình cảnh quan hải tại sao lại lòng nhiều như vậy? Ngay tại nửa ngày trước đó, hắn hóa thành nước thời điểm, cũng còn có thể rõ ràng cảm giác được ngưng trệ cảm giác. Ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền có thể đốn ngộ, hắn cũng không tin tưởng. Cái kia nguyên nhân đến tột cùng là cái gì đây? Dụy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia giống như mây mù mông lung huyễn cảnh. Đáp án kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Một ngày này hắn kinh lịch ly kỳ nhất sự tình, chính là trước đó hắn đột nhiên trốn vào một cái kỳ quái mộng cảnh, hoặc là nói là huyễn cảnh. Tại trong giấc mộng kia, hắn không có bất cứ trí nhớ gì, chính là cái ở trong phong bạo bi thương rẽ rùa ngư dân, hắn ở trong giấc mộng trèo trống bất quá ngắn ngủi 1-2 phút, liền chết đi. Mà sau khi hắn chết đi, ký ức khôi phục, quan hải thư giãn, hết thảy đều là dựa theo thuận lý thành chương logic xuất hiện, cho nên Dụy cơ hồ lập tức liền xác nhận nguyên nhân. Cái kia từ trong huyễn cảnh lần thứ 2 xuất ra âm nhạc có vấn đề. Tại Dụy nghi hoặc thời điểm, hắn cảm giác được một đạo nhỏ xíu thủy nguyên tố năng lượng dị động. Hắn lần theo thủy nguyên tố dị động quỹ tích nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia cự quy trên lưng cả đám cá, chẳng biết lúc nào tất cả đều hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, Dụy thấy rõ ràng, từng người các kỵ sĩ tại liên tiếp thức tỉnh. Có nhân ngư tỉnh lại lúc, vẫn còn mở mịt trạng thái, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trong miệng còn lẩm bẩm, ta làm sao sợ hãi lên sóng thần? Đây là nằm mơ sao? Dưới một trận giật mình, những người cá này đoán chừng cũng cùng lúc trước hắn, bị cái kia âm nhạc kéo vào quỷ bí một cảnh. Mà cái kia thủy nguyên tố dị động, cùng những người cá này kỵ sĩ cũng không quan hệ. Mà là cái kia cuối cùng thức tỉnh nhân ngư công chúa, nương theo lấy một trận ưm âm thanh, nàng chậm chạp mở mắt ra. Chính là cái này vô ý thức thì thầm, tạo thành trung quanh thủy nguyên tố dị động. Dưới biết nhân ngư công chúa kỳ thật tới một mức độ nào đó, là có thể thông qua tiếng ca đi điều khiển nước, nhưng quyền năng rất thấp kém, cơ hồ liền cùng cấp thấp hải thú không sai biệt lắm. Nhưng vừa rồi nhân ngư công chúa rõ ràng không có tiến hành hoàn chỉnh ngâm sướng, chỉ là một cái âm tiết, thế mà liền để thủy nguyên tố xuất hiện dị động. Điều này có ý vị gì? Nàng không thủy quyền năng đề cao. Truy cứu nguyên nhân, đoán chừng còn là cái kia thủ cổ quái âm nhạc quan hệ. Dưới ánh mắt nóng rực nhìn qua mê vụ, mong mọi cái kia âm nhạc có thể vang lên lần nữa, đến lúc đó hắn liền có cơ hội đi ghi chép lại. Nhưng thẳng đến cuối cùng, trong sương mù đều không còn có âm nhạc xuất ra. Thời gian chuyển rời, lại qua một giờ. Dưới ban sơ chỗ chờ mong luyện kim điểm lạ, rốt cục hiện hiện. Vô số hơi nước theo trong biển hướng bầu trời bốc lên, cuối cùng triệt để tràn ngập ở phụ cận đây phương biên mấy ngàn dặm hải vực. Loại này nồng độ hải vụ, so với ma quỷ chi hải mê vụ khu, còn muốn nồng hậu dày đặc. Mắt thường tầm nhìn tại 2-3 mét phạm vi, chung quanh cái gì cũng không nhìn thấy. Loại này hải vụ tại nhân ngư trong mắt, tựa hồ là hiện tượng tự nhiên. Nhưng đối với siêu phàm giả đến nói, lại có thể rõ ràng cảm giác được luyện kim điểm lạ ba động. Nhìn xem cái này phương viên mấy ngàn dặm hải vụ, dưới lúc này cũng là một mặt điểm khả nghi, theo hải vụ xuất hiện đến nói, á nghèo luyện chế có lẽ là cùng nước có quan hệ vật phẩm. Bất quá, có thể gây nên mấy ngàn dặm điểm lạ, kiện vật phẩm này tối thiểu cũng muốn gần cao giai a. Thậm chí, đạt tới cao giai. Thế nhưng là, á nghèo luyện chế không phải hộp âm nhạc sao? Hộp âm nhạc cần thiết luyện chế cao như vậy giai sao? Hoặc là nói, hắn đoán sai rồi. Bất quá, bất kể có phải hay không là đoán sai, dưới hiện tại lớn nhất nghi hoặc, còn là trước đây xuất ra đến âm nhạc bên trong, đến cùng ẩn giấu cái bí mật gì? Vì sao có thể để cho hắn quan hải thư giãn? Vì sao có thể để cao nhân ngư công chúa quyền năng? Hắn không chỉ có muốn hiểu rõ âm nhạc bí mật, cũng muốn đi được đến cái này âm nhạc, thậm chí được đến sinh ra cái này âm nhạc vật phẩm. Bất quá, cái kia có thể sinh ra cái này âm nhạc luyện kim vật phẩm, từ trước mắt tình trạng đến nói, hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi được đến, trừ phi hắn đến cướp đoạt. Mà cướp đoạt hạ tràng, tất nhiên là đắc tội một cái tiền đồ vô lượng luyện kim thuật sĩ. Dậy hơi suy nghĩ một chút, liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn trước đây dựa vào một chút tài liệu quý giá, đã cùng hạng nghèo rút ngắn quan hệ, không có cần thiết lúc này lại đi đắc tội. Trừ phi hắn có nắm chắc có thể đem ảng triệt để lưu lại, nhưng hắn không có cái này nắm chắc, không nói đến ảng nghèo bản nhân chiến lực, chỉ là trên bầu trời cái kia hôi bất lưu thu tiểu hải chim, hắn liền không có hoàn toàn nắm chắc đối phó. Dù cho mượn hải dương chi lợi, tham chiến đấu, cũng chưa chắc có thể lưu lại một cái lĩnh ngộ trọng lực mạch lạc chi biển. Theo lợi ích được mất cùng chiến lược so sánh đến xem, hắn đều không có cần thiết lúc này đi ác quan hệ của hai người. Dù sao đã dựa vào vật liệu giao bằng hữu dưới thầm nghĩ, cùng lắm thì chờ nhiệm vụ lần này qua đi, tìm ảng nghèo giúp hắn luyện chế một cái. Bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn ít nhất phải hiểu rõ cái này âm nhạc, cùng biết lúc trước cái mộng cảnh kia bí mật. Bằng không, hắn tìm tới cửa vừa nói, ảng chẳng phải là liền biết hắn đang theo dõi. Nhưng như thế nào đi tìm hiểu cái này âm nhạc đâu? Dưới đang chần chờ sau một lúc lâu, ánh mắt chậm rãi chuyển qua nhân ngư công chúa phương hướng. Ảng nghèo lần này luyện kim, linh cảm nói không chừng liền đến từ cái này Dô Dơ tộc nhân ngư công chúa. Ý theo ảng nghèo tính nết, hắn hẳn là sẽ đối với cái này nhân ngư công chúa có chỗ hồi báo. Nghĩ đến cái này, dưới con mắt chậm rãi phát sáng lên. Một bên khác, tại luyện kim điểm lạ bên trong ảng nghèo đã chết vô số lần. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, lần này luyện kim điểm lạ thế mà chính là để chính hắn đi bổ nhào hắn luyện chế luyện kim huyễn cảnh. Trước mắt hắn ở vào một tòa đen thẫm trong không gian, trong cái không gian này có hai cánh cửa, một cái là mở, một cái là khóa chặt. Ảng khi tiến vào cái này dị tượng không gian về sau, liền biết mục tiêu của mình. Đi vào cái kia phiến mở đại môn, chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi, một cái khác phiến khóa chặt cửa liền sẽ mở ra. Mà cái kia khóa chặt cửa chính là cuối cùng lối ra. Tại cái này hai cánh cửa ngay phía trên, có một cái tạo hình giống như là mặt trời màu vàng đồng hồ. Đồng hồ biểu hiện chính là đếm ngược, kim đồng hồ theo không điểm bắt đầu tính giờ, lúc kim giờ dạo qua một vòng một lần nữa trở lại không điểm, ảng nghèo vẫn không có sống mà đi ra cái kia phiến đại môn. Như vậy dị tượng không gian sẽ biến mất. Đến nỗi ảng nghèo hạ tràng, vô cùng có khả năng mê thất trong bóng đêm, vĩnh cửu trầm luân. Đây là ảng nghèo lần thứ nhất kinh lịch sẽ có tính giờ dị tượng không gian, hắn không biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn cũng không muốn thử nghiệm thất bại tư vị. Thế là, ảng nghèo bắt đầu lần lượt tiến vào cái kia phiến mở đại môn. Ảng nghèo mỗi lần đi vào về sau, liền sẽ đi tới lúc trước hắn luyện chế trong huyễn cảnh, hóa thành một chiếc thuyền con phía trên ngư dân, đi tìm cuối cùng thần tích, để còn sống trở lại hương. Ảng nghèo rất rõ ràng chính mình luyện chế huyễn cảnh, cũng biết trong đó tất cả nội tình. Kỳ thật khái quát đến nói rất đơn giản, hắn nhất định phải dựa vào một chiếc thuyền con, đi tìm đến cái kia du tẩu tại cuồng bạo trong biển rộng biển trí nữ thần. Nhìn thấy nàng, hết thảy đều có thể hoàn tất. Đáng tiếc, Ảng nghèo mỗi lần tiến vào trong môn, cuối cùng đều là tử vong kết thúc. Giống như vậy, chết tại đi gặp biển trí nữ thần trên đường. Nếu là dùng Ảng nghèo luyện chế hộp tâm nhạc, hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới biển trí nữ thần. Nhưng đây là dị tượng trong không gian chế tạo ra huyễn cảnh, Ảng trốn vào trong huyễn cảnh cũng sẽ bị che đậy tất cả ký ức, chỉ có tử vong hoặc là tìm đến biển chi nữ thần mới có thể rời đi huyễn cảnh khôi phục ký ức. Nguyên nhân chính là này, dù cho Ảng hiểu rõ trong đó tất cả khâu, vẫn như trước không thành công tìm ra thần tích. Bởi vì nó khảo nghiệm không chỉ là sinh tồn năng lực, còn có làm phạm nhân lúc đối mặt khủng bố hải dương dũng khí, cùng ở trong tuyệt cảnh tỉnh táo suy nghĩ. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là vật khí. Đang điên cuồng trong biển rộng, đụng phải biển chi nữ thần cơ hội thế nhưng là cực nhỏ. A ngửa thở dài một hơi, quyết định lại một lần nữa thử nghiệm. Sau một lúc lâu, A nghèo lần nữa chết đi ra. Lần này vận khí của hắn không sai, rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa có ẩn ẩn ánh sáng này đại biểu biển chi nữ thần. Làm sao? Hắn đi truy tìm nguồn sáng thời điểm, một cái phán đoán sai lầm, bị đầu sóng cho hung hăng chụp lại, cuối cùng chìm thi đáy biển. Lần lượt thử nghiệm, A nghèo luôn luôn kém như vậy một nước. Mắt thấy kim đồng hồ đã chuyển hơn phân nửa, A nghèo tâm tình càng ngày càng cháy bỏng. Cũng chính là lúc này, A nghèo phát hiện chính mình mặc dù tiến vào phía sau cửa, ký ức bị che đậy, nhưng tiến vào trước tâm cảnh lại còn bảo lưu lấy. Làm A nghèo càng là cháy bỏng thời điểm, tiến vào huyễn cảnh về sau hắn cũng sẽ cháy bỏng bản phần. Quýnh lên nóng này, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại sai lầm. Phát hiện điểm này về sau, A nghèo không có lập tức lại đi vào chịu chết, mà là lặng lặng ngồi tại hắc ám trong không gian, chậm rãi đi điều vừa tâm cảnh. Khi hắn mang tỉnh táo tự kiềm chế tâm cảnh tiến vào dị tượng không gian lúc, quả nhiên hiệu quả tăng trưởng. Hắn có thể lẩn tránh rất nhiều đối diện mà đến thủy triều, tìm kiếm thích hợp nhất vị trí tránh né. Bất quá, sóng lớn cũng không phải là đơn giản toán thuật sắp xếp, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, A nghèo làm không được toàn trí toàn năng, ở trong hải dương vẫn như cũ kiên trì không được bao lâu, tại lại chết mấy chục lần về sau. A nghèo trong lòng dâng lên một cái nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào vận khí rồi? Trừ phi hắn vừa tiến vào trong môn, liền cách biển chi nữ thần không xa, nếu không lấy một phàm nhân, làm sao có thể tại cuồng bạo hỗn loạn thủy triều bên trong kiên trì, thậm chí càng tại kiên trì đồng thời đi tìm thần tích. Hắn cảm giác đây chính là một cái vô hạn vòng lặp vô hạn, phản phất chính mình cho chính mình đào một cái hố to. A nghèo khóc không ra nước mắt, sớm biết lúc trước luyện chế thời điểm, sóng gió nhỏ một chút, hoặc là liền để biển chi nữ thần cố định tại một vị trí cũng tốt, an bài cái gì thần quy quăng lên làm gì. Bất quá kêu khóc dù kêu khóc, A nghèo rất rõ ràng, lúc trước tại luyện chế cái này viễn cảnh thời điểm, hắn căn bản là không có cách tự điều khiển. Chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ, tấu chương xong, chương 803, dị tượng viễn cảnh chương 803. Dị tượng viễn cảnh mặc dù viễn cảnh chủ yếu cơ cấu là chính hắn thiết kế, nhưng bên trong chi tiết cơ hồ đều là hắn lâm vào xa vào trạng thái lúc, trong cõi u minh kỳ diệu suy nghĩ chính mình bù đắp. Liền ngay cả trong đó hoạch tâm nhân vật, biển chi nữ thần, Á nghèo cũng chỉ là đại khái thiết kế cái giàn cung, còn lại tất cả đều là hắn tại vô ý thức trạng thái cấu trúc đi ra. Dù sao, biển chi nữ thần hình tượng, hắn muốn là dự định lấy nhân ngư công chúa thiết lập nhân vật làm bản gốc. Nhưng là, nhân ngư công chúa mặc dù tại ngâm sướng tiếng trời lúc, loáng thoáng tựa hồ nhìn thấy một tia thần tính, nhưng nàng bản thân là không xứng với thần xưng hô này. A nghèo lấy nàng tạo hình tượng biển chi nữ thần, rất có thể hữu hình vô thần, rơi quân sáo cũ. Bất quá, A nghèo cũng không biết nên như thế nào đi biểu hiện cái gọi là thần tính, cho nên chỉ có thể dựa theo nguyên bản ý nghĩ đi làm. Nhưng khi hắn chân chính bắt đầu chế tác biển chi nữ thần hình tượng lúc, tại kỳ diệu trạng thái dưới sự gia trì, hắn hoàn toàn không có trộn lẫn chính mình cảm quan, cuối cùng đi ra hình tượng hoàn toàn là vô ý thức thiết kế ra được. Cho tới nay, A nghèo chính mình cũng chưa từng nhìn thấy biển chi nữ thần. Cho nên, phương này luyện kim với cảnh, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại tiềm thức hoặc là phù hợp loại nào đó tần suất xuống. A nghèo vô ý thức sáng tác. Tại sáng tác thời điểm, A nghèo đại bộ phận đều là mơ hồ, duy nhất rõ ràng là chỉ có tuân theo huyễn cảnh bản thân thiết kế, tài năng đạt tới hoàn mỹ nhất tình trạng. Cho nên, A căn bản không có khả năng sáng sớm liền đi sửa chữa huyễn cảnh. Nếu là hắn có ý thức khống chế sửa chữa huyễn cảnh, như vậy hết thể đều sẽ kẻ nhạt vô vị, càng không khả năng phát động như thế kỷ quái dị tượng không gian. Nhưng cũng bởi vì huyễn cảnh chế tác quá mức ý thức lưu, dẫn đến A nghèo hiện tại chính mình cũng còn sông không qua. A nghèo ngồi xếp bằng tại hắc ám không gian, nghe thời gian tí tách trôi qua, nỗi lòng đang khẩn trương đồng thời cũng đem hết khả năng duy trì tỉnh táo. Nếu như bài trừ vận khí thành phần, hắn muốn suy nghĩ chính là chính mình đến tột cùng như thế nào mới có thể xông qua cái này huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh kịch bản rất đơn giản, chính là vạch lên thuyền đi tìm kỳ tích. A nghèo dừng một chút, thấp giọng từ lẩm bẩm, chỗ khó liền hai cái, một cái là che đậy ký ức, một cái khác thì là cần ở trên biển cầu sinh. Nhìn qua quy trình đơn giản, chỗ khó cũng không nhiều, nhưng chính là độ khó quá cao. Liền xem như sơ cấp học đồ, đối mặt cái kia cuồng bạo biển cả, cũng cơ bản bó tay toàn tập. Càng không nói đến là một cái che đậy ký ức phàm nhân. Dị tượng không gian tuyệt đối sẽ không chế tạo một cái vô giải hoàn cảnh, khẳng định có phá cục biện pháp. Hắn luôn cảm thấy che đậy ký ức không che đậy trước mắt tâm cảnh, tựa hồ là một cái phá cục điểm. A ngay tại rộng mở trước cổng chính, lặng lặng suy tư gần nửa ngày. Rốt cục ở phía trên màu vàng đồng hồ kim đồng hồ còn có cuối cùng nửa giờ trước, đứng người lên bước vào đại môn. Mượn cổng nhỏ không thể thấy tia sáng, có thể nhìn thấy A nghèo biểu lộ không hề bận tâm, lạnh lùng phảng phất như cũng không thèm để ý thế gian hết thảy. Mà ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng đến cực điểm, không thấy chút nào ngày thường nhiệt độ. Rất nhanh, A nghèo liền tan vào đại môn. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại cuồng bạo trong biển rộng một chiếc thuyền con phía trên. A ngẩng ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thành lãnh đạm bộ dáng, đối mặt từng tầng sóng lớn, nét mặt của hắn không có chút nào gợn sóng. Ta là ai? Cái này không trọng yếu. Ta hiện tại muốn làm gì? Về nhà. A ngẩng trong lòng nhanh chóng lướt qua đạo này tin tức, bất quá từ trước mắt tình trạng đến xem, rõ ràng mang không hài hòa cảm giác. Tựa như hắn một chút cũng không nghĩ hao tốn sức lực đi suy nghĩ như là ta chết lý vấn đề, hắn hiện tại cũng không đi cân nhắc đến chỗ cùng nơi hội tụ vấn đề, bởi vì những này rõ ràng mang không hài hòa. Coi như suy nghĩ cũng vô pháp đạt được đáp án. Cảm tính tư duy, ngay tại ngắn ngủi không đến một giây, bị A nghèo hoàn toàn loại bỏ. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là sống sót. chỉ có sống sót mới có đáp án. Nhưng đối mặt như thế cuồng bạo thủy triều, như thế nào sống sót đâu? Tại tuyệt đối lý tính tư duy xuống, A Nghèo cũng không cảm thấy đây là một kiện trở ngại sự tình. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn chiều sóng, A Nghèo bắt giữ mỗi một chi tiết nhỏ, vô số số liệu cùng tin tức lưu, thông qua ánh mắt của hắn, cuối cùng quá độ đến đại não trung tâm, tiến hành số liệu xử lý. Đầu óc của hắn tựa như là siêu tần máy tính, số liệu tập hợp mỗi một cơn sóng tin tức. Trải qua tính toán, A Nghèo rất nhanh liền có thể được ra rất nhiều đầu tại trong sóng lớn cầu sinh đường. Bất quá, tựa như là đánh cờ, ngươi không thể chỉ nhìn thấy trước mắt, còn nhất định phải cân nhắc đến tương lai bước số. Cái này liền nhất định phải tại tính toán bên trong, tăng thêm các loại lượng biến đổi, để bố cục có thể càng rộng lớn hơn, mà không phải chỉ mặc mắt ở trước mắt cầu thả. Càng lớn dòng số liệu, như cùng bạo hồng thủy cọ rửa A Nghèo đại não. Nguyên bản, lấy phàm nhân trạng thái là hoàn toàn không thể thừa nhận nhanh chóng như vậy tin tức tập hợp cùng tính toán, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chịu được lấy, thậm chí hắn không chút nào cảm thấy có cái gì chướng ngại. Đây có nghĩa là, hắn căn bản không phải phàm nhân, trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề. A Nghèo phát giác được điểm này, bất quá cái này cũng không trọng yếu, hắn hiện tại muốn bắt đầu chọn lựa chính mình tuyến đường. Tại siêu tính dưới trạng thái, A Nghèo có thể nhẹ nhõm phán đoán tất cả đường xá. Bất quá hắn trước hết nhất đi, lại không phải an toàn nhất tuyến đường, mà là trực tiếp đối với một cái mấy mét cao đầu sóng vượt khó tiến lên. Một đầu khác cái gọi là an toàn nhất đường, không lâu sau lại bởi vì các loại nguyên nhân, lâm vào sóng lớn vây quanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại là, đón cái này sóng nhỏ đi, hắn không chỉ có thể nhìn thấy càng nhiều bước số, tương lai bố cục cũng sẽ càng nhiều. Quả nhiên, A Nghèo tại đầu sóng bên trong xuyên qua, mỗi lần nhìn như rất hiểm, thậm chí đều bị cuốn vào sóng lớn bên trong, nhưng mỗi lần đều có thể thuận lợi xuyên ra tới, vững như núi cao. Thời gian chậm chậm trôi qua, A Nghèo tại mảnh này tứ ngược trên đại dương bao la kiên trì sắp 20 phút. Lúc trước dù nhận âm nhạc ảnh hưởng, cũng từng tiến vào mảnh này kỳ diệu trong huyễn cảnh. Hắn ở trong vòng 1 phút, liền phát hiện biển chi nữ thần tồn tại, mặc dù cuối cùng vẫn là không nhìn thấy ngay mặt, nhưng cũng có thể thấy hắn vận khí bạo dạn. Mà A Nghèo đã kiên trì lâu như vậy, vẫn không có bất luận cái gì manh mối, so sánh một cái đủ để thấy mặt của hắn có bao nhiêu đen. Thời gian trôi qua, ly dị tượng không gian hoàn toàn biến mất chỉ còn lại 5 phút đồng hồ. A Nghèo lúc này bởi vì che đậy ký ức, cũng không biết 5 phút đồng hồ thời hạn. Nhưng trong lòng của hắn lại không hiểu nhảy một cái, vô ý thức mà nói, nhất định phải nhanh một chút. 5 phút đồng hồ, 4 phút, 3 phút. Bởi vì trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác gấp gáp, để A Nghèo không có lựa chọn bảo thủ làm việc, hắn bắt đầu đi càng hiểm đường, tại một làn sóng so một làn sóng cao đầu sóng bên trong, thuyền con bị đầu sóng không ngừng tung bay, ngay từ đầu liền 2-3 mét, đến đằng sau, thậm chí hơn 10 mét không trung, A Nghèo cũng bắt đầu sông. Ngay tại hắn lần thứ 3 bị ném đi đến hơn 10 mét trên bầu trời lúc, hắn rốt cục nhìn thấy mấy đạo thao thiên cự lãng vây quanh chỗ, tựa hồ ẩn ẩn có ánh sáng phát ra. Ánh sáng vị trí cực kỳ nguy hiểm, tựa như là bị đàn sói đảo mắt vòng xoáy trung tâm. A Nghèo nếu là lựa chọn đi ánh sáng chỗ, hắn tuyệt đối không cách nào lại rời đi. Liền xem như tại siêu tính trạng thái, cường đại sức tính toán dưới sự duy trì, hắn cũng tìm không thấy rời đi đường. Tại tuyệt đối lý tính trong tư duy, A Nghèo sẽ không lựa chọn đi ánh sáng. Nhưng trong lòng có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn hướng ánh sáng tiến lên. A Nghèo liếc nhìn chung quanh mênh mông không bờ bến đầu sóng, hắn lúc này đã ở trong biển sông sáo thật lâu, cũng không có thấy cái gọi là về nhà lục địa. Khí lực của hắn đã không nhiều, đang nhìn có thể bằng khu vực đều không nhìn thấy lục địa, hắn cuối cùng đoán chừng cũng sẽ bởi vì thoát lực mà táng thân đáy biển. Đã con đường phía trước mênh mông, kia liền tuân theo trong lòng thanh âm, đi qua nhìn một chút sáng ngời vị trí đi. Nghĩ đến cái này, A Nghèo cũng không trì hoãn, đáp lấy đầu sóng, hướng sáng ngời chỗ bay lượn mà đi. Ngay tại hắn rơi xuống sáng ngời trung tâm thời điểm, con ngươi của hắn co rụt lại, đó là cái gì? Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy một cái toàn thân phảng phất phát ra ánh sáng nữ tử, sắc mặt của nàng đã mạc, mang nhìn xuống thương sinh biểu lộ. Làm A Nghèo nhìn thấy nàng thời điểm, ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn là rung động. Rung động nơi phát ra có lẽ là nữ tử kia, nhưng phản hồi đến A Nghèo tự thân, chính là đối bản thân nghĩ lại cùng tự ti mặc cảm. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng đối phương, chỉ cảm thấy chính mình quá mức nhỏ bé, liền nhìn thẳng cùng đánh giá tư cách cũng không có. Làm A Nghèo lấy hết dũng khí, quyết định ngẩng đầu đi nhìn thời điểm. Hết thảy chung quanh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, A Nghèo xuất hiện tại hắc ám trong không gian. Bị che đậy ký ức, một lần nữa rót vào A Nghèo náo hải. Tại một trận hoảng hốt qua đi, A Nghèo liếc nhìn cái kia ngừng tại cuối cùng 1 phút đồng hồ đồng hồ, lại nhìn một chút một bên khác nguyên bản khóa lại đại môn lúc này đã mở rộng. Hắn rốt cục thở dài một hơi. Lúc trước hắn cược một ván, đã tỉnh táo tâm cảnh có thể bị mang vào trong huyễn cảnh, như vậy khi hắn mở ra siêu tính trạng thái, phải chăng cũng có thể bị đưa vào trong huyễn cảnh. A Nghèo cảm thấy, tại siêu tính trạng thái, dùng tuyệt đối lý tính tư duy, hẳn là có thể liệu ra một con đường. Bất quá, dùng siêu tính trạng thái đi đối mặt phương kia huyễn cảnh cũng gặp nạn điểm. Thứ nhất là phàm nhân chi thể có thể hay không tiếp nhận siêu tính. Sự thật chứng minh, mặc dù nhục thân biến thành phàm nhân, nhưng tinh thần tựa hồ còn duy trì lấy một cái độ cao. Thứ hai là tại siêu tính trạng thái, trí nhớ của hắn bị che đậy, dùng tuyệt đối lý trí tư duy, như thế nào để hắn lựa chọn đi nguồn sáng chỗ. Tại tuyệt đối tư duy xuống, hắn hàng đầu nhiệm vụ là cam đoan chính mình sinh tồn. Cho nên, có cực lớn khả năng, A Nghèo sẽ không lựa chọn đi nguồn sáng chỗ tìm kiếm biển trí nữ thần. Cuối cùng, A Nghèo có thể lựa chọn đi nguồn sáng chỗ tìm kiếm, cũng coi là một loại xác suất vấn đề. Dù sao, hắn tự thắng. A Nghèo thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục có tâm tư đi suy nghĩ chuyện khác, thí dụ như cái kia biển trí nữ thần. Có thể để cho tuyệt đối lý tính tư duy, cũng không dám nhìn thẳng hắn khuôn mặt, có thể thấy được cái này biển chi nữ thần chỗ kinh người. A Nghèo lúc này lại đi hồi tưởng cái kia biển chi nữ thần diện mạo, thế mà một chút ấn tượng cũng không có, ấn tượng duy nhất chính là thần thánh cùng đạm mạc. Xem ra dị tượng không gian chế tạo ra huyễn cảnh đã đem cái gọi là thần tính biểu hiện đến cực hạn. Cũng không biết chính hắn luyện chế trong huyễn cảnh, biển chi nữ thần năng không thể đạt tới dị tượng trong không gian loại kia thấy chim mà tự hối tình trạng. Đấu chương xong, chương 804, phiêu miểu thở dài chương 804, phiêu miểu thở dài a nghèo cho rằng khả năng còn là có một chút chênh lệch. Dù sao dị tượng không gian huyễn cảnh cùng chính hắn luyện chế huyễn cảnh mặc dù đại khái quy trình, nhưng vẫn như cũ có chút khác biệt. Thí dụ như dị tượng không gian huyễn cảnh cũng không có cái gọi là âm nhạc, tìm ra biển chi nữ thần hậu, áng còn tại biển chi nữ thần vị trí cự quy phía trên, dung nhập điểm giới khí tức, cùng phát họa rất nhiều nhân ngư, hải yêu chờ hình tượng. Những này cần phát động một loạt tinh tiết, cũng không tại dị tượng không gian trong huyễn cảnh. Cuối cùng đi ra hiệu quả, ai cao ai thấp, còn là cần áng nghèo rời đi về sau chính mình đi thí nghiệm lại nói. Bất quá, áng nghèo cảm thấy, cái này dị tượng không gian độ khó quả thực chưa từng có, thậm chí còn gia nhập thời hạn, như thế độ khó dị tượng không gian, cũng đại biểu cái này luyện kim tác phẩm kỳ diệu trình độ. Áng nghèo ngược lại là muốn biết, cái này hộp âm nhạc cuối cùng sẽ đạt tới cái gì giai cấp. Nghĩ đến cái này, hắn đẩy ra rời đi đại môn. Ngoại giới, một mực đắm chìm tại dị tượng trong không gian áng nghèo, phút chốc mở mắt ra. Hắn mới luyện chế hộp âm nhạc, chính lơ lửng ở giữa không trung, hấp thu dị tượng không gian kết thúc về sau, cái kia phát ra tại phụ cận không gian kỳ dị ba động. Làm áng nghèo nhìn về phía nó thời điểm, loại kia kỳ dị ba động phát ra chính đồng. Đối mặt với cái này hộp âm nhạc, áng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đang đối mặt một vùng biển mênh mông. Loại kia phù hợp biển cả mạch lạc, phảng phất chính là biển ý chí. Áng trái tim đột nhiên nhảy rất nhanh. Mặc dù hắn còn không có sử dụng Na Đan chi nhãn đi giám định, nhưng chỉ là loại này đối mặt to lớn ý chí nhỏ bé cảm giác, hắn liền đối với hộp âm nhạc giai cấp có một cái suy đoán. Đại khái là hắn trước đây chưa hề luyện chế qua giai cấp. Tại Áng hoảng hốt thời điểm, hộp âm nhạc rốt cục đem dị tượng không gian còn sót lại kỳ diệu ba động hấp thu xong tất. Một giây sau, biến hóa lại sinh, bao phủ một vực hải vụ điểm lạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏ khắp. Hoặc là nói, nó tại ngưng tụ cùng áp xúc, cuối cùng hóa thành một viên màu lam nhạt giọt nước, treo tại hộp âm nhạc trên không. Sau đó, một đạo phiêu phiêu miểu miểu tuyệt mỹ thiên âm, tự dưng y thán. Cái này thở dài, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, vô luận là hải thú hay là phà, thậm chí chỉ là trong biển thực vật, lúc này tất cả đều run lên, cung kính cúi đầu, lặng lặng lắng nghe cái này không tồn tại ở thế gian thân âm. Liền ngay cả phía dưới, nguyên bản nhìn chăm chú bầu trời rô rơ nhân ngư một đám, giờ phút này cũng tất cả đều nằm sấp tại mặt đất, trong miệng lẩm bẩm một chuỗi dài tại tiếng nhân ngư nói bên trong thần thánh mà không thể xâm phạm danh tự. Cái tên này mang ý nghĩa khái niệm biển cả, đồng thời cũng mang ý nghĩa mẹ của bọn nó, hải dương chi thần. Ở chỗ này, cảm nhận mãnh liệt nhất trừ rô rơ nhân ngư bên ngoài, chính là dấu tại hải lưu phía dưới thủy. Tại thần âm lâm thế trước đó, cũng chính là luyện kim điểm lạ tại tỏ khắp thời điểm, hắn liền thật sớm biến thành thủy nguyên tố chi thể, hòa vào hải dương. Làm như vậy, hoàn toàn là vì để tránh cho bị Áng nghèo phát hiện. Bất quá, làm cái kia phiêu miểu thở dài lâm thế về sau, dưới cơ hồ nháy mắt liền bị hải dương bản chất ép ra ngoài, biến thành hình người. Loại này bị hải dương chỗ xa lánh cảm giác, dưới trước đây chưa hề cảm thụ qua. Cái này khiến tuệ cùng đám kia rô rơ nhân ngư, đối mặt bầu trời cái kia như cũ vẫn tồn tại nguyên cảnh, lộ ra sợ hãi lại vẻ kính sợ. Bất thình lình thở dài, thậm chí để ở vào xa xôi chi địa hải thần phở lọ rèn sơ cũng hơi nhíu lông mày. Hắn tựa hồ trong lòng ẩn ẩn xúc động, nhưng lại nhất thời không cách nào bắt được bất kỳ tin tức gì. Phở lọ rèn sơ nghĩ, rồi ra đầu ngón tay hướng không biết phương xa phóng thích một điểm huyền bí gợn sóng. Chờ làm xong sau chuyện này, phở lọ rèn sơ lại lần nữa dựa bàn trước bàn. Ở trước mặt của hắn, một tờ từ quang diệu giới gửi tới tin tức chính trưng bày trên đó. Trên đó viết một hàng kỳ dị tiểu chữ, thần bí chi vật ở vào tiền đoán che đậy khu, bằng vào ta chi năng cũng không cách nào nhìn trộm, thứ lỗi. Phát ra trang này tin tức người, là quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát một trong, được xưng là vô vọng kẻ đọc sử gia. Liên người quan sát cũng không tìm tới món kia thần bí chi vật. Xem ra, ngoại giới truyền ôn, nó đã bị cái nào đó vu sư tổ chức nạp tại dưới cờ, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Phớt lò rèn sơ biểu lộ có chút ảm đạm, lắc đầu thở dài một tiếng, đem trang này đại giới không ít báo cáo, xé nát thành tạt bã, cuối cùng lưu đầy tới dị không gian bên trong. Trở lại hắc môi hải vực, Áng còn đang nghi ngờ cái kia đạo thở dài bắt nguồn từ nơi nào lúc, treo tại hộp âm nhạc trên không cái kia đạo từ hải vụ điểm lại trông ngưng tụ màu lam nhạt giọt nước, chậm rãi rơi xuống, nhỏ xuống tại hộp âm nhạc bên trên, không có tóe lên một điểm bọt nước, mà là giống cho hộp âm nhạc mạ một lớp màng, nguyên bản phong mang lộ ra ngoài sáng bóng, hoàn toàn thu liễm. Chỉ là tại hộp âm nhạc vỏ ngoài, mông lung che đậy một tầng hơi nước, cùng hộp âm nhạc bản thân ngoại hình rất phù hợp, nhìn qua phiêu miểu vô tung. Cùng lúc đó, trong huyễn cảnh thủy nguyên tố năng lượng qua tích quá nặng, huyễn thuật tiết điểm bắt đầu nhất nhất sụp đổ. Áng nghèo cũng không có đi tu bổ huyễn cảnh, dù sao cũng đến nên rời đi thời điểm. Làm huyễn cảnh hoàn toàn biến mất lúc, tại không trung đong đưa nửa ngày hộp âm nhạc, rốt cục rơi xuống Áng nghèo lòng bàn tay. Nhìn xem trong tay hình dạng ưu mỹ hộp âm nhạc, Áng không có ngay lập tức đi tìm kiếm nó, mà là thu hồi tâm tình kích động, đem hộp âm nhạc trước chứa vào vòng tay bên trong. Hắn hiện tại còn có chuyện khác phải xử lý, giám định hộp âm nhạc sự tình, ít nhất phải chờ được xử lý xong trước mắt sự tình về sau lại nói. Áng ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía ghé vào mạn thuyền bên trên, lộ ra một mặt kinh hãi thần sắc đột dị. Chờ một lát, Áng hướng đột truyền âm về sau, ánh mắt chậm rãi chuyển qua phía dưới. Lúc này, cự quy cóng lên đảo san hô bên trên, một đám mỹ mạo anh tuấn nhân ngư còn nằm trên đất, miệng lẩm bẩm. Áng nghèo nhíu nhíu mày, chậm rãi hạ xuống. Đám người này cá mang cho hắn linh cảm, nhất là cái kia duy nhất trưởng thành nữ tính nhân ngư, nàng ngâm sướng, cùng tư thái của nàng, đều cho Á Nghèo rất lớn giận dắt. Á Nghèo định cho nàng một điểm hồi báo. Dù sao, trước đó Á Nghèo đã từng hướng nàng truyền âm, yêu cầu nàng tiếp tục ngâm sướng không nên ngừng. Mà đối phương nghe theo ý kiến của nàng, cái này một hát chính là hơn nửa đêm. Chỉ là điểm này, theo đồng giá trao đổi nguyên tắc đến nói, vô luận như thế nào Á Nghèo cũng muốn cho phép hồi báo. Đang hạ xuống thời điểm, Á Nghèo ánh mắt nhìn như vô ý mắt liếc một phương hướng nào đó. Lúc trước hắn mặc dù toàn bộ tâm tư đều tại luyện kim tác phẩm bên trên, nhưng hắn nhạy cảm giác quan ẩn phát giác, tại cái hướng kia đáy biển, tựa hồ ẩn có năng lượng ba động. Có lẽ là loại nào đó hải thú. Áng suy nghĩ một chút, liền đem suy nghĩ vung tại một bên, bởi vì hắn lúc này đã đi tới cự quy trên lưng. Theo Áng nghèo hạ xuống, Tô Bì cũng bị cánh, bay đến Áng trên bờ bay. Trước đây, hắn tại luyện kim thời điểm, Tô Bì liền bay tại huyễn cảnh phụ cận, vì đó phòng thủ. Theo màn đêm mới nổi lên, đến chân trời ẩn ẩn có ngân bạch sắc, một đêm này Tô Bì cơ hồ đều không có nghỉ ngơi. Bất quá tinh thần của nó nhìn qua vẫn như cũ không sai, thậm chí còn có nhàn tâm hướng nằm trên đất nhân ngư thầm thì kêu to. Tô Bì nói, ngươi tiếng ca rất êm hay. Một đạo ôn nhuận thanh tịnh thanh âm truyền vào nhân ngư công chúa trong hai. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là trước đây ở giữa không trung vị kia vu sư đại nhân. Bởi vì thầm thì kêu to, chung quanh những người khác cá cũng nhao nhao theo kính sợ thiên âm bên trong tỉnh lại. Khi thấy Á Nghèo lúc, đám người này cá nhao nhao lộ ra vẻ cảnh giác, đem nhân ngư công chúa hộ vệ tại sau lưng. Bất quá, nhân ngư công chúa can đảm hiển nhiên so những người khác cá tưởng tượng phải lớn, nàng đẩy ra thủ vệ trước người các kỵ sĩ, đứng vững ở trước mặt Á Nghèo, cúi đầu hành lễ. Ôn nhu thanh âm thanh thúy từ trong miệng nàng nói ra, gặp qua vu sư đại nhân. Nàng tiếng thông dụng có chút cứng nhắc, hiển nhiên cũng không thường dùng. Bất quá nàng ưu mỹ thanh tuyến, đền bù ngôn ngữ không tính quyết điểm. Á Nghèo đang chờ nói chuyện, nhanh hơn hắn một bước Tô Bì đã bắt đầu thầm thì nói lên thao thao bất tuyệt, thậm chí còn cước cánh, không ngừng khoa tay. Nhân ngư công chúa có thể nghe hiểu một bộ phận hải thú ngôn ngữ, nhưng rõ ràng nghe không hiểu chim biển ngôn ngữ, một mặt ngậm bực nhìn xem Tô Bì, lại nhìn xem Á Nghèo. Á Nghèo ho khan hai tiếng, đánh gãy Tô Bì diễn thuyết. Tô Bì nói như vậy một đại thông, ý tứ chỉ có một cái, tiểu gia ta coi trọng ngươi, ngươi liền theo ta đi thôi, chỉ cần mỗi ngày cho ta hát cái tiểu khúc, ta liền theo lúc cho ngươi ném ăn cá khô nhỏ. Áng tự nhiên sẽ không đem Tô Bì lời nói phiên dịch ra đến, chỉ là thản nhiên nói, cái này chim biển gọi Tô Bì, nó rất thích ngươi tiếng ca, vừa rồi là đang khen thưởng ngươi. Tô Bì bất man Áng nghèo phiên dịch, kêu la vài câu. Bị Áng trực tiếp mang theo cánh, nhấn tiến vào trong túi áo, chim biển cùng ca cố sự liền chuyện cổ tích kết cục đều là bi kịch kết thúc, ngươi còn là đừng nghĩ. Nhân ngư công chúa ngượng ngùng gật đầu, cảm ơn tán dương. Ngươi là Dô Dơ nhân ngư tộc hoàng tộc. Áng nghèo nghi vấn hỏi. Ân. Nhân ngư công chúa gật đầu, ta gọi Hoa Ly, là đen dâu chi hải Dô Dơ chi tộc công chúa. Hiểu rõ thân phận của đối phương về sau, Áng không có quá nhiều nói năng rườm rà, nói thẳng, "Hoa Lệ công chúa, lúc trước ta tại luyện chế một kiện luyện kim đạo cụ, ngươi tiếng ca cho ta rất lớn giận dắt. Để báo đáp lại, ta có thể tại ta có thể bằng trong phạm vi, thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu." Một cái giận dắt, đổi một cái yêu cầu. Hoa Lệ nhịp tim bắt đầu bồn chồn, quả nhiên như trước đó cái kia kỳ quái truyền âm nói, đối phương sẽ hồi báo nàng. Như vậy, hiện tại muốn hay không dựa theo cái kia truyền âm người nói làm đâu? Hoa Lệ trong lòng có chút do dự. Nàng lúc trước sở dĩ nguyện ý lưu lại tiếp tục ngâm sướng, là muốn được đến một cái vu sư lưu nghị, dạng này liền có thể tại nàng tiến về Dô Dơ tộc chủ thành lúc, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Nàng biết vu sư đều rất tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc, nàng bất quá cho người khác lấy dẫn dắt, đổi thứ gì giống như đều có chút không tốt. Thay cái hư vô mở mịt hữu nghị, kỳ thật vẫn là nàng kiếm được. Nhưng nếu như dựa theo cái kia truyền âm nói tới làm, nàng liền cùng trước mắt nam tử đạt thành giao dịch. Đến tiếp sau, tự nhiên rốt cuộc không còn cách nào cùng trước mắt vu sư đại nhân tìm kiếm cái gọi là hữu nghị. Hai tướng làm khó phía dưới, lựa chọn rất là trọng yếu. Tại Hoa Lệ ngập ngừng thời điểm, dưới nước dậy lặng lặng nhìn nàng. Qua thật lâu, Hoa Lệ rốt cục lên tiếng, "Tôn quý vu sư đại nhân, ta có thể biết trước đây ngươi thả âm nhạc là tên là gì sao?" Làm Hoa Lệ hỏi ra cái vấn đề này về sau, dưới khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. "Áng thì là nhíu mày, đây chính là yêu cầu của ngươi." Hoa Lệ gật đầu xác nhận, "Ta chưa từng nghe qua như thế phong cách âm nhạc, nghe tới nó lúc, ta phảng phất đối mặt với một mảnh thần kỳ biển cả. Cho nên ta rất muốn hiểu rõ bài hát này, đây chính là yêu cầu của ta." Áng nghẹo nghĩ, nhân ngư tộc đích thật là yêu quý âm nhạc chủ tộc, thậm chí giết người ăn người đều dựa vào âm nhạc. Hoa Lệ muốn hiểu rõ âm nhạc, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Biển chi nữ thần. A nghèo dừng một chút, lặp lại, cái này lúc bắt đầu vui danh tự, gọi là biển chi nữ thần. Tấu chương xong, chương 805, sơ lâm cao giai chương 805, sơ lâm cao giai biển chi nữ thần. Hoa Lệ nhẹ giọng lặp lại một lần, biểu lộ có chút giật mình. Phản phất một lần nữa đưa thân vào cái kia lúc bắt đầu vui bên trong, cùng cái kia kỳ diệu trong ngộ cảnh. Hoa Lệ chính mình cũng không phân rõ kia là huyễn cảnh, ngộ cảnh, hoặc là một cái thế giới khác. Tạm thời cho rằng là ngộ cảnh đi. Nàng ở trong giấc ngộ, mất đi tất cả ký ức, hóa thành phàm nhân tại phẫn nộ gào thét trên đại dương bao la tìm kiếm kỳ tích. Hoa Lệ ở trong giấc mộng lần thứ nhất cảm giác được đối với biển cả hoảng hốt, đồng thời trong lòng cũng đối với phàm nhân đối mặt biển cả sóng cả thường có một cái minh xác nhận biết. Tại thời khắc cuối cùng, Hoa Lệ vẫn không có tìm kiếm được kỳ tích, nhưng là ở trong giấc mộng tử vong trước đó, nàng ẩn ẩn nhìn thấy một đạo sóng lớn phía sau phát sáng bấy. Nguyên lai, đó chính là biển chi nữ thần sao? Hoa Lệ thấp giọng từ lẩm bẩm. Không chỉ Hoa Lệ đang thở dài, chung quanh cả đám cá kỵ sĩ cũng nhao nhao nói lên chính mình tại mộng cảnh kia bên trong kinh lịch. Cơ hồ tất cả mọi người các kỵ sĩ đều không có nhìn thấy biển chi nữ thần, rất nhiều nhân ngư kỵ sĩ thậm chí liền biển chi nữ thần váy cùng sợi tóc đều không có nhìn thấy. Nhưng kinh lịch phương kia một cảnh, bọn hắn tất cả đều rất chắc chắn, biển chi nữ thần có lẽ liền tại bọn hắn bên người. Nghe đám người cá trò chuyện, A Nghèo mới hiểu được nguyên lai lần thứ hai âm nhạc chạy xuống thời điểm, đám người này thế mà bị kéo vào cái kia phiến luyện kim viễn cảnh. A Nghèo hiếu kỳ nhìn về phía Toby, hỏi thăm nó phải chăng cũng tiến vào cái kia phiến luyện kim viễn cảnh. Nhưng mà Toby cho A Nghèo trả lời lại là phủ định, nó cũng không có từng tiến vào luyện kim viễn cảnh. Chẳng lẽ nói, cái kia tiết ra ngoài luyện kim viễn cảnh chỉ có thể nhân loại hoặc là loại người sinh vật có thể đi vào à? A Nghèo thầm nghĩ. Đại nhân, trước đây từ âm nhạc tạo dựng thế giới, làm mộng cảnh sao? Hoa Lý đột nhiên mở miệng do hỏi, hay là, nơi đó chính là hải thần lĩnh vực? Ngươi vì cái gì cảm thấy nơi đó sẽ là hải thần lĩnh vực? A Nghèo rất là tò mò mà hỏi. Hoa Lý, làm ta kinh lịch cái kia một trận kỳ diệu đường đi về sau, ta phát hiện chính mình tựa hồ cùng biển cả càng thêm thân mật, ta đối với hải dương khống chế cũng so trước đó càng mạnh. Theo Hoa Lý tiếng nói vừa ra, nàng nhẹ giọng khẽ nói một tiếng, quanh người nàng lập tức tụ tập một mảnh hơi nước. Thủy nguyên tố năng lượng sinh động trình độ, thậm chí có thể so với phe nguyên tố học đồ. A Nghèo nhíu nhíu mày, xem ra ta luyện chế một cái không được tác phẩm a. Đối với Hỏa Lý đột bay tăng mạnh thủy hệ hòa hợp, A Nghèo cũng thật bất ngờ, bất quá tại hơi suy nghĩ qua đi, hắn lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Bởi vì chính hắn tại luyện chế trong quá trình, liền ẩn ẩn có loại hóa thân hải dương, gần sát pháp tắc mạch lạc cảm giác. Khi hắn kinh lịch phương kia viễn cảnh, sau đó theo dị tượng không gian đi ra về sau, A Nghèo chính mình cũng phát giác được, đối với hải dương thân cận trình độ có đề cao. Trước đó hắn có thể cảm giác được rõ ràng đáy biển có năng lượng ba động, cũng là vì vậy. Chính hắn xem chừng, bây giờ nếu như hắn vượt hệ tu hành phe nguyên tố thủy hệ chi nhánh ảo thuật, tiến cảnh hẳn là sẽ so dị vãng nhanh rất nhiều. A Nghèo thầm nói, nếu như Hỏa Lý nói không sai, chính hắn cảm giác cũng không sai, vậy hắn luyện chế cái này một tâm nhạc, chỉ sợ thật đúng là có chút không được. Có thể tăng phúc thủy hệ hòa hợp, rút ngắn vượt hệ tu hành thời gian, cho dù là tại cao giai luyện kim tác phẩm bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Hắn không biết là, không chỉ là tăng phúc thủy hệ hòa hợp, nó thậm chí để vậy trong khoảng thời gian ngắn, bình cảnh liền lòng không ít. Nếu là chuyện này truyền ra ngoài, đoán chừng tất cả hải dương vũ sư hoặc là thủy hệ một mạch người đều sẽ vì thế mà điên cuồng. Tại A Nghèo suy nghĩ thời điểm, Hoa Lý cũng nghe tới lúc trước A Nghèo lời nói, chẳng lẽ không phải thần vực, chỉ là vu sư đại nhân luyện chế một kiện luyện kim tác phẩm không? A Nghèo gật gật đầu, đã không phải cái gì thần vực, cũng không phải một cảnh, chẳng qua là luyện kim tác phẩm chế tạo huyễn cảnh thôi. Hoa Lý biểu lộ trong chốc lát trở nên có chút ảm đạm. Làm nhân ngư nhất tộc, hắn tín ngưỡng chính là hải dương chi thần. Khi biết được cái kia phiến nàng tự cho là đúng thần vực địa phương, bất quá là nhân tạo một mảnh huyễn cảnh về sau, Hoa Lý trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Qua thật lâu, A Nghèo nhìn xem vẫn còn bị thương bên trong Hoa Lý, khẽ cười một tiếng, thế gian này có hay không thần lĩnh vực, ta là không biết. Bất quá, ta bản chất, kỳ thật vẫn là người. Nhân lực có thể bằng tình trạng, chỉ sợ đều không thể được xưng là thần vực. A Nghèo tự nhiên không tin cái gọi là thần, hoặc là nói, bất kỳ một cái nào truy cầu chân lý vũ sư, cũng sẽ không đi tin cái gọi là thần linh. Hắn đối với Hoa Lý nói tới những lời này, bất quá là thuận miệng an ủi thôi. Hoa Lý sững sờ, vũ sư đại nhân nói tựa hồ cũng đúng, thần vốn chính là cao cao tại thượng, nếu như ngay cả người đều có thể đụng chạm đến thần vực, người kia ha không chính là thần rồi. A Nghèo, ngươi còn có vấn đề gì? Nếu như không có, ta liền chuẩn bị rời đi. Vũ sư đại nhân, có thể để cho ta lần nữa tiến vào cái kia phiến huyễn cảnh sao? Ta nghĩ ôn lại một lần âm nhạc, ta rất thích cái này lúc bắt đầu vui. Hoa Lý nói, tiến vào cái kia phiến huyễn cảnh. Cái này không được. Nghe tới đáp án này, Hoa Lý sắc mặt trở nên có chút tiến mới. Bất quá, ôn lại một lần âm nhạc, ngược lại là không sao. A Nghèo vừa nói, chậm rãi nâng lên mang bắt đầu bộ tay phải, theo đầu ngón tay một cái lắc lư, một mảnh giống như không gian thông đạo hư ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Tại Hoa Lý ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đội màu sắc phấn nộn, tràn ngập chuyện cổ tích sắp thái chén trà người, theo hư ảnh bên trong một cái tiếp một cái xuất hiện. Những này chén trà, trên thân đồ án khác nhau, đều tràn đầy mộng ảo thiếu nữ phong. Bọn chúng mọc ra dài nhỏ như diêm cán tay chân, cầm các loại nhạc khí, thậm chí còn có ngồi tại trên ghế đầu, ghé vào màu đen dương cầm chén trà. Đây là chén trà giàn nhạc, chi tiền tấu vui chính là bọn chúng. A Nghèo một bên giải thích, một bên duỗi ra ngón tay trêu đùa trên đầu tung bay zzzz một đám ngủ gà ngủ gật chén trà nhỏ. Theo hắn vuốt ve, trong tay phải hiểm giới khí tức tràn đầy tại chén trà trong cơ thể con người. Lúc đầu điệu xiêu buồn ngủ giàn nhạc, phản phất tỏa sáng tân sinh. Hoa Lý nhìn xem bọn này chén trà giàn nhạc, ánh mắt lóe lên kinh diễm cùng ngao ước. Những này phản phất chuyện cổ tích bên trong tồn tại, để nàng cái này ở đây duy nhất nữ tính, trong lòng phấn hồng bong bóng không ngừng bốc lên. Đồng thời, nàng đối với vu sư đại nhân kỳ diệu thủ đoạn, cũng tràn đầy hâm mộ chi sắc. Khó trách ta trước đó nghe tới chính là âm nhạc đa trọng đấu, nguyên lai là có như thế một đội đáng yêu tiểu gia hỏa. Hoa Lý nhịn không được cảm khái. A Nghèo, đáng yêu tiểu gia hỏa. Theo hắn tay phải bắt đầu sinh ra đại lượng hiểm giới khí tức về sau, hiểm cảnh bên trong hiểm giới khí tức nồng độ cũng đang từ từ tăng lên, bây giờ bọn này chén trà giàn nhạc, đã không phải là lúc trước đụng một cái tức nát búp bê, cho dù là cấp 2 đỉnh phong học đồ thả ra ảo thuật, chén trà giàn nhạc đều có thể bình yên vô sự tiếp xuống. Thậm chí, còn có thể nguyên dạng bắn ngược. Hoàn toàn có thể xưng là đại sát khí. Nếu như Hoa Lý biết diện mục thật của bọn nó, đoán chừng liền sẽ không nói bọn chúng đáng yêu. Rất lâu không có nhìn thấy nữ vương, rất muốn trở về. Có xạ dạ các hạ tại, cũng thật hạnh phúc. Xạ dạ các hạ bà thuế. Giống như hài đồng thanh âm, theo chén trà giàn nhạc trong miệng ra bên ngoài quyết tán. Cũng may, nói là thanh âm, kỳ thật bất quá là loại cảm xúc, phàm nhân là không cách nào cảm thấy được. Mệnh lệnh bọn này bướng bỉnh chén trà giàn nhạc im lặng, sau đó A Nghèo lôi ra trong đó chén trà chỉ huy, để nó dẫn đầu chúng dàn nhạc diễn tấu lên biển trí nữ thần đến. Theo âm nhạc lên, ưu mỹ vui sắc chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Đêm qua nghe cảm giác tựa như là tắm rửa ánh trăng đi tuần nữ thần, biển cả vì đó nhảy cẫng hoan hô. Bây giờ nghe, mặc dù thiếu mấy phần sục sôi, nhưng u tính lịch sự tao nhã trình độ càng hơn. Phản phất ẩn ẩn có thể nhìn thấy, đang nên tiếp ánh nắng dâng lên nữ thần, mỉm cười thánh khiết bên mặt. Loại này nhất động nhất tĩnh, tựa như là mảnh này tuyên cổ bất biến hải dương, nó có cao phẫn nộ gào thét thời điểm, cũng có bình tĩnh thâm trầm thời điểm. Một ca khúc, khác biệt diễn tấu phương pháp, lại giảng thuật đồng dạng cố sự. Tất cả mọi người hoàn toàn say mê tại âm nhạc bên trong, á nghèo bởi vì dĩ vãng thường xuyên nghe, sức miễn dịch ngược lại là tăng lên không ít. Bài hát này ca tên, đích xác gọi là Biển Chi Nữ Thần. Là hắn tại Vân Loa Hảo, nhàn rỗi nhàm chán đọc qua 3G bắt lúc tìm tới. Sơ Thủy cảm thấy kinh diễm, bất quá 3G bắt âm sắc mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng không có hiện trường diễn tấu tốt, cho nên á nghèo về sau liền dạy cho chén trà giản nhạc đi diễn đấu. Hắn đêm qua luyện chế luyện kim huyễn cảnh thời điểm, ngay từ đầu kỳ thật có dự định trực tiếp dùng hóa lì tụng hát, bất quá hắn cảm thấy hóa lì tụng hát dù tốt, nhưng thiếu khuyết biển cả biến nào. Thế là hắn liền nghĩ đến cái này lúc bắt đầu vui. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn không sai. Không chỉ có âm nhạc rất tương xứng, trong đó ý giống càng là hoàn mỹ phù hợp. Một khúc tận, hóa lì mở mắt ra lúc, à nghèo đã không thấy. Trên bầu trời cái kia lộc lấy phi thuyền cũng đã lái đi, hiển nhiên hắn đã rời đi. Hóa lì trong lòng có chút tiếc nuối, liếc nhìn người chung quanh cá kỵ sĩ, nói khẽ, lặn xuống đi. Tại hỏa lì theo cự quy lặn xuống về sau, một mực không có động tác gì, chậm rãi hướng lấy bọn hắn bơi tới. Ang tự nhiên không biết hỏa lì đặt câu hỏi, kỳ thật có vậy ở sau lưng dở trò. Hắn bây giờ đang ngồi ở gòn đồ lạ bên trên, nghiên cứu trên tay đồ vật, vị hắn mệnh danh là Hải Dương Bận Luận Hộp Âm Nhạc. Hộp âm nhạc vẻ ngoài là một cái ôm lấy tháp hình dáng vỏ ốc nhân ngư hình tượng. Vỏ ốc rất lớn, cùng nhân ngư cơ hồ là trở so thân cao. Nhân ngư điêu khắc cũng rất tinh xảo, bề ngoài là lấy hỏa lì làm nguyên mẫu, món kia tự mang trong suốt sao ý nghĩa, có thể chứng minh đầu này nhân ngư là do dơ tộc. Sao ý áng nghèo dùng chính là tinh không xa, bất cứ lúc nào đều lóe ra điểm điểm tia sáng, nhất là tại hắc ám địa phương, càng là rực rỡ vô cùng. Nhân ngư trên đầu mang theo vòng hoa, gương mặt tiếp tại vỏ ốc trên vách, nhắm hai mắt, tựa hồ đang nghe vỏ ốc bên trong truyền đến biển cả thanh âm. Cái này hộp âm nhạc ngoại hình, nhìn qua cực đẹp. Không nói đến tinh không xa lóa mắt, chỉ là hộp âm nhạc bên ngoài bao phủ hơi mỏng hải vụ, liền để người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ngồi đối diện hắn đủ, lúc này cũng lộ ra kinh diễm biểu lộ, trong mắt lóe óng ánh tia sáng. A nghèo đối với Hải Dương Vận Luật ngoại hình cũng rất hài lòng. Bất quá, so với ngoại hình, Ang càng hài lòng chính là nó thuộc tính. Ang trong con mắt còn lưu lại phóng thích qua na đàn chi nhãn về sau nhàn nhạt huy mang, tư duy trong không gian sẽ vỡ tại trải qua đại lượng tin tức tổng hợp về sau, rốt cục cho thấy Hải Dương Vận Luật cụ thể tin tức. Quả nhiên là ta dĩ vãng chưa bao giờ đạt tới qua giai cấp. Ang thở dài một hơi. Thật là cao giai luyện kim tác phẩm. Tấu chương xong, chương 806, Hải Dương Vận Luật hiệu quả chương 806, Hải Dương Vận Luật hiệu quả chuẩn xác mà nói, là mới vào cao giai. Mặc dù chỉ là vừa mới qua cao giai tuyến, nhưng nó dù sao cũng là một kiện cao giai luyện kim tác phẩm. A nghèo vẫn cho là chính mình muốn trở thành chính thức vũ sư về sau mới có thể luyện chế ra cao giai vật phẩm. Dù sao luyện kim giới ngầm thừa nhận quy tắc, luyện chế ra cao giai luyện kim tác phẩm cần rất nhiều nhân tố bên ngoài, thí dụ như luyện kim thuật pháp đẳng cấp, năng lượng rộng rãi trình độ trở chút, đây đều là cứng nhắc yêu cầu, cũng không phải là A trước mắt có thể đạt tới, tối thiểu cũng muốn chờ hắn vượt qua vách ngăn lớn lúc mới được. Nhưng thế gian cũng không phải là tất cả cao giai tác phẩm đều muốn đạt tới những này cứng nhắc yêu cầu, còn có một chút tương đối đặc thù cao giai tác phẩm. Loại này cao giai tác phẩm chú trọng chính là hắn bản thân hiệu quả. Nói ngắn gọn, chính là bản thân nó hiệu quả đã đạt tới cao giai cánh cửa, dù cho chất liệu cùng thủ pháp luyện chế quá thấp, cũng vô pháp hạn chế hắn bản thân hiệu quả đẳng cấp. Đây là một loại rất đặc thù trạng thái. Cái khác luyện kim thuật sĩ, luyện chế cao giai vật phẩm, kỳ thật có một bộ phận lớn là dựa vào tài liệu cao cấp đặc thù mà thành. Bởi vì tài liệu cao cấp luyện chế ra đến hiệu quả, chỉ cần không luyện chế thất bại, thiên nhiên liền sẽ không quá kém. Mà dùng trung đê giai vật liệu luyện chế ra cao giai hiệu quả, đây mới là tương đối nghịch thiên sự tình. Cơ hồ tuyệt đại đa số luyện kim đại sư đều có như thế mấy món làm người xương đạo tác phẩm, mà Á nghèo luyện chế cái này bộ tâm nhạc liền đạt tới tiêu chuẩn này. Mặc dù dùng vật liệu luyện kim thuật pháp đều không có đạt tới cao giai tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng hắn luyện chế ra đến Hải Dương Vận Luật hiệu quả xác thực đã đạt tới cao giai, tăng phúc thủy hệ độ hòa hợp, đồng thời có thể đối với Hải Dương một mạch vu sư có cực đại khả định. Đây chính là Hải Dương Vận Luật hiệu quả. Tăng phúc thủy hệ hòa hợp là Á trước đó liền đã đoán ra được, đằng sau cái kia hiệu quả nói là đối với Hải Dương một mạch vu sư có cực đại khả định. Á nghèo dù không rõ cụ thể có cái gì dẫn dắt, bất quá nghĩ đến sẽ không quá kém. Cái thứ nhất thủy hệ hòa hợp hiệu quả kỳ thật có tăng phúc hạn mức cao nhất là chính thức vu sư trước đó. Trước đó, có thể thông qua tiếp tục ở trong ảo cảnh trải nghiệm, để cao thủy hệ độ hòa hợp, hoàn thành thủy hệ ảo thuật nhanh chóng tu hành. Cái này cái thứ nhất hiệu quả, vô luận là đối với phe nào vu sư học đồ đến nói, đều cực kỳ hữu dụng. Bởi vì cơ hồ mỗi một cái vu sư học đồ đều muốn học tập phe nguyên tố ảo thuật, thủy hệ tự nhiên là quân không giá khảm. Đối với một mình đến nói, cái hiệu quả này tựa hồ cũng liền còn tốt. Nhưng theo toàn bộ vu sư tổ chức sừng lớn độ đến xem, cái thứ nhất hiệu quả liền đã rất trọng yếu, bởi vì nó có thể nhanh chóng bồi dưỡng tổ chức căn cơ, dù sao một cái ảo cảnh có thể bao phủ người là rất nhiều, đại lượng vu sư học đồ có thể đồng thời tiến vào trong đó. Thả tại bất luận cái gì một cái trên phòng đấu giá, đều có thể làm then chốt phẩm. Thậm chí tại cỡ lớn trên phòng đấu giá, chỉ riêng cái hiệu quả này mà nói, cuối cùng giá sau cùng thậm chí khả năng vượt qua 7 chữ số. chỉ là cái thứ nhất hiệu quả liền có tiến vào cao giai luyện kim tác phẩm tiềm chất, lại thêm loại thứ hai hiệu quả, hoàn toàn có thể tại cao giai đứng vững. Cái thứ hai hiệu quả, A Nghèo mặc dù tự thân không cách nào kiểm tra, nhưng Na Đan Chi nhãn thế nhưng là rõ ràng đánh dấu người đối với Hải Dương một mạch vu sư có cực đại khả địch. Câu nói này trọng điểm, theo A Nghèo không phải cái gọi là dẫn dắt mà là vu sư. Cái thứ nhất hiệu quả, chỉ đối với chính thức vu sư trước đó hữu hiệu. Cái thứ hai hiệu quả, rõ ràng cho thấy đối với Hải Dương một mạch vu sư đều hữu hiệu. Hạn mức cao nhất đạt tới một cấp vu sư tiêu chuẩn. Cái này đứng vững cao giai luyện kim tác phẩm là tuyệt đối không có chạy. Đương nhiên, luyện kim tác phẩm không phải nói đạt tới cao giai liền tốt, hay là muốn nhìn thuộc tính, cũng phải trang thích hợp bản thân. Liên thí dụ như một cái có được công kích hiệu quả cao giai vũ khí, cùng hạng trên thân có thể che đậy tiền đoán thăm dò huyết dạ che chở đến so, đoán chừng tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn trung giai đỉnh phong huyết dạ che chở. Vừa đến, có thể mua nổi cao giai luyện kim phẩm cơ bản đều là chính thức vũ sư, chính bọn hắn liền sẽ rất nhiều lực sát thương lớn thuật pháp. Thứ hai, tính công năng luyện kim phẩm gần đây so tính công kích luyện kim phẩm chịu lấy hoan nghênh, dù sao có thể vừa vặn phù hợp đám người càng nhiều. Thứ ba, cao giai luyện kim phẩm đều rất đắt, kỳ thật trước mắt chủ lưu vu sư trên thân phân phối luyện kim phẩm cơ bản đều là trung giai, bởi vì trung giai liền đã thích hợp với vu sư cấp. Bất quá, vu sư lựa chọn hay không, hay là muốn ý theo tự thân nhu cầu, nhưng có một chút là công nhận, cao giai luyện kim phẩm là cái cọc tiêu, một khi luyện chế ra cao giai tác phẩm, mang ý nghĩa cách luyện kim đại sư đã không xa. Dạng này luyện kim thuật sĩ, vô luận phóng tới cái nào vu sư tổ chức, đều tuyệt đối là thượng khách. Nếu là áng nghèo luyện chế ra cao giai luyện kim phẩm sự tình truyền đi, hắn thanh danh sẽ so hiện tại càng tăng lên. Thậm chí, chân lý chi thành thời gian rừng rậm đều sẽ tốn hao đại thiên bức đến giới thiệu. Lần trước thời gian rừng rậm long trọng giới thiệu luyện kim thuật sĩ là cụ phong tháp cao kẻ biến đổi bí ngân rèn luyện. Rèn luyện mặc dù có thể luyện chế ra cao giai luyện kim phẩm, nhưng hắn cũng không thể ổn định luyện chế. Nếu là núi lòng hiện điểm đến nói, áng cùng rèn luyện kỳ thật đã ở vào cùng một cấp độ, chỉ là còn có cao thấp có khác thôi. Bất quá, áng chính mình là có tự mình hiểu lấy. Lần này luyện chế ra cao giai tác phẩm, kỳ thật hoàn toàn tại ngoài dự đoán của hắn. Tại luyện chế thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ phù hợp biển cả loại nào đó mạch lạc, đến cuối cùng, áng căn bản là vô ý thức thao tác. Theo cái nào đó góc độ đến xem, thậm chí có thể nói là biển cả thành tựu cái này tác phẩm, chỉ là giả lấy áng hai tay thôi. Nếu để cho áng chính mình một lần nữa luyện chế, hắn căn bản không có khả năng sao chép được. Bởi vì bên trong có quá nhiều trước mắt hắn lý giải không được kỳ dị địa phương, cũng chính là bởi vì những này chỗ kỳ diệu, mới khiến cho Hải Dương vận luật có được cao giai hiệu quả, đặt vững hắn cao giai luyện kim phẩm căn nguyên. Cho nên, áng nghèo cũng sẽ không đem cái này cao giai luyện kim phẩm tất cả công năng toàn hướng trên người mình ôm. Hắn vẫn như cũng là ôn hòa nhã nhặn làm lấy Hải Dương vận luật đo lường. Dù sao, đây là áng nghèo lấy luyện kim huyễn cảnh cái này hạch tâm, chế tạo ra loại thứ hai hiệu quả đặc biệt. Loại thứ nhất hiệu quả chính là luyện kim trong huyễn cảnh dung nhập thần bí cụ tự vật. Sự thật chứng minh, lấy huyễn cảnh làm hạch tâm luyện kim, kỳ thật còn có rất lớn bảo tàng có thể khai thác. Một bên khác, tại Hải Dương phía dưới, Dây lúc này chính cầm một cái trắng sạch bối xoắn ốc, nhẹ nhàng xoay tròn một chút, bối xoắn ốc liền xuất hiện trước đó áng nghèo luyện kim phần cuối hình ảnh. Đây là dự tại cái kia một đạo kỳ dị thở dài về sau, ghi chép lại hình ảnh. Hắn đối với đạo này tiếng thở dài 10 phần để ý, hắn vốn là nghĩ đến, nếu như đằng sau còn xuất hiện tiếng thở dài, hắn tốt ghi chép xuống tới đi nghiên cứu, nhưng tiếc nuối chính là sau đó thở dài cũng không tiếp tục xuất hiện. Bất quá dự cũng ghi chép đến một chút vật hữu dụng. Áng trước đó luyện kim lúc, bố trí một tầng huyễn cảnh che lấp, nhưng hắn cuối cùng thu lấy luyện kim tác phẩm lúc, huyễn cảnh đã biến mất, hắn cũng không có tục bổ huyễn thuật tiết điểm, cho nên dự ghi chép đến món kia luyện kim phẩm bộ dáng. Vẻ ngoài đẹp xấu, dự cũng không có quá nhiều để ý hắn chú ý tới chính là, mặc dù Áng nghèo rất nhanh liền đem món kia luyện kim tác phẩm thu vào, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được một cỗ Hải Dương khí tức. Đại dương như thế này khí tức quá mức bằng bạc, ở trong lòng của dự, cái này tác phẩm tuyệt đối là cho Hải Dương một mạch vu sư chuyên dụng, mà lại nói không chừng cấp bậc còn rất cao. Bất quá dự cũng vô pháp hoàn toàn xác nhận có phải là cao giai luyện kim phẩm, nếu quả thật chính là, cái kia Áng thanh danh tuyệt đối có thể lập tức liền theo thế hệ trẻ tuổi học đồ nhân tài kiệt xuất nhảy thoát lái đi, thậm chí tại từng cái giai tầng bên trong đều có thể được đến bốn có tốt kính. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định đem ghi chép lại hình ảnh tạm thời bảo tồn tốt, chờ trở lại Thâm Hải Chi Ca về sau, có thể dẫn đường sư hỏi thăm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảm giác Hải Lưu Trô Sâu đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc ba động. "Dvey, tại sao là ngươi?" Dvey sững sờ một chút, "Đạo sư." "Ừm." Cái kia cố Hải Lưu bên trong tin tức hướng Dvey cho thấy thân phận, chính là lúc này ở vào Thâm Hải Chi Ca Hải Thần Phở Lọ Rèn Sở, "Ngươi tại sao lại ở đây?" Dvey vừa nghe đến Phở Lọ Rèn Sở thanh âm, con mắt lập tức sáng lên, "Đạo sư, ta thụ mệnh lệnh của ngài, giám sát Áng nghèo động tĩnh." "Đạo sư, ta bây giờ có thể trở về sao?" "Áng tuyệt đối không phải người kia, hắn theo đi hướng Phệ Giản Đại Lục đến rời đi, cơ bản liền không có rời đi tầm mắt của ta, hắn căn bản không có thời gian đi cướp đoạt món kia thần bí chi vật." Phở Lọ Rèn Sở chần chờ một chút, không có chính diện đáp lại với lời nói, mà là chuyển hướng chủ đề, "Ngươi hiện tại là theo chân Áng nghèo?" "Không sai." "Phở Lọ Rèn Sở, ta trước đó cảm nhận được bên này Hải Dương tựa hồ xuất hiện một tia cổ quái biến hóa, là ngươi làm sao?" "Cổ quái biến hóa?" Dư dừng một chút, phủ định nói, "Ta cũng không có làm cái gì, bất quá muốn nói Hải Dương cổ quái biến hóa, đại khái chỉ có một việc." "Chuyện gì?" Dư đem trước càng ở đây luyện kim sự tình, từ đầu tới đuôi không có bỏ sót nói một lần. "Ngươi ghi chép hình ảnh?" "Ừ." Nguyên bản Phở Lọ Rèn Sở ngay tại xử lý quan tinh giáo đường truyền đến tin tức, nghe xong Dư lời nói, nhíu mày lại. Phân ra càng nhiều năng lượng, lần theo trước đó hắn ngoại phóng ba động, nháy mắt liền đến xa xôi hắc môi hải vực. Một đạo từ thủy nguyên tố tạo thành hư ảnh xuất hiện tại dưới trước người. Người đem hình ảnh thả ra nhìn xem. Phở Lọ Rèn Sở nói, dưới có chút kinh ngạc, đạo sư thế mà mượn dùng thủy phân thân đích thân đến, coi trọng như vậy. Chẳng lẽ áng nghèo luyện chế luyện kim tác phẩm có cái gì mờ ám hay sao? Mặc dù trong lòng đang nghi ngờ, nhưng hắn động tác cũng không chậm, một lần nữa thả một lần đến tiếp sau ghi chép, trong đó còn có áng cùng nhân ngư họa lì đối thoại. Dưới chú ý tới, làm Phở Lọ Rèn Sở nhìn thấy món kia luyện kim phẩm thời điểm, con ngươi có chút rụt lại, sau đó như có điều suy nghĩ. Đợi đến ghi chép thả xong, Phở Lọ Rèn Sở cũng không có mở miệng, mà là lâm vào suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Phở Lọ Rèn Sở mới mở miệng nói, quả nhiên không hổ là thiên tài luyện kim thuật sĩ, cái này tác phẩm đích sắc đã đạt đến cao giai. Không chờ dưới mở miệng, Phở Lọ Rèn Sở tiếp tục nói, mà lại tổng hợp ngươi trước đó nói tới đủ loại quái dị, ta suy đoán không sai, đây là một kiện phù hợp biển cả ý chí luyện kim tác phẩm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nó đối với chúng ta Hải Dương một mạch vũ sư có kinh người tác dụng, thậm chí có thể so với cấp chiến lược. Cấp chiến lược? Dưới lên tiếng kinh hô, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, Phở Lọ Rèn Sở thế mà lại đối với ảng cái này luyện kim vật có đánh giá cao như thế. Phải biết, một kiện cấp chiến lược vật phẩm liền có thể chống lên một cái vũ sư tổ chức. Nghĩ đến cái này, dưới trong mắt lóe lên vẻ tham lam, đạo sư, á nghèo liền tại phụ cận, chúng ta muốn hay không? Tấu chương xong, chương 807, thủy hệ hòa hợp chương 807, thủy hệ hòa hợp nhìn xem dưới trong mắt rõ ràng toát ra ngấp nghé, Phở Lọ Rèn Sở thản nhiên nói, ngươi có nắm chắc giữ hắn lại đến? Phở Lọ Rèn Sở chính mình tại xa xôi thâm hải chi ca, cho dù có lượng nước thân, cũng chỉ có một chút tuần tra chi năng, cho nên nếu quả thật muốn cùng A Nghèo khai chiến, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy do dự một chút, ta không biết. Phở Lọ Rèn Sở, ngươi không để lại hắn, căn cứ ta được đến tin tức, không chỉ là con kia chim biển lĩnh ngộ trọng lực mạch lạc, A Nghèo chính mình cũng lĩnh ngộ qua trọng lực mạch lạc. Hắn nếu là một lòng bỏ trốn, thậm chí liền ngay cả vu sư cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Dừng một chút, Phở Lọ Rèn Sở lại nói, hiện tại đắc tội chết hắn không có cần thiết, ngươi có thể thử nghiệm dùng bình thường phương pháp tiếp xúc hắn, thu hoạch món kia luyện kim tác phẩm. Đương nhiên, nếu như tìm tới cơ hội có thể cướp đoạt, cũng tùy ngươi quyết định. Dưới nếu mày, đạo sư ý tứ là, ta muốn tiếp tục đi theo A Nghèo. Dưới lần nữa nghĩ giải thích, A Nghèo cũng không phải là cướp đi món kia thần bí chi vật người, còn không chờ hắn mở miệng, Phở Lọ Rèn Sở liền nói, ngân tông cọ đảo sự kiện còn không có triệt để kết thúc, ý mà cản đã biết được chúng ta mục đích, là muốn thông qua món kia thần bí chi vật triệt để quét sạch bọn hắn dị giới người. Trước mắt chính không buông tha tìm chúng ta phiền phức, ngươi trở về sẽ chỉ va vào trên họng súng, thậm chí còn có khả năng bị. Phở Lọ Rèn Sở tiếng nói chưa hết, nhưng tuệ đã rõ ràng hắn ý tứ. Lấy ý mà can cầm đầu phe phái, hận không thể hắn chết mất, bởi vì bằng vào hắn đặc thù thể phách, có cực lớn khả năng tiến vào chân chi, đến lúc đó bằng vào bọn hắn sư đồ lực lượng, đủ để dung chuyển hắn phe phái. Cho nên diệt trừ dị tử sự tình, bọn hắn tuyệt đối không tiếc đi làm. Nhưng coi như ta không trở về Thâm Hải chi ca, ta có thể tùy tiện tìm một chỗ làm nghiên cứu, hoặc là đi hiện vị diện du lịch cũng tốt. Chí ít so đi theo ả nghèo đến hữu dụng. Dựa vào lý lẽ biện luận, phải không? Phở Lọ Rèn Sở ngắm hắn liếc mắt, ngươi hiện tại bình cảnh đã lỏng, tiết kiệm chí ít công sức 2-3 năm, ngươi xác định đi theo A Nghèo không dùng? Dây sử sốt, ấy nửa ngày cũng tìm không thấy lời nói đi phản bác, bởi vì sự thật đúng là như thế. Ngươi biết A Nghèo bước kế tiếp chuẩn bị đi cái kia sao? Phở Lọ Rèn Sở hỏi. Dây, hắn tiếp người dẫn đạo nhiệm vụ, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hẳn là sẽ đi gợi ý đại lục tìm kiếm thiên phú giả. Về phần hắn mục đích cuối cùng nhất, ta theo thử nghĩ địa hạ hội người nơi đó biết được, tựa hồ là chuẩn bị trở về cố thổ. Phở Lọ Rèn Sở trầm ngâm một lát, như vậy đi, nếu như ngươi thật không muốn cùng A Nghèo, đợi đến gợi ý đại lục, ngươi liền ở lại nơi đó, hoặc là đi phụ cận mấy cái phàm nhân đại lục cũng có thể. Bất quá ngươi hay là muốn chú ý, tốt nhất lưu ở cạnh biển bên mờ, ta không biết ỷ mạ cản bọn hắn có thể hay không mời những người khác tới đối phó ngươi. Tựa như áng có được trọng lực mạch lạc, vậy không nhất định có thể lưu hắn lại. Đổi vị một chút, giả thiết vậy tại biển cả phàm bi, A Nghèo cũng tuyệt đối không để lại vậy. Bởi vì ở trên loại nào đó phương diện, toàn bộ biển cả đều có thể làm tùy hậu thuẫn. Ý mà cả nếu là thật sự âm thầm phái người tới đối phó dưới, ở cạnh biển bên mở, dưới tính an toàn là cao nhất. Nghe xong Phở Lọ Rèn Sở lời nói, dưới nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù đi theo A Nghèo sau lưng, hắn được đến chút chỗ tốt, nhưng so với lén lút theo dõi người, hắn càng thích cuộc sống tự do tự tại. Dù cho một mình sinh hoạt tại gợi ý đại lục, cũng so thời khắc chú ý truy tìm ảng tung tích muốn tốt hơn nhiều. Ta biết. Dưới gật gật đầu, tại được đến mình muốn đáp án về sau, đề tài của hắn lần nữa chuyển hướng A Nghèo luyện chế món kia tác phẩm. Đạo sư, món kia luyện kim tác phẩm đến tột cùng là hiệu quả như thế nào? Phở Lọ Rèn Sở lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, theo con kia nhân ngư đối thoại đến xem, nó có lẽ có thể tăng phúc thủy hệ hòa hợp, nhưng trừ cái đó ra, nó nhất định đối với Hải Dương một mạch vu sư có cái khác hiệu quả. Lúc trước ta cảm thấy được kỳ dị ba động, nghĩ đến chính là lúc ấy cái kia thở dài một tiếng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếng thở dài đó chính là biển chi ý chí cụ thể thể hiện. Bất kỳ một cái nào luyện kim tác phẩm, dung nhập một loại ý chí, đều là hiếm có chân phẩm, mà lại vô cùng có khả năng đạt tới cấp chiến lược. Nếu là có thể được đến, đối với chúng ta một mạch có tăng lên cực lớn. Vậy, nếu như cấp đoạt không thành, chúng ta như thế nào dùng bình thường thủ đoạn đi cùng hắn giao dịch, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng xuất thủ a. Mà lại, nếu như ta trực tiếp đi tiếp xúc hắn, biểu đạt mua mục đích, hắn liền sẽ biết ta đang theo dõi hắn. Phở Lọ Rèn Sở không để ý mà nói, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, chỉ cần đem nước máy đục là được. Đem nước máy đục. Gần nhất, bởi vì áng hộp âm nhạc bán đi giá trên trời, tại Nam vực Vu sư giới quả thực lửa một thanh. Bất quá, theo các nơi dị hướng liên tục xuất hiện, hắn nhiệt độ tại dần dần biến mất. Chúng ta không ngại ở trên đây, lại tưới một điểm dầu, để hắn lại nóng một thanh. Dường như có điều suy nghĩ, đạo sư ý tứ là, đem ngươi vừa rồi ghi chép hình ảnh chuyển về Nam vực một chút tạp chí xã, chờ tin tức vừa để xuống ra, đến lúc đó tất cả mọi người biết rằng ở đây luyện kim, nước chỉ cần một đủ, ngươi liền có thể thoải mái đi tìm hắn. Vậy, thế nhưng là làm như vậy, những người khác biết có thể hay không cũng cố ý mua. Cao giai luyện kim tác phẩm, không phải ai đều mua được. Mà lại, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng không biết à nghèo luyện chế ra đến hiệu quả là cái gì. Vậy nghe xong, cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Bất quá hắn cũng có chút lo lắng, ảng có nguyện ý hay không bán ra. Đối với cái vấn đề này, Sở Lọ Rèn Sở ngược lại là không quan trọng, bất kỳ vật gì đều có thể công khai đi giá, liền nhìn giá tiền của ngươi có thể hay không đả động hắn. Mà lại, dã man hang động Hải Dương Vu sư cũng không nhiều, đối với Hải Dương một mạch Vu sư hữu dụng luyện kim phẩm, hắn lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn. Ta tin tưởng, cho ra hợp lý giá cả, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Quyết định kế hoạch về sau, Dây liền quyết định tiếp tục theo sau. Căn cứ kế hoạch, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn không cách nào một mình hành động, nhất định phải đi theo A Nghèo. Bởi vì hắn phải tất yếu tại Ang trở về Phồn Đại Lục trước đó, trước cùng Ang tiếp xúc biểu đạt mua mục đích. Một khi Ang trở về Phồn Đại Lục, hắn đem món kia tác phẩm hiệu quả nói cho những người khác, người cạnh tranh nói không chừng liền có thêm, đến lúc đó không chỉ có ra giá sẽ cao hơn, còn chưa nhất định có thể mua lại. Tại Dây rời đi, tiếp tục đi theo A Nghèo về sau. Phớt lò rèn sơ ở trong nước phân thân, cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Biển cả khôi phục bình tĩnh, chỉ có một đạo gánh chịu lấy ghi lại hình ảnh bong bóng, xuyên qua vô ngần hải dương, hướng về Phồn Đại Lục xuất phát. Cuối cùng cái này bong bóng sẽ mang lại cho Nam vực Vu sư giới như thế nào ảnh hưởng, trước mắt ai cũng không biết. Hải Thiên Hậu ban đêm, Ang theo Hải Dương vận luật trong huyễn cảnh rời đi. Hai ngày này hắn thử nghiệm rất nhiều lần Hải Dương vận luật huyễn cảnh, cũng như hắn tại dị tượng không gian lúc kinh lịch, chết rất nhiều lần. Chỉ có vừa rồi lần kia, hắn vận khí vô cùng tốt, cơ hồ tiến huyễn cảnh, ngay tại biển trì nữ thần bên người. Chờ Ang nghèo rời đi huyễn cảnh về sau, trong nét mặt của hắn còn mang vẻ chấn động. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình luyện chế ra đến biển chi nữ thần, thế mà có thể có được như thế thần tính, loại kia to lớn thánh khiết cảm giác, cho tới nay còn lưu lại trong lòng của hắn. Bất quá, làm Áng nghèo lại đi hồi tưởng biển chi nữ thần diện mạo lúc, trí nhớ của hắn đột nhiên tạm ngừng. Hẳn là tuyệt mỹ khuôn mặt, bất quá, hắn nhớ không nổi. Cái khác bất cứ trí nhớ gì đều không có biến mất, chỉ có biển chi nữ thần khuôn mặt, hắn làm sao trở về nghĩ, đều chỉ là một mảnh hư ảnh. Đại khái là bởi vì, thần chi khuôn mặt không thể nhẹ thấy. Áng nghèo rất có hứng thú nghiên cứu, đồng thời đem chính mình suy đoán ghi chép nơi tay chắc bên trên. Những hiệu quả này, mặc dù ra ngoài Áng nghèo chi thủ, nhưng chính hắn đối với tình huống lúc đó, kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, hắn hiện tại là một chút xíu tại phân tích, hy vọng có thể mau chóng cởi ra Hải Dương vận luật mê. Dù cho không thể một lần nữa phục chế nó, ít nhất phải càng hiểu hơn nó. Tại Áng nghèo ghi chép bản chép tay thời điểm, đụng cũng từ trong huyễn cảnh té ra ngoài. Áng nghèo mỗi lần mở ra Hải Dương vận luật, phạm vi bao phủ là bao quát đủ, coi như là trước thời hạn cho hắn đánh xuống cơ sở, cũng coi là đủ cẩn trọng lái thuyền phúc lợi. Bất quá, đụng chính mình lại không cảm thấy như vậy. Trên mặt của hắn còn mang hoảng hốt. Qua hơn nửa ngày mới chua xót mà nói, ta lại chết rồi. Cái này không rất bình thường, chết nhiều liền quen thuộc. Ang hoàn toàn không thèm để ý nói, nếu là tính đến dị tượng không gian, chính hắn liền đã chết 180 lần. Đột biểu lộ bao phủ một mảnh sầu vân thảm vụ, thấp giọng nói lầm bầm, chết nhiều, ta tâm linh nhỏ yếu bị không nổi áp bức đại nhân, lần sau ngươi thí nghiệm liền đừng mang lên ta được không? Ang ý vị thâm trường nhìn đột liếc mắt, ngươi như bây giờ nói, tương lai ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Đột chém đinh chặt sắt nói. Ang nghèo nết miệng lên một vòng cười, gật gật đầu, đồng ý đột yêu cầu. Ở sau đó trong một ngày, Áng nghèo mở ra Hải Dương vận luật, liền chỉ bao phủ chính mình. Đợi đến Áng nghèo đem cái này luyện kim huyễn cảnh đại khái hiệu quả mò thấy về sau, đã là ngày hôm sau ban đêm. Hắn vừa mới chuẩn bị giơ tay lên ghi chú lục Hải Dương vận luật đối với thủy hệ hòa hợp tăng phúc một chút số liệu, liền nhìn thấy Đồ Dữ nghiêm mặt, cẩn thận từng ly từng tí mà nói: "Các đại nhân, ngươi lần sau mở ra huyễn cảnh, có thể hay không mang lên ta?" Áng nghèo nhíu nhíu mày: "Thế nào, một ngày không thấy thái độ của ngươi lại đột nhiên chuyển biến rồi?" "Vì cái gì?" Đừng có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó hắn rũi ra hai tay, nghẹn đã hơn nửa ngày tỉnh. Giữa ngón tay của hắn liền lượn lờ lên một tầng hơi mỏng hơi nước. Nhìn xem tầng này hơi nước, đột một mặt mừng rỡ, ta phát hiện chính mình giống như đột nhiên đối với nước có khác sâu hơn nhận biết. Đại nhân, hẳn là Hải Dương vận luật huyễn cảnh mang đến hiệu quả a. Ang hơi kinh ngạc gật đầu. Hắn coi là đột sẽ tiến vào dã man hang động về sau mới hối hận, ngược lại là không nghĩ tới hắn thế mà nhanh như vậy liền khuất phục. Càng quan trọng chính là, hắn một cái tu luyện gà mở dẫn dắt pháp thiên phú giả, liền học đồ cánh cửa cũng còn không có nhảy tới người, thế mà đã có thể đơn giản thao túng thủy nguyên tố rồi. Theo hắn lĩnh ngộ tốc độ đến xem, so với Áng nghèo cũng còn phải nhanh rất nhiều. Áng nghèo thầm nghĩ, xem ra căn cứ thiên phú khác biệt, thủy hệ tăng phúc hiệu quả tựa hồ cũng không giống. Hắn đem cái suy đoán này ghi chép nơi tay chắc bên trên. Tại hắn lưu loát ghi chép thời điểm, đột còn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hắn. Khi nhìn đến rõ ràng như thế công hiệu về sau, đột như thế nào không rõ Hải Dương vận luật tốt, hắn hiện tại quả thực hối hận hôm qua chính mình nghĩa chính ngôn tử, hơi chừa chút chỗ chống hắn cũng không đến nỗi lật lọng, còn bị ba đánh mặt. Đợi đến Áng nghèo ghi chép xong, hắn mới đối đột nói, ta đối với Hải Dương vận luật đo lường tạm thời đến đoạn kết, cho nên sau đó mở ra ta sẽ càng thận trọng một chút. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn ta sẽ không tại mở ra huyễn cảnh. Dứt lời, Ang híp mắt đem Hải Dương vận luật thu tay về vòng tay bên trong. Đột thì là một mặt đau thương, thứ không cần biểu. Ang Nghèo cũng không phải đặc biệt vì chắn đột mới nói như thế, hắn đối với Hải Dương vận luật cơ bản đo lường đã kết thúc, tiếp xuống chính là cụ thể thí nghiệm bộ phận. Thí dụ như, thí nghiệm một chút vượt hệ tu hành thủy hệ ảo thuật tốc độ. Đấu chương xong, chương 808, gợi ý đại lục chương 808, gợi ý đại lục thủy thuần, cấp 2 ảo thuật, thông qua thủy nguyên tố sắp xếp chế tạo một cái từ trường phòng ngự. Đây là Ang trong khoảng thời gian này nghiên cứu một cái ảo thuật. Cái ảo thuật này tại tất cả các hệ phòng ngự ảo thuật bên trong đều xem như lực phòng ngự độ kém nhất cái kia một nhóm. Bất quá, nó có một cái đặc thù cách dùng, thủy thuần đối với thủy hệ sức chịu nén phòng ngự hệ số cực cao, tại duy trì thủy thuần thời điểm, dù cho ở trong biển sâu cũng sẽ không phải chịu sức chịu nén quá nhiều. Lúc trước, nhiều người như vậy bị đầu nhập tịnh hóa vườn hoa, tại cuối cùng tịnh hóa chi hải thời điểm, rất nhiều đê giai học đồ đều là thông qua thủy thuần, tài năng tại đáy biển hành động. Ang khi đó là dựa vào tịnh hóa lực trường, tài năng dưới đáy nước sinh tồn. Bất quá, tịnh hóa lực trường cũng không phải là Ang nghèo bản nhân sở hội ảo thuật, mà là kèm theo tại một cái mũ bên trên. Nếu như tại đáy biển thời điểm, mũ bị người làm hỏng, như vậy hắn liền sẽ tiếp nhận đến từ đáy biển khủng bố sức chịu nén. Cho nên, theo tịnh hóa chi hải đi ra về sau, Ang nghèo liền vô tình hay cố ý bắt đầu học tập thủy thuần. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Ang theo tịnh hóa chi hải đi ra không bao lâu, cũng bởi vì ngoại ý muốn đi hiểm giới nữ vũ trấn, lại sau đó tay phải của hắn đột biến, dung nhập hình chiếu huyết mạch. Mặc dù hình chiếu huyết mạch không có mang cho hắn đặc thù gì năng lực, nhưng thân thể của hắn lực lượng lại cường đại rất nhiều. Thông qua một chút phòng ngự ảo thuật, tăng thêm bản thân lực lượng cơ thể, kháng trụ biển sâu sức chịu nén đã không có vấn đề gì. Cho nên, A Nghèo về sau liền từ bỏ học tập thủy thuần. Bây giờ hắn muốn vượt hệ tu hành thủy hệ ảo thuật, nhất thời cũng không có tìm được phù hợp, dứt khoát một lần nữa nhặt lên học hơn phân nửa thủy thuần. Nguyên bản hắn liền có nhất định thủy thuần học tập cơ sở, bây giờ thông qua Hải Dương vận luật, tăng phúc hắn không ít thủy hệ hòa hợp, học tập tốc độ 10 phần nhanh. Hắn chỉ phí thời gian nửa tháng, liền có thể hoàn chỉnh phóng thích thủy thuần, bất quá muốn đem thủy thuần ứng dụng ở trong chiến đấu, còn cần thời gian dài hơn tu luyện, tài năng nhanh chóng hoàn thành mô hình tạo dựng. Bất quá liền trước mắt tiến độ đến nói, Hải Dương vận luật đích xác để hắn rút ngắn không ít vượt hệ tu hành thời gian. Nhưng lại Ang trong lúc này cũng phát hiện một điểm, Hải Dương vận luật tựa hồ chỉ có lần thứ nhất tiến vào lúc sẽ vĩnh cửu tăng phúc thủy hệ độ hòa hợp, về sau đều chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên một bộ phận thủy hệ hòa hợp. Cho nên, muốn càng nhiều rút ngắn vượt hệ tu hành thời gian, muốn thường xuyên tiến vào Hải Dương vận luật bên trong đi chết một lần. Cái này cũng coi như hợp lý, nếu là không ngừng tăng phúc không có hạn mức cao nhất, vậy cái này cũng không phải là cao giai luyện kim phẩm, mà là thần bí chi vận. Tại thí nghiệm Hải Dương vận luật thủy hệ hòa hợp tăng phúc về sau, Ang Nghèo liền tạm thời đem Hải Dương vận luật thu vào vòng tay bên trong. Cái này huyễn cảnh hắn vốn là dự định luyện chế cho Kính Cơ đại nhân, dù sao trong huyễn cảnh quay chung quanh tại biển chi nữ thần phụ cận nửa quả nam nhân cá, chính là vì Kính Cơ đại nhân sắc mà không tầm thường có thịt cũng có chất cảm giác mà chuẩn bị. Những này nửa quả nam nhân cá, cũng tham khảo Kính Cơ đại nhân mỹ nam đồ dám, bất quá Ang Nghèo cũng không dám hoàn toàn áp dụng những này vu sư giới đại lao bề ngoài, còn là hơi sửa đổi một chút, bất quá vẫn như cũ có thể ẩn ẩn nhìn thấy bóng của bọn hắn. Trước mắt đến xem, Hải Dương vận luật hiệu quả cũng không tệ lắm, tại chính thức vu sư trước đó đối với Ang Nghèo cũng còn hữu dụng. Hắn nghĩ ngợi, chờ hắn tấn cấp chính thức vu sư lại giao cho Kính Cơ đại nhân hẳn là không sao a. Dù sao Kính Cơ đại nhân hiện tại còn tại ngủ say, nói không chừng chờ hắn tiến vào chính thức vu sư về sau, nàng đều không có thức tỉnh. Bất quá, Hải Dương vận luật trong hiệu quả còn có một phần là đối với Hải Dương một mạch vu sư có cực đại khải địch, cái hiệu quả này Ang Nghèo lại là vô kế khả thi. Trước mắt hắn nhận biết Hải Dương một mạch vu sư liền hai cái, một cái là Bạch Bối Hải vận công ty Roman, trước mắt đã tử vong, một cái khác thì là Tuệ, trước mắt cũng không biết ở nơi nào. Cho nên, hắn hiện tại là không có cách nào đi thí nghiệm Hải Dương vận luật một cái khác hiệu quả. Bất quá, Ang Nghèo ngẩng đầu nhìn về phía ngồi đối diện hắn đủ dự, lúc này ngay tại mở ra gọn đồ lạ, miệng lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói cái nào đó phương vị buổi chiều có mưa, tốt nhất thay cái phương hướng. Đứng qua một hồi lâu, mới nhận ra muộn màng phát hiện Ang Nghèo đang theo dõi hắn, "Bác đại nhân, có chuyện gì không?" Bây giờ đột đã phá băng gạc, hai trái địa phương là một cái đen nhánh lỗ thủng lớn, tuấn thiếu tiểu hỏa tử cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần dữ tợn. "Không có gì, ta chính là nghĩ đến. Ngươi đối với trên biển khí hậu biến hóa nhạy cảm như vậy, thêm nữa tại Hải Dương vận luật bên trong đối với thủy nguyên tố lĩnh ngộ nhanh như vậy, nói không chừng tiên phú của ngươi thật đúng là thuộc về Hải Dương một mạch." Ang Nghèo nâng má, lười biếng nói, nâng lên Hải Dương một mạch, lúc trước đó cũng bởi vì đây là do man khác hệ có chút ảo não, nhưng theo hắn bắt đầu chậm rãi hiểu rõ vu sư giới, ánh mắt cũng không đến nỗi quá nông cạn. Đối với Hải Dương một mạch, hắn cũng mười phần bối thấy. Hải Dương một mạch vu sư có đặc thù gì sao? Đột không hiểu Ang Nghèo vì sao đột nhiên nhắc lên cái này một góc dạng. Ang câu lên một cái nụ cười của ác ma, "Ta đang nghĩ, nếu như ngươi là Hải Dương một mạch kia liền quá tốt. Hải Dương vận luật đối với Hải Dương một mạch có rất lớn tăng thêm tác dụng, là ngươi chiếm được tin tức này thời điểm, ngươi có phải hay không sẽ càng hối hận?" Đột thân sắc cứng đờ, sau đó mặt mũi tràn đầy bi thương. Hắn còn tưởng rằng ác đại nhân là có chuyện trọng yếu gì muốn cùng hắn nói, nguyên lai chỉ là tiêu khiển một chút hắn. Đem chính mình vui vẻ thành lập tại người khác trong hối hận, tâm tính này không được. Nhìn xem đột vẻ mặt khóc không ra nước mắt, Ang hài lòng gật đầu. Sau đó theo trong vòng tay lấy ra tinh mỹ bộ đồ ăn, trong đó còn có ma tư thịt cùng nguyệt linh lan tinh linh nhưỡng mặt hoa. Ngọt ngào mùi thơm truyền vào đột trong lỗ mũi, hắn hít sâu hai ngụm, sau đó tội nghiệp theo hành lý của mình bên trong lấy ra lương khô, phối thêm mấy cái sắp xấu hoa hồng bánh ngọt, miễn cưỡng vào bụng. An vô vị múc meo đồ ăn, nghe Ang Nghèo bên kia chuyển đến hương thơm, đột chỉ cảm thấy nội tâm càng thêm thê lương. Hắn liền ngày đó cự tuyệt bát đại nhân hảo ý, nửa tháng này vẫn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, trong lòng của hắn khổ a. A ngã thú vị đùa đùa một hồi, đứng đắn dò hỏi, dựa theo cái tốc độ này, cách gợi ý đại lục còn bao lâu? Đột mặc dù nội tâm đối với Áng tràn ngập hàn khí, nhưng hắn nhưng là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Bát đại nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, buổi sáng ngày mai không sai biệt lắm liền đến. Buổi sáng ngày mai. A nghèo gật gật đầu, thời gian cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Bọn hắn là tháng khôi phục hạ tuần theo phệ giàn đại lục rời đi, bây giờ là tháng ngủ say trung hạ tuần, dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian. Dựa theo tốc độ như vậy, coi như hắn tại gợi ý đại lục xong cái hơn nửa năm, về cựu thổ đại lục thời gian cũng dư xài. Huống chi, hắn cũng sẽ không tại gợi ý đại lục đợi quá lâu. Hắn chuẩn bị cầm tới mộng hải loa, liền rời đi gợi ý đại lục. Đến nỗi tìm kiếm thiên phú giả sự tình. Áng tại phệ giàn đại lục trải qua lần lượt tuyệt vọng, hắn đã quyết định tùy duyên. Dù sao cách người dẫn đạo nhiệm vụ hoàn thành, chỉ kém cái cuối cùng thiên phú giả. Vòng tay của hắn bên trong còn có một bình được từ hiểm giới lẫm dạ dược tề, nếu như huynh trưởng tinh thần lực có thể vượt qua 8 điểm, hắn liền có biện pháp cưỡng ép đem huynh trưởng xếp thành một cái thiên phú giả. Đến lúc đó, người dẫn đạo nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành. Áng sông đột gật gật đầu, biểu thị biết. Sau đó theo trong vòng tay lấy ra một đoạn màu lục tơ lụa, 2-3 lần cắt thành một cái đầu khăn ném cho đột. Đột nhất thời còn chưa hiểu Áng nghèo ý tứ. Ta không nghĩ làm người khác chú ý, dùng khăn trùm đầu quấn một quấn, có thể đem ngươi thai trái che lại. Đột. Cái này huỳnh quang lục tơ lụa, xác định có thể không làm người khác chú ý sao? A nghèo dường như không có việc ấy mà nói, không sao, dù sao ta sẽ không cùng ngươi đi đến một đạo. Đột nội tâm đang gầm hét, vậy ta mang không đi đầu khăn cũng không quan trọng a. Cuối cùng, đột còn là nhận lấy khăn trùm đầu, hắn hiểu được đây là bát đại nhân hảo ý dù sao, tại phàm nhân xã hội, trên mặt có bất đều có thể thu hoạch đại lượng ánh mắt khác thường, huống chi hắn tình huống như vậy. Bất quá đột vẫn cảm thấy mình quang lục quá nhảy bọn, hắn thừa dịp còn không có rời đi biển cả phạm vi, thông qua một chút kinh nghiệm phán đoán, đem gõ nổ làm mở đến mặt biển, nhảy xuống biển săn bắt một cái kỳ quái cá biển, theo cá biển thể nội lấy ra túi mực, đem đầu khăn nhuộm thành màu đen. Lúc này mới mang ở trên đầu. A nghèo nhìn xem biến thành màu đen khăn trùm đầu, trong lòng thầm than một tiếng, kỳ thật nón xanh cũng rất đẹp. Đêm kia, phương xa biển tháp vụt sáng ánh sáng, đem đêm tối bỏng ra một cái lỗ. Đột nhìn thấy biển tháp ánh đèn lúc, ánh mắt lóe lên vui mừng, đại nhân, đã thấy chỉ dẫn biển tháp. Đây có nghĩa là khoảng cách gợi ý đại lục đã không xa. Đột đại khái là lần đầu cấp tốc như vậy theo phệ giàn đại lục đến gợi ý đại lục, tâm tình rất là hưng phấn. A nghèo mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng là thật cao hứng, dù sao lập tức liền có thể nhìn thấy chính mình cái thứ nhất thần bí chi vật. Tại sáng sớm tiến đến lúc, bọn hắn tại một cái không người bờ biển đổ bộ, lơ lửng tại một mảnh u lâm phía trên, đột nhiên dừng lại gõ nổ lạ, hướng Áng nghèo hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ hướng chỗ nào bay? Trung ương đế quốc. Áng nghèo nhẹ nhàng vung ra mục đích, sau đó chờ đợi đột lái thuyền. Đột lại không nhúc nhích, chờ lấy Áng chỉ dẫn phương hướng. Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Áng nghèo mới nói, ngươi đối với gợi ý đại lục không quen thuộc sao? Đột nhiên lặng nói, ta chỉ là đi theo Vân Loa Hảo đi qua vợ sẹo lẹt công quốc Hoa Hồng cảng, nhưng nơi này có phải là vợ sẹo lẹt công quốc, ta cũng không rõ ràng. Nhìn xem cái này dã ngoại hoang vu cánh rừng, Áng tại suy nghĩ một lát về sau, tiếp tục bay về phía trước đi, bay đến nơi có người ở, hẳn là có thể đánh giá ra phương hướng. Đột tuân lệnh về sau, tiếp tục mở ra gọn đố lạ, hướng đất liền địa khu bay đi. Áng thì dựa vào mặt thuyền, nhớ lại Phở Lột đã từng nói. Phở Lột xưng, hắn đem ánh trăng bờ biển mộng hải loa gửi ở hắn đã từng nhà, cũng chính là gợi ý đại lục 19 cái công quốc mẫu quốc, trung ương trong đế quốc. Phở Lột nếu là gợi ý đại lục người, nói không chừng hắn hẳn phải biết đường. Áng nghèo đem tinh thần lực đắm chìm tới tay vòng tay bên trong vòng giả giáo đường. Hắn muốn định trực tiếp hỏi Phở Lột, nhưng khi ánh mắt của hắn phóng tới Phở Lột trong phòng lúc, lại phát hiện Phở Lột chính cầm một cây bút, đang nhanh chóng ghi chép cái gì. Tấu chương xong, chương 809, Huyên cùng Mộng chương 809, Huyên cùng Mộng Phở Lột nhìn qua cấu tứ chạy ra, đắm chìm tại viết bên trong. Áng suy tư một lát, cũng không có tiến lên quấy rầy, mà là đảo mắt một chút gian phòng của hắn. Gian phòng bị thu thập rất sạch sẽ, mỗi cái bài trí đều cất đặt rất nghiêm cẩn, tăng thêm hoàn toàn không có để lung tung vật phẩm, có thể thấy được Phở Lột dù cho đã tử vong, chỉ là linh hồn thái hắn, vẫn như cũ rất nghiêm luật bản thân. Hắn bên gối thả một chồng sách. Những sách này đều là Áng trước đây luyện hóa cho Phở Lột đuổi nhảm chán, cơ bản đều là 3D bắt bên trong thu nhận sử dụng huyền huyễn tiểu thuyết. Bởi vì trước đây Áng nghèo phát hiện, Phở Lột đối với như là tật phong kiếm cơ hoa bách hợp tội lỗi cùng trừng phạt loại này biến thân đề tài tiểu thuyết, hoặc là cùng loại trùng sinh thành thú tiểu thuyết có hứng thú, hắn liền lại luyện hóa ra cùng loại tiểu thuyết. Theo Phở Lột đưa chúng nó bài trí tại đầu giường, đủ để thấy hắn đối với cái này tiểu thuyết yêu thích. Áng tiện tay đọc qua một bản tên là Tà Vọng Nữ Thần tiểu thuyết, nhìn thấy Phở Lột còn dùng bút ở bên trong ghi chép rất nhiều cảm tưởng. Cũng không phải là hoàn toàn khen ngợi, phần lớn là một chút đánh giá tội, đồng thời ghi chú nếu như ta biến thành nữ nhân, ngày đầu tiên tuyệt đối sẽ không như thế vượt qua loại hình lời nói. So với tiểu thuyết bản thân, Phở Lột lời bình luận càng là thú vị. Có lẽ là Áng nghèo đọc qua thư tịch thanh âm quá mức rõ ràng, lúc đầu ngay tại dựa bàn biết Phở Lột lỗ tai giật giật, hắn quay đầu lại, phát hiện một quyển sách trống rỗng trôi nổi. Phở Lột thấp giọng kêu lên, "Mạc tiên sinh." Áng nghèo cũng không có bị gọi ra danh tự xấu hổ, cơ hồ mỗi một lần hắn đến Phở Lột gian phòng, chỉ cần hơi động trong đó bất kỳ vật gì, đều có thể bị Phở Lột phát hiện. Có thể thấy được Phở Lột bản nhân đối với chi tiết sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, không hổ là chức cụ phong tháp cao hạt giống học đồ, chỉ có điều tạo hóa treo ngươi, cuối cùng bởi vì quá mức tin tưởng ít cổ, bị vĩnh viễn lưu tại tỉnh hóa chi hải. Nguyên bản định tìm ngươi hỏi ít chuyện, nhưng nhìn ngươi viết mê mẩn, liền không có cái dậy. Áng thuận miệng giải thích một câu. Phở Lột để bút xuống, "Bạch tiên sinh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Ảng tương lai ý nói một lần, chủ yếu chính là vì hỏi đường. Phở Lột sau khi nghe xong, lộ ra thật có lỗi chi sắc, gợi ý đại lục mặc dù không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, ta đối với gợi ý đại lục hiểu rõ nhất địa phương, đại khái chỉ có trung ương đế quốc. Cái khác 19 cái phân đất phong hầu công quốc, ta hiểu rõ có hạn. Đã Phở Lột cũng tìm không thấy đường, Ảng nghèo cũng không có lưu thêm, nói một câu ta biết liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không chờ Ảng tinh thần lực rút lui, Phở Lột liền nói, "Tiên sinh chờ một lát, ta vừa lúc sáng tác xong một điểm nghiên cứu đầu đề, đại nhân nếu như bây giờ vô sự, không ngại nhìn một chút." Phở Lột lộ ra trên mặt bàn, trước đây hắn chui viết nhanh một chồng giấy. A nghèo liếc một cái phong trang, luận huyễn cảnh cùng mộng hải loa kết hợp, lần thứ ba chỉnh sửa bản. Nhìn thấy cái nghiên cứu này đầu đề danh tự, A nghèo lông mày hơi nhíu. Kỳ thật trước đây rất nhiều lần, A tiến vào Phở Lột gian phòng, cũng phát hiện qua luận huyễn cảnh cùng mộng hải loa kết hợp nghiên cứu đầu đề. Hắn ngay từ đầu còn thật tò mò, dù sao hai cái này nhìn qua hoàn toàn là không thể kết hợp đồ vật, vì sao Phở Lột sẽ đem bọn hắn biết cùng một chỗ? Chỉ là hắn hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không có chủ động hỏi thăm qua. Bởi vì hắn có thể cảm thấy được, Phở Lột cố ý đem cái nghiên cứu này đầu để bày ở trên bàn, kỳ thật chính là vì dẫn hắn đi nhìn, đồng thời hỏi thăm, cho mời quân vào cuộc ý tứ. Phở Lột như thế cách làm, hiển nhiên có tính toán của hắn. A nghèo đối với có tính toán người, cũng không chán ghét, nhưng nếu như tính toán đến trên đầu của hắn, hắn liền không vui thấy. Cho nên, mỗi lần tiến vào Phở Lột gian phòng, dù cho Phở Lột đem luận huyễn cảnh cùng mộng hải loa kết hợp cái đầu đề này bày tại bắt mắt nhất vị trí, nhưng A nghèo cũng cho tới bây giờ đều là sau khi thấy cười mà không nói, chưa từng hỏi đến, cũng chưa từng đọc qua. Không nghĩ tới lần này, Phở Lột rốt cục nhịn không được, chủ động hy vọng Ảng có thể nhìn một chút. Trước đó, A nghèo cũng không phải là không hiếu kỳ, chỉ là lười nhác hỏi đến. Bây giờ đã Phở Lột chủ động hy cầu hắn nhìn, hắn cũng không có cự tuyệt. Ảng thao túng tinh thần lực, đem phần này đầu đề cầm lên, từng tờ một đọc. Đầu đề rất dày, bất quá bên trong phần lớn là một chút chi tiết bổ sung, Ảng chủ yếu nhìn chính là trong đó kết luận. Khi hắn lật hết về sau, biểu lộ hơi có chút cổ quái. Phở Lột cái này một chồng thật dày đi chép, chuẩn xác tới nói, cũng không thể được xưng là nghiên cứu đầu đề. Bởi vì cái gọi là nghiên cứu đầu đề, người ít nhất phải có một cái minh xác đối tượng nghiên cứu, đồng thời cần nhất định lượng bằng chứng. Mà luận huyễn cảnh cùng mộng hải loa kết hợp cũng không có những cơ sở này điều kiện. Nói đến, càng giống là Phở Lột chính mình mở một cái náo động. Phở Lột ý tứ là, chỉ cần đem huyễn cảnh cùng mộng hải loa công năng đem kết hợp, sẽ xuất hiện hiệu quả kinh người. Ánh trăng bờ biển mộng hải loa, công năng của nó là đem hết thể không phải sinh mạng thể kéo vào mộng. Cái này tại vu sư giới công nhận gần gà hiệu quả, tại Phở Lột giới ngòi bút bị biết cơ hồ có thể nghiền ép cấp chiến lược thần bí chi vật. Phở Lột cho rằng, mộng hải loa đem không phải sinh mạng thể kéo vào mộng, cùng hạng cái này giống như chân thực kiểm huyễn tướng kết hợp, có thể làm đến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thí dụ như, dùng mộng hải loa đem luyện kim vật liệu kéo vào trong mộng, mà luyện kim vật liệu coi như bị kéo vào trong mộng, cũng tự nhiên có được hắn nguyên bản hết thể đặc tính, thế là liền có thể tại cái này như mộng như ảo trong thế giới, tiến hành luyện kim trải nghiệm. Cho dù tiêu hao trong mộng luyện kim vật liệu, nhưng trong hiện thực luyện kim vật liệu cũng không có biến mất. Dạng này liền có thể một phần vật liệu, luyện chế rất nhiều lần. Chế ước rất nhiều luyện kim thuật sĩ trưởng thành không phải thiên phú, mà là nghèo cùng luyện chế kinh nghiệm. Như thế, liền có thể đại lượng bồi dưỡng luyện kim thuật sĩ. Mà lại, rất nhiều chân quý vật liệu, luyện kim thuật sĩ không đành lòng tiêu hao, sợ bị luyện xấu, cũng có thể đem tài liệu quý giá kéo vào trong ngộng, ở trong ngộng thí nghiệm nhiều lần, để thuần thục, điều hợp luyện kim thậm chí có thể làm được khống chế cuối cùng thành phẩm hiệu quả. Đây chính là Phở Lột một cái tưởng tượng. Tại cái tưởng tượng này bên trong, không chỉ là luyện kim vật liệu, còn có rất nhiều hiện thực không dám làm, nhưng ở trong này có thể hành động sự tình, đều bao quát ở trong đó. Phở Lột thậm chí đã tưởng tượng, hắn hoàn toàn có thể sinh hoạt tại mộng hải loa cùng huyễn cảnh đem kết hợp trong thế giới. Bất quá, tại cái nghiên cứu này đầu đề cuối cùng, Phở Lột cũng nói thẳng, như thế nào giải quyết huyễn cảnh cùng mộng hải loa kết hợp, sau đó sáng tạo một cái như mộng không phải mộng thế giới, hắn là vô kế khả thi. Phở Lột biểu thị, nếu như Áng cảm thấy cái tưởng tượng này có nhất định khả năng, có thể giao cho Áng chính mình đến giải quyết. Xem hết phần này lưu loát báo cáo, Áng trầm ngâm một lát. Hắn cảm thấy Phở Lột cái này náo động không sai, để hắn nhớ tới 3D mắt bên trong nâng lên một chút giả lập cảnh thật khái niệm, Phở Lột đưa ra tưởng tượng cùng giả lập cảnh thật khái niệm, nhưng thật ra là có một chút chỗ tương tự. Bất quá, Phở Lột chỉ phát ra náo động, rất nhiều thực tế đồ vật không có cân nhắc. Trọng yếu nhất chính là, huyễn cảnh cùng mộng cảnh mặc dù tại trình độ nào đó có chút cùng loại, nhưng theo trên bản chất đến nói, là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Bọn chúng làm sao có thể kết hợp với nhau? A nghèo người rất thưởng thức loại này náo động, bất quá lại không thế nào xem trọng. Nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn cho rằng cái phương án này không thể được, dù sao hắn hiện tại cũng không nhìn thấy mộng hải loa thực vật, đối với hắn không hiểu rõ lắm. Mà Phở Lột đã từng tiếp xúc qua mộng hải loa, hắn biết mộng hải loa công hiệu, nói không chừng thật là có một tia thao tác khả năng. Cụ thể như thế nào, hay là chờ hắn được đến mộng hải loa về sau, lại đi nghiên cứu. Ý nghĩ không sai, áp dụng rất khó. A nghèo bình điểm một câu, chính là muốn tiến một bước nói rõ với Phở Lột trong đó trở ngại, ngoại giới đột nhiên chuyển đến đột kinh hô. "Các đại nhân, ta nhìn thấy người." A nghèo nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng đoạn lớn lý do thoái thác, tại đột cái này âm thanh kêu to xuống, tất cả đều nghẹn tiến vào trong bụng. Hắn chỉ có thể ngắn gọn cùng Phở Lột nói hai câu, nao động có thể tiếp tục phát tán, bất quá ta cảm thấy viễn cùng mộng kết hợp khả năng tương đối thấp. Có lẽ, ngươi có thể theo trong quyển sách này nhìn xem, có thể hay không tìm tới đáp án. Ang tiện tay huyễn hóa ra một bản hơi mỏng sách, ném cho Phở Lột, liền vội vàng từ biệt rời đi. Phở Lột sững sờ, cầm lấy trong tay sách. Trang sách tên gọi Tìm Tòi Nghiên Cứu Thanh Tình Mộng. Gợi ý đại lục là ma quỷ hải vực phụ cận đông đảo phàm nhân trong đại lục, tương đối đặc thù một cái. Bởi vì nó tại rất sớm trước đó, đại lục liền đã tiến vào hòa bình phát triển trong năm, đã nhiều năm chưa có nội chiến bùng phát. Không giống cựu thổ đại lục, chỉ cần một nho nhỏ kim tức đế quốc ở giữa lo ngoại hoạn, à nghèo lúc rời đi, cùng hơi lạng quốc chiến sự cũng còn chưa từng kết thúc. Mà phệ gian đại lục, mặc dù An Như Vương Đình một nhà độc đại, nhưng cũng có rất nhiều nhìn chằm chằm quốc gia, thậm chí trung bộ man hoang khu vực An Như Vương Đình cũng khó có thể nhiễm. Cho nên, gợi ý đại lục xem như một cái rất hòa bình địa phương. Hòa bình mang ý nghĩa màu mỡ, mang ý nghĩa thương nghiệp phát đạt, cũng mang ý nghĩa văn hóa không khí nồng hậu dày đặc. À nghèo bây giờ vị trí là trung ương đế quốc bờ dày trấn, một cái tới gần đô thành, thánh thi đấu mẫu thành trấn nhỏ. Căn cứ Phở Luật nói tới, nhà của hắn ngay tại bờ dày trấn. Cái trấn nhỏ này tại không trung quan sát thời điểm, cũng không lớn. Nhưng chân chính rơi xuống đất đi vào trấn nhỏ về sau, lại phát hiện trong trấn chim sẻ tuy nhỏ, nhưng nên có công trình một chút cũng không ít. Cùng nhau đi tới, cỡ lớn thương hội liền có hơn 20 nhà, trong đó 19 cái công quốc đại biểu thương hội, tại bờ dưới trấn cũng có thiết điểm. À nghèo liền thấy vợ xẹo lẹt công quốc làm đại biểu hoa hồng thương hội. Theo những này trăm hoa đua nở thương hội cũng có thể nhìn ra trung ương đế quốc thương nghiệp có bao nhiêu phát đạt. Nơi này kiến trúc cũng rất có đặc sắc, cơ hồ mỗi tòa phòng ở đều có đặc biệt lại thống nhất thiết kế cảm giác, đi mấy bước liền có bể phun nước cùng các loại pho tượng, bên đường cầm nhạc khí ca hát người cũng không ít. Đây là một cái tràn ngập thoải mái khí tức, tự do sức sống cùng văn hóa không khí chấm nhỏ. Một chút cũng không cổ xưa, à nghe thậm chí cảm thấy, so với rất nhiều quốc gia đô thành đều muốn đến an nhàn thoải mái. Đợi đến Dôn đạo sư thương thế khôi phục, nói không chừng có thể dẫn hắn tới đây nhìn xem. À nghèo thầm nghĩ, Dôn từ khi đi tới phương thế giới này về sau, bởi vì tổn thương bệnh cơ hồ không hề rời đi qua mặt trăm biên. Nhưng à nghèo rất rõ ràng nhớ kỹ, Dôn trừ si mê thực vật bên ngoài, đối với nghệ thuật cũng rất truy cầu. Trung ương đế quốc như thế một cái lâu dài bị văn hóa hun đúc địa phương, có lẽ Dôn sẽ thích nơi này. Tại à nghèo suy nghĩ thời điểm, phía trước dẫn đường tiểu thiếu niên quay đầu nói, tiên sinh, thị sảnh ngõ hẻm đến. Tấu chương xong, chương 810, ác mộng cô nhi viện chương 810, ác mộng cô nhi viện Phở Luật đã từng chỗ ở, ngay tại thị sảnh ngõ hẻm chỗ sâu. À nghèo hướng ngõ hẻm trong nhìn một cái, rõ ràng là giữa ban ngày, đầu này không tính hẹp ngõ nhỏ đi 10 phần tiêu điều, không thấy có người. À nghèo từ trong túi lấy ra một kim tệ, ném cho dẫn đường tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên là bọn hắn tiến vào bờ dây trấn về sau, gặp bọn hắn là ngoại lai nhân viên, chủ động đến đây lấy đường sống ra hỏa. Theo mặc đến xem, hẳn là một cái nhà nghèo khổ. À nghèo vốn là dự định để Phở Luật đi ra dẫn đường, về sau nghĩ nghĩ, không bằng chính mình trước đi nhìn xem tình huống lại nói. Thế là liền thuê thiếu niên ở trước mắt, vì hắn dẫn đường. Cho thuê tư, à nghèo liền chuẩn bị đuổi thiếu niên rời đi. Bất quá, thiếu niên tại tiếp vào cái kia phân lượng 10 phần kim tệ về sau, đáy mắt lộ ra nét mừng. Như thế hào phóng khách bên ngoài, thiếu niên còn là lần đầu gặp được. Hắn lúc đầu dự định thu tiền liền đi, nhưng đối phương cho như thế lớn số tiền, hắn do dự một lát, gọi lại à nghèo, tiên sinh, thì sảnh ngõ hẻm cư dân gần nhất đã hoàn toàn chuyển không, các ngươi nếu là muốn tìm người lời nói, tốt nhất đi dân chính nơi đó đi tra một chút. Chuyển không? À nghèo lúc đầu đã đi vào trong bước chân, đột nhiên dừng lại. À nghèo tò mò nhìn đối phương, vì sao lại chuyển không? Cái này. Thiếu niên chần chờ một chút, liếc mắt nhìn trong tay cái kia đủ để cho hắn một năm áo cơm không lo tài phú, nói, trưởng trấn đối với người biết chuyện đã xuống phong cầu lệnh. Bất quá, nhìn tại đại nhân như thế khẳng khái phân thượng, ta có thể lặng lẽ cùng đại nhân nói. Thiếu niên dứt lời, tả hữu dò xét nhìn một chút, xác định bốn bề vắng lặng, lúc này mới thấp giọng nói, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, đây đều là ta theo một chút khách uống rượu nơi đó thăm dò được. Đúng rồi, ta gọi Lòng, ban đêm tại sóng bạc tiểu quán làm rượu hầu. Lòng giới thiệu chính mình về sau, liền bắt đầu kể rõ lên liên quan tới thị sèn ngõ hẻm vì sao bị chuyển trống không cố sự. Thị sèn ngõ hẻm cuối cùng có một tòa vứt bỏ cô nhi viện, bình thường không người tiến vào, bị trưởng trấn bạch tại đại hậu kỳ kiến thiết trong quy hoạch, chỉ là bởi vì khoản tiền vấn đề, thêm nữa vị trí lệch góc, liền một mực kéo lấy không hề động công. Khẽ kéo, chính là hơn 10 năm. Nguyên bản cô nhi viện cũng không cái gì dị dạng, nhưng 2 năm trước nó đột nhiên bị đặt vào kiến thiết hạng mục bên trong, liền có kiến trúc đội bắt đầu đối với cô nhi viện tiến hành thăm dò. Cái này tìm tòi khám, biến cố liền đi ra. Ngươi nói cô nhi viện đang náo quỷ? À nghèo nhíu mày hỏi. Lòng gật gật đầu, tuyệt đối không sai, mặc dù chính ta không có tự mình kinh lịch, nhưng những cái kia khách uống rượu nói chắc như đinh đóng cột. Nghe nói kiến trúc đội người nhìn thấy ác linh cái bóng, tất cả đều là một chút khủng bố quỷ bé con, mà lại chết thật nhiều người. Về sau, cư dân phụ cận ban đêm cũng thỉnh thoảng có thể nghe tới trong cô nhi viện truyền đến tiểu hài thanh âm, thế là vì bảo mệnh thì sèn ngõ hẻm người liền lục tục ngao ngoe chuyển ra ngoài. Bây giờ ngõ hẻm này cơ hồ là vứt bỏ, liền kẻ lang thang cũng không nguyện ý đi ở. A ngước một tiếng, sờ sờ cái cằm, Phở Luật trước đó nói qua, hắn trước kia chính là ở tại một cái cô nhi viện bên trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đoán chừng chính là Lòng nói cái kia cô nhi viện. Không có sao. A thấy Lòng không hề rời đi, lễ phép hỏi thăm một chút. Lòng sững sờ lắc đầu, không còn. Không có lời nói, vậy ta liền cáo tử. Cảm ơn ngươi giảng thuật, cố sự rất thú vị. A nghèo hít mắt, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thuận đường đuốt đuốt Lòng đầu lông, quay người rời đi. Lòng còn chưa kịp đem đầu của mình lông đẻ cho bằng, thấy áng còn muốn đi vào trong, hán bội băng nói, tiên sinh, ngươi còn muốn đi thị sẻn ngõ hẻm sao? Chẳng lẽ, ngươi không sợ sao? Ta sợ hãi đồ vật rất nhiều, nhưng vừa vặn không sợ ác linh. Áng không có dừng lại, tiếp tục hướng thị sẻn ngõ hẻm chỗ sâu đi đến, chỉ là hắn thanh âm lại vững vàng chuyển vào Lòng trong tai. Lòng sửng sốt một chút, không có hiểu áng nghèo ý tứ. Bất quá nhìn xem Hạng cùng đột thân ảnh, càng chạy càng xa, lỏng lấy xuống chính mình có chút cũ nát mũ, hướng Hạng xa xa đi cái kéo mũ lễ. Sau đó, quay người hướng trấn trung tâm đi đến. Đi đến một nửa lúc, hắn đột nhiên nhớ tới liên quan tới thị sẻn ngõ hẻm còn có một việc. Nửa năm trước, Trung ương Đế quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã từng tới bờ dậy trấn, nghe nói chính là đi xử lý thị sẻn ngõ hẻm nháo quỷ cô nhi viện. Bất quá, về sau giống như trực tiếp liền rút đi rồi. Hắn cũng nhớ không rõ. Lòng thấp giọng tự nghĩ, chuyện này hẳn là không quá quan trọng, nói hay không cũng không quan hệ. Mà lại, vị đại nhân kia hẳn là cũng không đến mức sẽ tìm đường chết chạy tới cô nhi viện a. Mà lúc này Áng Nghèo đang đứng tại một cái vết rỉ loang lổ hình cung lưới sắt trước cổng chính. Tại lưới sắt đại môn bên cạnh trên vách tường, có một tấm lung lay sắp đổ thiết bài, rơi đầy cho bụi thiết bài bị Áng Nghèo vươn tay phủ rơi một bộ phận cho bụi. Bụi bặm rơi xuống, một hàng nền đen cho chữ xuất hiện tại thiết bài trung ương. Chữ thứ nhất đã triệt để bị rơi, đằng sau thì là mộng cô nhi viện. Nhà này cô nhi viện hẳn là Phở Lột đã từng đợi qua địa phương. Bất quá, căn cứ Phở Lột nói tới, hắn cũng không phải là cô nhi, sở dĩ đã từng sinh hoạt ở nơi này, bất quá là bởi vì phụ thân hắn là nhà này cô nhi viện viện trưởng thôi. Các đại nhân, ngài đến nơi đây làm gì? Đột Hiếu Kỳ xuyên thấu qua cửa hàng rào khe hở, hướng trong cô nhi viện quan sát. Mây mù dày đặc cỏ dại, khắp nơi là cho bụi đọng lại. Không có người tu bổ qua cây cối, dung nhan cực kỳ tươi tốt, che cản hết thảy ánh nắng, làm cho cả cô nhi viện dù cho tại ban ngày, nhìn qua đều có chút âm u. Những cái kia nhi đồng du ngoạn ngựa gỗ cùng thang trượt cũng bị vết bẩn che lại. Nơi xa lâu, đen như mực, trên vách tường có pha tạp tảo xanh. Ta đến tìm kiện đồ vật. A Nghèo cũng không có che giấu, Mộng Hải Loa mặc dù là thần bí chi vật, nhưng giá trị thực tế cũng không cao. Hơn 30 năm trước ở trên trời đấu giá hội, mới bán đi 10,000 ma tinh. Thoải mái nói ra, A Nghèo cũng không cảm thấy sẽ có người từ trong tay hắn đến cướp đoạt. Dù sao, từ trước mắt đến xem, bản thân hắn giá trị là lớn xa hơn Mộng Hải Loa. Đột rút một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi kỹ, mà là ngoan ngoãn đi theo A Nghèo sau lưng. Hắn lúc này cũng chú ý tới trên vách tường cái kia thiết bài, à, đây cũng là cô nhi viện dành tự đi, bất quá thiếu khuyết một chữ, cái gì mộng cô nhi viện? Mộng đẹp cô nhi viện, hoặc là nói ảo mộng cô nhi viện. A Nghèo vươn tay, đẩy ra cũng không có khóa lại lưới sắt đại môn, tại đi vào trong thời điểm, thuận đường đáp lại đột nghi hoặc. Cô nhi viện danh tự, liền gọi là mộng. A Nghèo nhớ lại trước đây Phở Lột nói lời, bất quá, ở cô nhi viện còn không có vứt bỏ trước, viện trưởng đối ngoại xưng là mộng đẹp cô nhi viện, nhưng trong cô nhi viện người lại xưng là ác mộng cô nhi viện. Ác mộng cô nhi viện. Nghe bảo liền cảm giác oán khí liên tục xuất hiện. Đột nhiên mày lại, đối với cái xưng hô này, có một loại không hiểu chán ghét cảm giác. Là có rất lớn oán khí, hơn nữa còn chết không ít người. Bất quá, thế gian chính là như thế, có ánh nắng liền có hắc ám. Mỹ hảo bức tranh phía dưới, khẳng định có ác ý bóng tối tồn tại. A Ngư than nhẹ một tiếng, so với đồ dự, hắn đối với ác mộng cô nhi viện hiểu rõ càng nhiều, cũng càng thấy nhân tính khó dò. Hai người một trước một sau bước vào cái này mọc đầy cỏ hoang địa giới. Đột vừa đứng ở dưới bóng cây, liền cảm giác một cỗ âm lãnh khí tức lượn lờ ở bên người, không tự chủ dùng mình một cái. Đại nhân, nơi này nhìn qua vứt bỏ thật lâu, bên trong thật sẽ có vừa rồi tiểu tử kia nói ác linh sao? A Nghèo nhắm mắt lại cảm giác một lát, mặc dù có chút còn sót lại âm lãnh khí tức, nhưng ta cũng không có cảm giác được có ác ý, liền xem như có linh hồn, đại khái cũng còn không có xa đoạn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Được biết được tin tức này, hơi buông lòng chút. A Nghèo lại là bồi thêm một câu, coi như không có xa đoạn thành vong linh, nhưng linh hồn thể bản thân cũng có thể làm ác. Nói không chừng, lòng nói tới những kiến trúc kia công, chính là nơi này linh hồn giết chết. Được nghe xong, lại có chút sợ hãi. Toàn thân chấn động, một đạo hơi mỏng hơi nước liền bao trùm tại hắn quanh người. Người cái này hơi nước, chỉ là đơn thuần là hơi nước, không có chút nào uy hiếp. Đã không thể xem như vũ khí, cũng không thể dùng để phòng ngự, ngươi thả ra là chuẩn bị hù dọa ác linh. A Nghèo liếc qua, trêu tức nói. Đột gật đầu như dã tỏi, chính là hù dọa một chút, nói cho những cái kia trong bóng tối rình mò ta người. Ta cũng không phải dễ trêu. A Nghèo một trận bật cười, đối với đột hành vi không có phán xét tốt xấu. Bất quá đột có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể theo một mảnh nhỏ hơi nước, đặt tới bao trùm cả nửa người hơi nước. Có thể thấy được hắn đối với thủy hệ lực khống chế rất mạnh, mà cái này còn là tại đột không có trở thành học đồ trước đó liền làm được, hắn thủy hệ thiên phú có thể thấy được chút ít. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến cô nhi viện lầu nhỏ trước. Ba tầng lầu kiến trúc, kéo dài bờ dưới chấn nhất quán phong cách, chỉ là không có bên ngoài những kiến trúc kia sáng sủa ưu nhã, nhiều hơn mấy phần âm trầm ảm đạm. Đột còn đang do dự muốn hay không bước vào lúc, Á Nghèo đã cất bước tiến vào trong đó. Đột chỉ có thể theo sau. Hành lang rất đen, đột cầm ra huỳnh thạch chiếu sáng, bất quá huỳnh thạch lưu lục sắc tia sáng, để che kín cho bụi cùng mạng nện hành lang tăng thêm mấy phần quỷ dị. Đại nhân, hiện tại muốn đi đâu? Đột có chút run rẩy dò hỏi. Tầng hầm. A Nghèo dựa theo trước đây Phở Lột chỉ dẫn vị trí, đi tới thang lầu phía sau gian tạp vật. Vừa đẩy cửa ra, liền có cho bụi ra bên ngoài bay. Không phải nói đi tầng hầm sao? Làm sao tới gian tạp vật? Đột đem hình thạch nâng cao, chiếu vào cái này tràn ngập các loại lộn xộn vật phẩm gian phòng nhỏ, hỏi. A Nghèo không có trả lời, mà là cao mày thật lâu không nói. Đại nhân, làm sao rồi? Có người gần đây tựa như tới qua. A Nghèo trầm mặc một lát, vừa rồi cho bụi ra bên ngoài bay nào quá ít, mà lại ngươi nhìn sau lưng ngươi. Đột thuận Áng Nghèo chỉ thị, nhìn lại, lập tức cùng một cái lạnh lẽo con mắt đối mặt. Đột dọa trái tim bỗng nhiên lộn bột một chút, lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn là nhịn không được, ném xuống đất. Áng Nghèo một mặt im lặng, một cái bút bê đều có thể đem ngươi hù dọa, ngươi cái này sợ dạng đừng nghĩ tại vu sư giới hỗn. Đột lúc này mới chú ý tới, nguyên lai cái kia cùng hắn đối mặt chính là một cái bày tại một đống rác rưởi bên trên váy đỏ bút bê. Bất quá, tại U Lục sắp bánh quang xuống, búp bê cái kia vốn là toét ra nụ cười mặt, nhìn qua có chút tà ác cùng dữ tợn. Đột nuốt nghẹn một chút nước bọt, "Ách, vừa rồi không có chú ý, lần sau tuyệt đối sẽ không." A Ngư không thèm để ý đột cam đoan, chỉ vào búp bê nói, "Búp bê áo khoác bên trên tích cho rõ ràng có khác biệt, có người động đậy cái này búp bê." A Ngư một bên nói, một bên đem búp bê cầm lên. Lộ ra búp bê phía sau trên vách tường một tòa tích cho đèn áp tường, hắn tiện tay nhất chuyển đèn áp tường chùi nắm, chỉ nghe ken két một thanh âm vang lên, đột bên cạnh thân trên sàn nhà, lộ ra một cái đen thấm cửa hang. Phía dưới chính là tầng hầm. A Ngư trầm ngâm nói, dựa theo Phở Lột nói tới, hắn đem Mộng Hải Loa đặt ở tầng hầm bên trong. Nhưng gần nhất lại có người đi qua tầng hầm, sẽ hay không có những người khác biết Mộng Hải Loa sự tình. A Nghèo mang nghi hoặc đi, đạp lên liếc mắt không nhìn thấy đáy hắc ám thang lầu. Thấu chương xong.